Chương 1. Thị vệ nhu nhược. Huyền tinh đại lục trong đó Tử Vân Cương vực tồn tại một tông môn, Thiên Linh Tông. Toàn bộ huyền tinh đại lục tông môn vô số, giống như những vì sao nằm dày đặc trên bầu trời, Thiên Linh Tông chỉ là một môn phái nhỏ trong đó không hề bắt mắt một chút nào. Tông môn trên huyền tinh đại lục, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, vương đạo, hoàng đạo, thánh đạo cùng thiên đạo bảy đại cấp bậc. Tông môn cấp bậc thiên đạo, được tôn xưng là thiên đình. Mà Thiên Linh Tông, chính là cấp thấp nhất, hạ phẩm tông môn. 3 ngày trước, Thiên Linh Tông lão tông chủ Diệp Độc Hành trọng thương tạ thế, Thiên Linh Tông như rắn mất đầu, hỗn loạn tương bừng. Quốc không thể một ngày không có vua, tông môn, tự nhiên cũng không thể một ngày không có có tông chủ. Vì vậy nảy sinh một vấn đề lớn, ai sẽ làm tông chủ kế nhiệm? Vốn là Thiên Linh Tông chỉ có một người có tư cách kế thừa vị trí tông chủ, chính là chất nhi của lão tông chủ Diệp Độc Hành, Diệp Thanh Vân. Mà Diệp Thanh Vân muốn làm tông chủ thì có một chút ngăn trở, chính là con trai của lão tông chủ, Diệp Thần. Nguyên bản Diệp Thần không có tư cách cùng Diệp Thanh Vân cạnh tranh vị trí tông chủ, bởi vì Diệp Thần từ nhỏ đến lớn 20 năm đều là một kẻ ngu si. Đáng tiếc là kẻ ngu này ở lúc lão tông chủ mới vừa chết lại đột nhiên khai khiếu, không còn ngu ngốc nữa. Vì lẽ đó bên trong Thiên Linh Tông hiện tại chia làm 2 phe phái, một phái chống đỡ Diệp Thanh Vân kế nhiệm cho vị trí tông chủ, một phái khác thì lại chống đỡ Diệp Thần. Mà Diệp Thanh Vân có phụ thân hắn Diệp Độc Quang chống đỡ, vì thế thanh thế càng to lớn hơn, trở thành tông chủ cơ hội cũng lớn hơn. 8. Tử Vân Cương Vực, Vọng Nguyệt Thành. Vọng Nguyệt Thành là một trong 8 thành trì lớn tròn ở Vân Cương Vực, bên trong tòa thành trì này, có đầy đủ 18 cái tông môn, trong đó có một trung phẩm tông môn, 17 cái hạ phẩm tông môn. Thiên Linh Tông chính là một trong 17 cái hạ phẩm tông môn này. Một thanh niên mặc áo đen dạo bước trên đường phố Vọng Nguyệt Thành. Thiếu tông chủ, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, nếu như bị chấp pháp trưởng lão biết chúng ta lén lút từ tông môn chạy ra ngoài, nhất định sẽ mạnh mẽ trách phạt chúng ta. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen có một gã người hầu áo xám, gã người hầu này một mặt lôi kéo ống tay áo thanh niên mặc áo đen, một mặt lo lắng nói. Thanh niên mặc áo đen, chính là con trai của lão tông chủ Thiên Linh Tông, Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mỉm cười quay về bên cạnh người hầu nói, Tiểu Đông Bắc, ngươi cứ yên tâm đi, có ta giúp ngươi gánh, chấp pháp trưởng lão sẽ không trách phạt ngươi. Tiểu Đông Bắc, chính là tên của người hầu trước mặt Diệp Thần, nguyên danh Lưu Đông Bắc, cùng Diệp Thần lớn lên từ nhỏ. Trước đây Diệp Thần là một kẻ ngu si đến tự mình ăn cơm cũng không được, chuyện gì cũng đều là do Tiểu Đông Bắc chăm sóc. Chấp pháp trưởng lão trong miệng Tiểu Đông Bắc, chính là nhị bá của Diệp Thần, phụ thân của Diệp Thanh Vân, Diệp Độc Quang. Nhưng mà thiếu tông chủ, coi như là ngươi trở lại, cũng sẽ bị trách phạt. Tiểu Đông Bắc vẫn một mặt hoang mang cùng sợ sệt, hắn chỉ là một tên người hầu nho nhỏ, lá gan nhỏ đến đáng thương. Diệp Thần vô vô vai Tiểu Đông Bắc, an ủi nói, không cần sợ, chờ chúng ta trở lại tông môn, chấp pháp trưởng lão liền không có năng lực chỉ trích chúng ta. Tiểu Đông Bắc tuy rằng trong lòng rất kinh hoàng sợ sệt, thế nhưng nghe được Diệp Thần nói vẫn là nhịn không được liếc mắt một cái, chấp pháp trưởng lão dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ võ giả, thực lực ở toàn bộ tông môn đều đứng hàng đầu, làm sao có khả năng không có năng lực chỉ trích chúng ta. Diệp Thần nhìn thấy mặt Tiểu Đông Bắc một tia quái dị, cười lắc lắc đầu, cũng không có giải thích cái gì thêm. Bây giờ Diệp Thần đương nhiên không còn là thằng ngốc Diệp Thần trước kia, bởi vì một kẻ ngu si choáng váng 20 năm, coi như thật sự khai khiếu, cũng không thể ở trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành người bình thường như thế. 3 ngày trước, Diệp Thần trên địa cầu chơi một trò chơi tạo nhân du hí. The Layer có thể ở trong game sáng tạo các loại nhân vật trong lịch sử, thậm chí có thể sáng tạo nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, sau đó dùng những nhân vật này kiến tạo căn cứ, tranh bá thiên hạ. Chơi chơi, Diệp Thần vừa sáng tạo ra một tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, đang chuẩn bị đi đại sát tứ phương, kết quả máy vi tính đột nhiên xảy ra sự cố, chính hắn cũng không biết tại sao mình hôn mê đi. Trên địa cầu Diệp Thần là một tên trong hắc đạo, là một đại đầu mục, cựu nhân vô sổ. Hắn cho rằng có cựu nhân tìm tới cửa đánh lén mình, mình mới bị đánh ngất đi. Kết quả sau khi tỉnh lại, Diệp Thần không có phát hiện ra kẻ thù của mình, trái lại phát hiện mình xuyên không rồi, đi tới nơi này Huyền Tinh Đại Lục, Thiên Linh Tông, Diệp Thần. Nguyên bản Diệp Thần rất khó tiếp thu chuyện xuyên không như vậy, nhưng mà trải qua 3 ngày sắp xếp những sự việc, Diệp Thần rốt cục nhận rõ hiện thực, bình tĩnh trở lại. Mà có một sự tình Diệp Thần càng thêm khiếp sợ, chính là trong đầu của mình đột nhiên có thêm một hệ thống tạo nhân hệ thống. Cái hệ thống này cùng hắn xuyên không qua rất giống trò chơi hắn đang chơi trước khi bị ngất tạo nhân du hí, chỉ cần có tiền, là có thể tạo ra bất kỳ nhân vật nào. Nhân vật võ hiệp, nhân vật tiểu thuyết, nhân vật lịch sử, nhân vật thần thoại. Chỉ cần ngươi có tiền, toàn bộ đều có thể sáng tạo ra. Hệ thống tạo nhân du hí này có thể so với máy vi tính game thật rồi. Diệp Thần vẫn đúng là muốn ở trên thực tế sáng tạo ra một người Tôn Ngộ Không, Phật Như Lai cái gì đó, nhìn những nhân vật trong truyền thuyết này đến cùng mạnh bao nhiêu. Thiếu tông chủ, ngươi còn không nói cho ta, chúng ta lén lút chạy ra ngoài chạy đến đài ngắm trăng trong thành này, đến cùng là chuẩn bị làm gì a? Tiểu Đông Bắc mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ lo xung quanh có Thiên Linh Tông đệ tử nào phát hiện ra mình. Diệp Thần cười cợt, quay về Tiểu Đông Bắc nói rằng, bán đồ vật. Tiểu Đông Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bán món đồ gì? Chúng ta lại không thiếu tiền, bán đồ vật làm gì? Nghe được nghi hoặc trong lòng Tiểu Đông Bắc, Diệp Thần không khỏi cười khổ, ai nói hắn không thiếu tiền? Hắn thiếu tiền đến điên rồi, nhân vật các loại bên trong tạo nhân hệ thống, tùy tiện tạo ra một người đều là giá trên trời. Sau khi bán đồ vật mua một cường giả ra, như vậy liền không sợ Thiên Linh Tông có người bắt nạt tức hiếp chúng ta nữa. Diệp Thần cười ha hả nói. Tiểu Đông Bắc vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cảm giác thiếu tông chủ nhìn dáng dấp vẫn không có khai khiếu triệt để, khẳng định là còn có chút ốc. Có thể đè ép Thiên Linh Tông cường giả, làm sao có khả năng sẽ bị ngươi mua về. Linh Bảo Các, đây là một trong những cửa hàng trên Huyền Tinh Đại Lục cực kỳ mạnh mẽ. Có người nói Linh Bảo Các này chi nhánh trải rộng khắp nơi trên Huyền Tinh Đại Lục. Càng có truyền thuyết, sau lưng Linh Bảo Các có thánh đạo cấp tông môn chống lưng, mà tông môn cấp thánh đạo, vậy cũng chỉ là tồn tại đứng sau thiên đình, dậm chân một cái đều có thể chấn động toàn bộ Huyền Tinh Đại Lục. Vọng Nguyệt Thành, thì có một chi nhánh của Linh Bảo Các, Diệp Thần mang theo Tiểu Đông Bắc đi tới. Linh Bảo Các tọa lạc ở trên đường phố phồn hoa nhất Vọng Nguyệt Thành. Trước cửa người đi kẻ vào nối liền không dứt, ngựa xe như nước. A. Thời điểm sau khi đến trước cửa Linh Bảo Các, Tiểu Đông Bắc đông nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Thiếu tông chủ, là nhóm người Tắc Phi, bọn họ cũng ở nơi đây, chúng ta đi nhanh lên đi. Tắc Phi, là anh họ Diệp Thần một trong những chó săn của Diệp Thanh Vân, cả ngày đi theo sau lưng Diệp Thanh Vân, cáo mượn oai hùng. Mà Diệp Thanh Vân cùng Diệp Thần mặc dù là anh em họ, thế nhưng quan hệ có thể nói không thể nào hòa thuận. Trước kia khi Diệp Thần là kẻ ngu si, Diệp Thanh Vân xem thường Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần không nốc, lại ngăn cản hắn làm tông chủ, hắn tự nhiên là càng ghét Diệp Thần hơn. Tiểu Đông Bắc có chút sợ sệt Tắc Phi, vì thế vừa nhìn thấy Tắc Phi cũng ở trước cửa Linh Bảo Các, hắn liền sợ đến không dám đi. Diệp Thần chân mày cau lại. Bên cạnh mình tên thiếp thân thị vệ này tuy rằng chân thành, thế nhưng lá gan lại nhỏ cực kỳ. Khiến cho Diệp Thần trở nên bất đắc dĩ, Tiểu Đông Bắc thực lực rõ ràng rất mạnh, thế nhưng lại rất sợ người khác. Tiểu Đông Bắc là hộ vệ lão tông chủ tự mình chọn cho Diệp Thần, mặc dù là người hầu, thế nhưng lại có thực lực kinh người, tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới luyện thể hậu kỳ. Võ đạo tầng 3, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Mỗi cái cảnh giới chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực. Lưu Đông Bắc, lại là ngươi, một mình ngươi cùng người hầu lại dám tự ý rời khỏi tông môn, gan chó của ngươi thật sự là rất lớn đó. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tiểu Đông Bắc nhìn thấy Tắc Phi tự nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Đông Bắc, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tiểu Đông Bắc. Tiểu Đông Bắc theo bản năng muốn quay lưng chạy, nhưng Diệp Thần lại bất động, hắn lại không thể vứt bỏ Diệp Thần. Tiểu Đông Bắc cúi đầu, mặt đầy sợ hãi, run rẩy nói rằng, ta là Bồi Thiếu Tông chủ đi ra.
Đừng!
Tiểu Đông Bắc lời còn chưa nói hết, Tắc Phi bỗng nhiên ra tay, một cái tát đánh vào trên mặt Tiểu Đông Bắc, một cái bạt thai văng rội. Tắc Phi mặt khinh thường, khinh bỉ nói, Thiếu Tông chủ! Từ đâu tới một Thiếu Tông chủ vậy? Người thừa kế Tông chủ Thiên Linh Tông chỉ có một, đó là Thanh Vân Tiểu Gia. Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, lão tử trực tiếp cắt đầu lưỡi ngươi cho chó ăn. Tiểu Đông Bắc bị Tác Phi tát một cái phát ngộng, túi đầu không dám nói lời nào, tính tình của hắn chính là như vậy nhu nhược. Trên thực tế Tiểu Đông Bắc thực lực mạnh hơn Tác Phi, hắn là luyện thể hậu kỳ võ giả, mà Tác Phi chỉ là luyện thể trung kỳ võ giả. Nhưng mà Tiểu Đông Bắc là nô buộc, thường thường bị người bắt nạt. Từ nhỏ đến lớn dần nuôi thành một loại tính cách cực kỳ nhu nhược, hắn là người hầu, còn Tác Phi là đệ tử ngoại môn Thiên Linh Tông, hắn không dám cũng không thể hoàn thủ. Đặc biệt là trở thành hộ vệ của Diệp Thần, hắn bị đánh số lần càng nhiều, bởi vì rất nhiều người đấu kỵ thân phận của Diệp Thần, nhưng lại vừa không dám ra tay với Diệp Thần, vì lẽ đó thường thường đánh Tiểu Đông Bắc tìm kiếm vui vẻ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Tiểu Đông Bắc tính cách đã nhu nhược đến tận xương thủy, dù cho là võ giả luyện thể tiền kỳ đánh hắn, hắn cũng không dám hoàn thủ. Diệp Thần con mắt híp lại, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Kiếp trước hắn chính là một tên trong hắc đạo, là một đại đầu mục, chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, nào có người khác dám bắt nạt bọn họ. Theo Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc đã là người mình, tuy rằng tính tình có nhu nhược một chút, nhưng vẫn là người mình. Tiểu Đông Bắc, ta cho ngươi đánh lại đấy. Trong mắt Diệp Thần hàn mang kinh người, lạnh lùng nói. Không có dũng khí, không có nhiệt huyết, những này đều không có quan hệ. Bởi vì hắc đạo dễ dàng biến một người tính tình nhu nhược trở nên điên cuồng, huyết tính. Diệp Thần kiếp trước là hắc đạo đại đầu mục, hắn đương nhiên là có tự tin đem Tiểu Đông Bắc nhu nhược bồi dưỡng thành Tiểu Đông Bắc huyết tinh. A. Tiểu Đông Bắc hoang mang nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt càng lạnh hơn, hắn liếc Tác Phi một chút, sau đó nhàn nhạt quay qua Tiểu Đông Bắc nói, ta để ngươi đánh người, hắn tát ngươi một cái tát, ta cho ngươi đánh hắn 10 lòng bàn tay. Tác Phi cười gằn, hắn châm chọc nhìn Diệp Thần, căn bản không tin tưởng Tiểu Đông Bắc dám đánh mình, đây là hắn trong nhiều năm đã thành thói quen. Thà rằng tin tưởng lợn cái sẽ leo cây, cũng không tin Tiểu Đông Bắc dám hoàn thủ. Quả nhiên, Tiểu Đông Bắc run rẩy cúi đầu, không dám nhìn Diệp Thần, môi hắn núp ních, lắp ba lắp bắp phun ra ba chữ. Ta không dám. Chương 2, Tiểu Đông Bắc điên cuồng. Câu trả lời này của Tiểu Đông Bắc, Diệp Thần dường như đã đoán trước được, nhưng khi hắn nghe được sự bất ức Tiểu Đông Bắc khi nói ra câu này thì vẫn tức giận lên. Thủ hạ của Diệp Thần, xưa nay không có bất ức nín nhịn đến mức độ này. Diệp Thần con mắt hơi nheo lại, hắn biết vào lúc này bất kể là đánh Tiểu Đông Bắc hay là mắng Tiểu Đông Bắc đều không có tác dụng, cần cổ vũ. Mà bên kia khuôn mặt Tác Phi càng thêm đặc sắc, ánh mắt kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời quay về Diệp Thần nói, Diệp Thần, trước có Lao Tông chủ che chở cho ngươi, ta không dám làm gì ngươi. Thế nhưng bây giờ Lão Tông chủ đã tạ thế, ngươi tốt nhất nghe con đuôi làm người đi là vừa. Dừng một chút, Tắc Phi lay động cổ, ngữ khí lười nhác xem thường tiếp tục nói, nói thật ta vẫn tương đối yêu thích thời điểm ngươi là kẻ ngu si hơn, chí ít sẽ không chọc người khiến người ta chán ghét. Bây giờ ngươi không còn ngu ngốc nữa, lại dám theo ta hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi cái đảm lực này? Đợi được Thanh Vân thiếu gia trở thành tông chủ, ngươi liền không còn địa vị gì, từ nay về sau chỉ là một con chó, một đống rác rưởi của Thiên Linh Tông mà thôi. Tắc Phi trên mặt mang theo hưng phấn, có thể sung sướng như vậy liên tục nhục mạ con trai của lão tông chủ đã chết, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác kích thích vui vẻ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, một đệ tử ngoại môn, lại cũng dám như thế thóa mạ hắn. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn là người làm việc rất có nguyên tắc, người khác tôn trọng hắn, hắn cũng sẽ cho người khác mặt mũi. Nhưng người khác nếu như đối với hắn bất kính, hắn cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Có điều vào lúc này Diệp Thần cũng không để ý gì tới Tắc Phi, mà là nhàn nhạt quay về phía Tiểu Đông Bắc nói rằng, Tiểu Đông Bắc, ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Tiểu Đông Bắc run rẩy ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với Diệp Thần. Diệp Thần một cái tay khoác nhẹ lên trên bả vai Tiểu Đông Bắc, nhẹ giọng nói rằng, ta biết ngươi hiếu thuận, chỉ cần ngươi hôm nay dám hoàn thủ đánh trả Tắc Phi, ta liền để ngươi cùng mẹ ngươi thoát ly nô tịch, từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm nô lệ, cho các ngươi được tự do. Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên nhấc đầu lên, trong ánh mắt bắn mạnh ra một đoàn hỏa mang, trong ánh mắt tựa hồ có một ngọn lửa hỏa đang cháy hừng hực. Diệp Thần nói không sai, Tiểu Đông Bắc xác thực rất hiếu thuận, đồng thời đem mẫu thân so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, hắn mặc dù là kẻ nhu nhược, nhưng cũng là một hiếu tử. Thiếu tông chủ, ngài nói chính là thật sự. Tiểu Đông Bắc trong giọng nói tràn đầy run rẩy, liền ngay cả toàn bộ thân thể đều không nhịn được run run. Tiểu Đông Bắc vừa sinh ra chính là ở Thiên Linh Tông, cùng mẫu thân hắn là nô lệ, đồng thời mãi mãi của hắn cũng là nô lệ, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người hầu của Thiên Linh Tông. Thoát ly nô tịch, đây không phải ước mơ của một mình Tiểu Đông Bắc, mà là ước mơ của tất cả bọn họ. Không có ai nguyện ý muốn làm nô buộc, huống chi là đời đời làm nô. Tắc Phi lạnh lùng liếc Diệp Thần một chút, cười nhạo nói, đương nhiên là giả, ngươi có tư cách gì để Tiểu Đông Bắc thoát ly nô tịch? Tổ tiên tên bị bán đi được Thiên Linh Tông mua lại, đời đời làm nô, ngoại trừ tông chủ, ai cũng không có tư cách thả tự do cho hắn. Ngươi Diệp Thần, vẫn nghĩ chính mình là tông chủ ư? Thực sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, một luyện thể tiền kỳ đều không tới. Rác rưởi có tư cách gì cùng Thanh Vân thiếu gia cạnh tranh? Ngươi vẫn đúng là dám nằm mộng giữa ban ngày a. Diệp Thần nở nụ cười, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, tuy rằng chó cắn ngươi một cái ngươi không thể cắn chó, thế nhưng ngươi có thể đánh trở lại, đánh cho tàn phế thậm chí là đánh chết. Tắc Phi, trợn to con mắt chó của ngươi nhìn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài đồng tao. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Tắc Phi con mắt bỗng nhiên trừng lớn, đúng là giống y hay mắt chó, cả người trên nét mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Tông chủ lệnh. Không thể, tông chủ lệnh làm sao ở trong tay ngươi? Mặt Tắc Phi lập tức lộ ra ngơ ngác. Tông chủ lệnh, đây là bằng chứng chứng minh tông chủ, chỉ có tông chủ mới có thể có được tông chủ lệnh. Có điều chỉ vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tắc Phi sắc mặt liền bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh nói, coi như là lao tông chủ đem tông chủ lệnh truyền cho ngươi thì đã làm sao? Bằng ngươi cái tên rác rưởi này, căn bản là không gánh nổi. Vị trí tông chủ nhất định là do Thanh Vân Thiểu Gia kế thừa, ngươi căn bản không xứng cùng Thanh Vân Thiểu Gia so đấu. Diệp Thần chẳng muốn cùng Tắc Phi phí lời, chính như hắn suy nghĩ, cái tên này chỉ là một con chó, không đáng để mình nổi giận. Lưu Đông Bắc, ta cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi không muốn lại để mẹ ngươi chịu khổ, liền nghe lời ta, đem người trước mặt ngươi khiến người người chán ghét đánh cho tàn phế cho ta. Diệp Thần không có xưng hô Tiểu Đông Bắc, mà là trịnh trọng nói ra tên hắn, Lưu Đông Bắc. Tiểu Đông Bắc cảm giác cả người đều muốn sôi trào, con mắt của hắn đã ửng hồng, vai đang run rẩy, tim đập đã gia tốc mười mấy lần. Mỗi cái ý nghĩ nhu nhược trên người hắn, mỗi cái ý nghĩ thường thường bị người ta bắt nạt, trong lòng đều có một con quỷ, bọn chúng oán hận cùng phẫn nộ tích lũy ở sâu trong nội tâm, một khi buộc phát ra, căn bản là không cách nào ngăn cản. Kiếp trước Diệp Thần thường thường nhìn thấy một ít người nhu nhược bị bức ép cuống lên, trái lại so với hết thể ngoan nhân, hung nhân đều điên cuồng hơn. Ngoan nhân cùng hung nhân biết đánh người, thế nhưng người nhu nhược một khi điên cuồng lên, là trực tiếp chém người giết người. Tắc Phi ở một bên cười lạnh nói, Tiểu Đông Bắc, ngươi cút ngay cho ta, ngươi cái cẩu tạp chủng này là cái thá gì, vẫn muốn đánh lão tử hay sao? Hiện tại quỳ xuống cho lão tử liền xem hôm nay không có gặp qua ngươi, nếu không trở lại Thiên Linh Tông, lão tử để một mình ngươi tuyệt không xuống giường được, và lão nương ngươi đều phải bị khổ. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc lại dám trừng mắt với chính mình, Tắc Phi lập tức liền nổi giận, một đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Rác rưởi này giờ đây lại dám chừng chính mình, này còn ra thể thống gì nữa? Tắc Phi quay về Tiểu Đông Bắc mắng to, tựa hồ đã thấy viễn cảnh Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, bởi vì di vãng mỗi lần đều là như vậy. Tiểu Đông Bắc tên rác rưởi này, chỉ cần ngươi đá hắn một cước, hắn sẽ thuận thế quỳ xuống cầu xin, xưa nay không biết hoàn thủ là gì. Người này chính là hòn đá lót chân, nơi chút giận, chờ ngươi thời điểm thẻ nhạt đến dâm đặt lên. Mắng vài câu, Tắc Phi nhìn thấy Tiểu Đông Bắc vẫn không có quỳ xuống, trên mặt hắn bất mãn cùng tức giận càng lúc càng sâu. Quắc, ngươi cái cẩu tạp chủng này, còn không quỳ xuống cho lão tử, ngươi lại chừng lao tử một chút, lao tử trở lại đem mẹ ngươi đều đánh cho tàn phế. Rác rưởi, ngươi loại đầu chó này, còn muốn vươn mình, chó chết. Diệp Thần trên mặt lạnh lùng càng sâu, vì vào lúc này Tác Phi mắng Tiểu Đông Bắc càng nhảy càng tàn nhẫn, chẳng khác nào là tưới dầu lên lửa, để Tiểu Đông Bắc trong lòng tích chứa oán hận cùng phẫn nộ dần dần bị bén lửa. Quả nhiên Tiểu Đông Bắc con càng lúc càng mắt đỏ rực, hắn cảm giác lồng ngực mình tựa hồ bị món đồ gì đó thiêu đốt, cả người đều sôi trào, trong đầu có một luồng tinh lực phá tan đỉnh đầu. Chửi mình không liên quan, hắn nhẫn nhịn quen rồi. Thế nhưng mắng mâu thân hắn, liền không được. Câu nói của Diệp Thần vang vọng trong đầu Tiểu Đông Bắc, chỉ cần mạnh mẽ hoàn thủ, hành hung Tác Phi một trận, liền có thể làm cho mâu thân và chính mình thoát ly thân phận nô tịch, thu được tự do. A ba, gầm lên giận dữ, Tiểu Đông Bắc cảm giác trong lồng ngực hỏa diễm và khí huyết đang điên cuồng tiêu đốt, hết thể nhu nhược, hết thể hoảng sợ, hết thể khiếp đảm. Hết thể đều bị hắn thiêu đốt hầu như không còn. Đánh. Đỏ mắt lên Tiểu Đông Bắc đông nhiên xông ra ngoài, hắn đang điên cuồng rít gào, gào thét, ý chỉ đem bất tức trong lòng chính mình mười mấy năm cùng cuồng bạo đều thả ra ngoài. Diệp Thần nở nụ cười, hắn liền biết sẽ là như vậy, không có ai trời sinh nhu nhược, coi như là kẻ nhu nhược nhát gan nhất, cũng có một ngày bùng nổ ra dũng khí kinh người như vậy. Thời khắc này Tiểu Đông Bắc sắc mặt dữ tợn, triệt để vặn mẹo. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tắc Phi hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được sự thô bạo cùng điên cuồng bên trong con mắt của Tiểu Đông Bắc, thời khắc này trong lòng hắn lại nổi lên một chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ Tiểu Đông Bắc, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có mình Tiểu Đông Bắc sợ hắn. Nhưng tại thời khắc này Tiểu Đông Bắc đã điên rồi, triệt để điên rồi, ngươi không thể dùng ánh mắt bình thường tới đối xử với một người điên. Cũng ngay. Tắc Phi gầm lên giận dữ, muốn kinh sợ đem Tiểu Đông Bắc thối lui. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là ảo tưởng, Tiểu Đông Bắc như là một con mãnh hổ thức tỉnh, mạnh mẽ nhào về phía Tắc Phi. Tắc Phi trên mặt hoảng sợ lan tràn, hắn biết sợ, vì lẽ đó quay đầu liền bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Đông Bắc cảnh giới còn cao hơn hắn một tầng, bây giờ Tiểu Đông Bắc đã khắc phục được hoảng sợ cùng nhu nhược trong lòng. Căn bản không có cho Tắc Phi cơ hội chạy trốn, vọt thẳng tới một phát bắt được Tắc Phi. Vành! Tiểu Đông Bắc mắt đỏ lên, mạnh mẽ một quyền đem Tắc Phi hoành thiên. Sức chiến đấu dưới sự điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đã được tăng mạnh, hơn nữa vốn là mạnh hơn Tắc Phi, cho nên trực tiếp kéo Tắc Phi treo lên đánh. Không muốn! Mau dừng tay! Ngươi không thể đánh ta, dừng tay a, ta cầu ngươi! Ta chịu thua! A4. Tắc Phi triệt để tan nát cõi lòng. Tiếng kêu gào, thống khổ xin tha âm thanh này khiến người ta run sợ. Tiểu Đông Bắc thời khắc này quả thực cũng đã điên rồi, nào vẫn có thể nghe được Tắc Phi cầu xin, mười mấy năm sống trong nhu nhược cùng phẫn nộ tích góp lại một khi bộc phát, lực phá hoại là khủng bố tới cực điểm. Xoạt xoạt. Tắc Phi một cánh tay trực tiếp bị Tiểu Đông Bắc vặn gãy. Sau đó một cánh tay khác cũng bị điên cuồng giẫm đoạn, sau đó trực tiếp giẫm nát. Nhìn dáng dấp Tác Phi thê thảm như vậy, Diệp Thần trên mặt lộ ra cười gằn, cũng không có một chút nào đồng tình. Người như thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, là một tên cặn bã chân chính, không đáng đồng tình. Sau lưng Tác Phi cách đó không xa, có ba người mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía nơi này, bọn họ là đồng bạn đồng thời đến cùng Tác Phi. Thế nhưng là không có ai xông lại trợ giúp Tắc Phi. bởi vì bọn họ bị hành động giống như điên cuồng của Tiểu Đông Bắc cho làm cho khiếp sợ, căn bản là không dám đến gần giúp đỡ, đồng thời thực lực của bọn họ so với Tác Phi đều kém hơn không ít, vào lúc này đều kinh hãi rụt rè đứng ở nơi đó, tất cả đều sợ hãi nhìn vẻ điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đang ngược đãi Tác Phi. Tác Phi dáng dấp thực sự là quá thê thảm, mũi của hắn đã sụp gãy, đầy mặt đều là vết máu, hai cánh tay hết thể đều gãy vỡ, đang cuộn tròn mình trên đất, liền đến sức phản kháng đều không có. Tiểu Đông Bắc, được rồi. Diệp Thần hô. Nhưng Tiểu Đông Bắc dường như không nghe thấy, căn bản cũng không có nghe được Diệp Thần gọi, hắn thời khắc này thật sự điên rồi, căn bản là dừng không. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn nhìn ra Tác Phi đã suy yếu đến cực hạn, đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Trầm mặc một chút, Diệp Thần cuối cùng không có lại ngăn cản Tiểu Đông Bắc, mà là để hắn tiếp tục phát tiết. Một lần ức hiếp là mười mấy năm người, trong lòng tích chữ thô bạo cùng điên cuồng nhất định rất nhiều, liền để hắn triệt để phát tiết đi ra đi. Hồi lâu sau, Tiểu Đông Bắc trong mắt hồng quang mới tiêu tan, cả người tỉnh táo lại, hai tay của hắn cùng trên người tràn đầy máu tươi, có điều cái kia đều là máu của Tắc Phi. Hắn run rẩy nhìn hai tay mình, ánh mắt dại ra. Nhìn dáng dấp Tác Phi máu thịt bé bét, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là do mình làm. Diệp Thần lạnh lùng nhìn ba người sau lưng Tác Phi một chút, nói, ba người các người, mau đem Tác Phi cút đi, có bao xa lăn bao xa. Chương 3, Trấn Tông Chi Bảo, Phong Minh Nhận. Ba người kia liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc, trên mặt hoảng sợ vẫn không có tiêu tan. Nghe được Diệp Thần nói vậy lập tức kéo Tác Phi hướng về phía xa xa bỏ chạy. Thời điểm ba người chạm đến Tác Phi, hoảng sợ trong lòng ba người này càng sâu, bởi vì Tác Phi nào còn là người a, toàn thân máu thịt bé bét, xương cũng không biết đứt đoạn vỡ vụn mất bao nhiêu cái. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, Tiểu Đông Bắc, tên nhát gan này không ngờ lại đáng sợ kinh khủng như thế. Diệp Thần sở dĩ để bọn họ lập tức kéo Tác Phi rời đi, là bởi vì nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, đối với bọn họ chỉ trò trò. Lấy nhãn lực Diệp Thần, tự nhiên có thể nhìn ra Tác Phi chắc chắn phải chết, bây giờ đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nếu không chốc lát sẽ đi đời nhà ma. Mà nếu như trước cửa ở Linh Bảo các nháo đến chết người, sẽ là một phiền toái không nhỏ, vì lẽ đó nên hắn mau để cho ba người đem Tác Phi khiêng đi, tránh phiền phức không cần thiết. Thiếu tông chủ, ta. Tiểu Đông Bắc nhìn cả người mình toàn vết máu, ánh mắt lộ ra ngẩn ngơ. Diệp Thần cười cợt, hắn nhìn thấy nhu nhược trong mắt Tiểu Đông Bắc giảm đi rất nhiều, trải qua sự việc lần này, Tiểu Đông Bắc sẽ có biến hóa kinh người. Mọi chuyện đều qua rồi đừng nói nữa, đem mình làm sạch sẽ đi. Diệp Thần thản nhiên nói, sau đó mang theo Tiểu Đông Bắc đi tới một cửa tiệm bán quần áo. Để Tiểu Đông Bắc rửa sạch vết máu trên người sau đó thay đổi một thân quần áo mới. Thiếu tông chủ, nãy ngài nói, để ta cùng mẫu thân thoát ly thân phận nô dịch, sau khi rời khỏi tiệm bán quần áo trên đường, Tiểu Đông Bắc vô cùng sốt sáng hỏi. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc khuôn mặt căng thẳng dáng dấp lo được lo mất, Diệp Thần cười to nói, yên tâm đi, lời ta từng nói qua, tự nhiên là chắc chắn. Hai người lần thứ hai đi tới Linh Bảo Các. Lần này không có một chút bất ngờ nào đi thẳng vào trong. Đối với Tác Phi lúc trước, Diệp Thần kỳ thực đấy lòng vẫn còn có một chút lo lắng, bởi vì Tiểu Đông Bắc kỳ thực không biết, hắn đã đem Tác Phi đánh đến chết tươi. Tác Phi vừa chết, trở về Thiên Linh Tông nhất định sẽ nổi sóng. Có điều Diệp Thần cũng không có quá lo lắng, hắn sở dĩ rời khỏi Thiên Linh Tông, cũng là bởi vì Thiên Linh Tông có rất nhiều người muốn đối phó chính mình. Hắn đi tới nơi này, chính là vì bán một thứ đổi tiền, sau đó từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật đầu tiên cho chính mình. Chỉ cần hắn đem người này sáng tạo ra, hẳn là có thể trắng trợn không kiêng dè gì trở lại Thiên Linh Tông, đồng thời có thể làm kinh sợ uy hiếp toàn bộ Thiên Linh Tông. Hoan nghênh quang lâm Linh Bảo Các, xin hỏi công tử nhu cầu gì về phục vụ sao? Hắn mới vừa bước chân vào Linh Bảo Các. Liền có một thiếu nữ đi tới trước mặt Diệp Thần, tươi cười nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười mịn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiếu nữ này, nói rằng, ta đến để bán một thứ, nàng mau mời chuyên gia giám định của Linh Bảo Các đến đây đi. Những người hầu này của Linh Bảo Các tố chất đều vô cùng cao, bất luận khách hàng giàu nghèo quý tiện, đều sẽ tận tâm tận trách phục vụ, cái này cũng là thể hiện ra một mặt chuyên nghiệp của Linh Bảo Các. Được rồi, xin công tử chờ một chút. Thiếu nữ đem Diệp Thần cùng Tiểu Đông Bắc mời đến nơi nghỉ ngơi, sau đó liền rời khỏi, đi mời chuyên gia giám định đến. Tiểu Đông Bắc mặt hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, thiếu tông chủ, ngài thần thần bí bí như thế, đến cùng là chuẩn bị bán món đồ gì a? Diệp Thần lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, sự tình không nên hỏi, ngươi đừng nên hỏi a. Tiểu Đông Bắc lập tức câm miệng, không nói thêm gì nữa, mà là an phận chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ liền dẫn một lão giả lại đây, lão giả nhìn qua chí ít 80 tuổi, thế nhưng là mặt đỏ lên, vô cùng bất phàm. Dám đến Linh Bảo Các bán ra đồ vật, đương nhiên sẽ không phải là hàng rác rưởi, bởi vì đồ vật phổ thông Linh Bảo Các căn bản khinh thường thu mua. Nếu là mang cái mặt hàng rác rưởi nào đó đến Linh Bảo Các kiếm lời, không phải là đã đắc tội với Linh Bảo Các sao? Tiểu hữu, không biết đến Linh Bảo Các ta bán ra món đồ gì a? Lão nhân mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần nói. Diệp Thần lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một hộp làm bằng gỗ, cái hộp chỉ có độ dài cỡ bàn tay, vô cùng khéo léo tinh xảo. Xin tiền bối xem qua. Diệp Thần đem hộp gỗ đưa cho lão giả. Lão giả mở hộp gỗ ra, xuất hiện ở trong mắt lão chính là một thanh chùy thủ khéo léo tinh xảo. Vẹn vẹn là thoáng nhìn, liền có thể cảm giác được chùy thủ này trên mặt có phong mang cùng hàn ý, khiến người ta kinh ngạc. Hạ phẩm linh khí. Ông lão trong giọng nói tràn ngập kinh hãi. Trên huyền tinh đại lục về phương diện vũ khí, đẳng cấp chia làm, bảo khí, pháp khí, linh khí, đạo khí, thánh binh, đế binh, thần binh, thiên binh. Ở Vọng Nguyệt Thành, linh khí có thể đếm được chỉ vỏn vẹn có mấy, coi như là xung quanh 18 cái tông môn, nắm giữ linh khí cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị coi là trấn tông chi bảo. Tiểu hữu, nếu như ta không có nhìn lầm vật này tựa hồ là trấn tông chi bảo của Thiên Linh Tông, Phong Minh nhận. Ông lão cao mày nhìn về phía Diệp Thần, đối với thân phận của Diệp Thần rất tò mò. Toàn bộ Vọng Nguyệt Thành, người nào có thể lấy ra một thanh linh khí như vậy? Cái gì? Tiểu Đông Bắc kêu lên một tiếng sợ hãi, con ngươi trợn lên suýt chút nữa thì rớt xuống, hắn mặt đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, không nhịn được hô khe nói, thiếu tông chủ, ngài dám đem trấn tông chi bảo lén mang ra đây. Tiểu Đông Bắc biểu hiện kinh hãi đến cực hạn, không nhịn được bật thốt lên. Diệp Thần chân mày cau lại, có chút trách cứ nhìn Tiểu Đông Bắc. Bởi vì Tiểu Đông Bắc vừa thốt ra câu nói này, đối phương hầu như liền có thể đoán được thân phận của chính mình. Xong đời xong đời. Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức dậm chân, nghe được thiếu gia lén đem trấn tông chi bảo ra bán, hắn cảm giác trái tim sắp nấc đến cổ họng. Thiếu tông chủ, vật này không thể bán a, sau khi trở về chúng ta sẽ bị đánh chết mất. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Đông Bắc, quát lớn nói, câm miệng, đi ra sau đợi, nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện. Hắn thực sự là đau đầu, cái tên Tiểu Đông Bắc này chỉ nói hai câu, hầu như đã đem thân phận chính mình nói ra không còn một ngống. Xác thực là Phong Minh nhận, không biết quý các có thu hay không. Diệp Thần trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, thản nhiên nói. Ông lão cười to, đầy hứng thú nhìn Diệp Thần một chút, nói, chỉ cần ngươi dám bán, vẫn không có đồ vật gì Linh Bảo Các không dám thu. Được. Nụ cười trên mặt Diệp Thần càng sâu, nói, tiền bối nói ra cái giá đi. Nhìn thấy Diệp Thần thật muốn bán Phong Minh Nhận, Tiểu Đông Bắc bị dọa cho sợ vỡ mật, hắn không ngừng lôi kéo ống tay áo Diệp Thần, mặt đầy kinh hoàng. Có điều Diệp Thần kêu hắn câm miệng, hắn lại không dám nói lời nào, vì vậy chỉ có thể nỗ lực lôi kéo quần áo Diệp Thần ngăn cản hắn lại. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc dáng dấp hoang mang sợ sệt, Diệp Thần không nhịn được thở dài một hơi. Quả nhiên cái tên này trong xương cốt nhát gan nhu nhược không thể thay đổi một sớm một chiều được. Bất quá lần này kỳ thực không thể trách Tiểu Đông Bắc được, chỉ vì Diệp Thần làm ra sự việc quá điên cuồng, nếu là đem bán chấn tông chi bảo, trở lại tông môn còn việc gì lớn hơn được a? Thực tế Tiểu Đông Bắc đoán không sai, Phong Minh nhận xác thực là bị Diệp Thần lén đem ra. Thời điểm trước ở Thiên Linh Tông, Diệp Thần đã nghe trộm được tiếng bàn luận của chấp pháp trưởng lão cùng Diệp Thanh Vân, muốn giết chết chính mình. Với cái nguyên nhân này, đương nhiên là vì Diệp Thần trở ngại Diệp Thanh Vân lên làm tông chủ. Hai người kia, một là đường ca của Diệp Thần, hai là bá bá Diệp Thần, kết quả là hai cha con lại muốn giết Diệp Thần, thực sự là lòng dạ độc ác nham hiểm đến cực hạn. Sau khi biết được chuyện này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thế nhưng chạy trốn hắn lại không cam lòng. Lấy tính cách Diệp Thần, biết được đối phương có ý muốn giết mình, tự nhiên là sẽ không trốn tránh, mà là nghĩ cách trả thù, làm cho đối phương hối hận. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp trộm Phong Minh nhận đem bán, bởi vì hắn chỉ cần có đầy đủ của cải, là có thể từ bên trong tạo nhân hệ thống sáng tạo ra cường giả. Chỉ cần sáng tạo ra một người có thể đè ép được cường giả Thiên Linh Tông, Diệp Thần không những không cần trốn, còn có thể trấn áp phụ tử hai người Diệp Thanh Vân. Đối phương không có niệm tình thân, Diệp Thần tự nhiên sẽ càng thêm không, bởi vì hắn là xuyên không mà đến, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ. Ông lão kia nhìn Phong Minh nhận trong hộp, vuốt lên đám râu mép trắng toát, trầm ngâm nói, hạ phẩm linh khí, xác thực vô cùng hiếm thấy. Linh bảo các chúng ta làm ăn không dối trên lửa dưới, ngươi nếu thật sự bán, linh bảo các chúng ta có thể ra giá 100 linh thạch trung phẩm. Chương 4, bắt Diệp Thần. 100 viên linh thạch trung phẩm. Diệp Thần khẽ gật đầu, cái giá này ở trong giới hạn hắn có thể chịu đựng được. Trên huyền tinh đại lục, linh thạch so với kim ngân càng thêm chân quý, được chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm. Coi như là linh thạch cấp thấp nhất linh thạch hạ phẩm, cũng giá trị đến mấy trăm cân hoàng kim, mà một viên linh thạch trung phẩm, lại giá trị bằng 100 viên linh thạch hạ phẩm. Tốt, thành giao. Diệp Thần thẳng thắn dứt khoát nói. Tiểu Đông Bắc cảm giác trái tim của chính mình đang đập nhanh liên hồi, sau đó liền đình chỉ, thời khắc này hắn cũng không để ý đến tiếng quát lớn khi nãy của Diệp Thần nữa, mà không nhịn được mở miệng nói, thiếu tông chủ. Không thể bán à, một khi trở về tông môn chúng ta sẽ bị đánh chết đấy. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc dáng dấp thất kinh, Diệp Thần không nhịn được thở dài một hơi, thầm nghĩ không bán, trở lại mới thật sự sẽ bị đánh chết. Tiểu Hữu quả nhiên hào sảng, đây là 100 viên linh thạch trung phẩm, cầm cẩn thận. Lão giả trong tay xuất hiện một túi vải, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm tới đến qua, quả nhiên là 100 viên linh thạch trung phẩm. Hắn không chút do dự cất đi. Còn Phong Minh nhận, cây chùy thủ này đã ở trong tay đối phương, Diệp Thần không cần cầm về. Tiểu Đông Bắc đứng ở nơi đó, sững sờ nhìn Phong Minh nhận trong tay lão giả, bước chân giường siêu mèo đi, cả người dại ra. Tiểu Hữu, giao dịch ngạch của ngươi đã đạt đến yêu cầu của khách quý, đây là thẻ khách quý của Linh Bảo các chúng ta, giữ cẩn thận a. Lão giả lại đưa cho Diệp Thần một tấm thẻ. Diệp Thần cười cười tiếp nhận tấm thẻ, sau đó liền dẫn theo Tiểu Đông Bắc đang đứng ngây ở sau lưng tha đi. Tiểu Đông Bắc cảm giác mình dường như đang nằm mơ, chấn tông chi bảo của tông môn, kiện linh khí duy nhất của Thiên Linh Tông, lại thật sự bị thiếu tông chủ bán đi. Nắm túi linh thạch, Diệp Thần trực tiếp kéo Tiểu Đông Bắc rời khỏi Linh Bảo Các. Thiếu tông chủ, nếu không chúng ta đừng về Thiên Linh Tông. Sau khi ra khỏi Linh Bảo Các, Tiểu Đông Bắc không nhịn được đề nghị. Nhìn thấy Diệp Thần bán Phong Minh nhận, cái tên này biết hiện tại đã không thể cứu vãn được nữa, cũng không dám trở về Thiên Linh Tông, nếu như trở lại, còn không phải bị đánh chết tươi à. Diệp Thần mỉm cười cười nói, ồ, cả mẹ ngươi cũng không muốn sao. Nghe được hai chữ mẫu thần, Tiểu Đông Bắc sắc mặt liền thanh tình hẳn, hắn chính là dù mạng không muốn, cũng không thể đem mẫu thân vứt bỏ à. Ai? Tiểu Đông Bắc không nhịn được thở dài một hơi, hắn biết, lần này trở lại Thiên Linh Tông đúng là lành ít dữ nhiều. Ngay ở lúc Tiểu Đông Bắc tưởng tượng khi về Thiên Linh Tông sẽ thê thảm thế nào thì, Thiên Linh Tông xác thực phát sinh sự việc không nhỏ. Phía sau núi của Thiên Linh Tông, một đệ tử phát hiện ra chấn tông linh bảo Phong Minh nhận trên tượng thần cung phụng tổ sư ra đã biến mất. Sự việc này lập tức gây nên oanh động toàn bộ tông môn một trận kinh hãi. Tám đại trưởng lao hết thể hội tụ, khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội. Đại trưởng lao Huy Trì Phong một mặt tức giận, ngồi ở trên vị trí thủ tịch nộ hứng quát, cha cho ta, cha rõ cho ta, nhất định phải cha ra được là ai đánh cắp chấn tông chi bảo, bất kể người đó là ai, nhất định phải nghiêm trị không tha ba. Nguyên một đám chấp sự cúi đầu, một lời cũng không dám nói, có dám cũng không dám thả, bọn họ bị sự tức giận của đại trưởng lão làm cho kinh sợ rồi. Đến cùng là ai lớn mật như thế, lại dám đánh chủ ý lên chấn tông chi bảo, cái này không phải là muốn chết sao? Có thể vô thanh vô thức tiếp xúc được với chấn tông chi bảo, tuyệt đối là người bên trong tông môn, không thể là người ngoài. Phụ thân của Diệp Thanh Vân, cũng là nhị bá của Diệp Thần. Chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang đứng dậy, hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Ta trước đã sai người điều tra ra, mấy ngày nay người ra vào bên trong từ đường, đã trải qua tầng tầng sàng lọc, hung thủ có khả năng nhất, chính là Diệp Thần. Nghe được lời nói của Diệp Độc Quang, tất cả mọi người đều kinh hãi, đăm chiêu nhìn Diệp Độc Quang. Phần lớn mọi người ở đều không tin lời nói này. Bởi vì ai cũng biết Diệp Thần trở ngại con trai của hắn Diệp Thanh Vân lên làm tông chủ, vì vậy vào lúc này bọn họ nghi ngờ là Diệp Độc Quang đang vu oan giá họa hại Diệp Thần. Diệp trưởng lão, an có thể an bậy nhưng nói không thể nói bậy a, ngươi chắc chắn chứ? Đại trưởng lão Huy Chỉ Phong đống nhiên từ trên ghế thủ tịch đứng lên, một mặt nghiêm nghị nói. Diệp Độc Quang cười nói, đại trưởng lão, ngươi cho rằng ta là đang ăn nói linh tinh với người sao? Úy Chỉ Phong vung tay lên, lớn tiếng nói, đi tìm Diệp Thần đem đến đây, ngay mặt đối chứng, chuyện này nhất định phải tra ra rõ ràng. Bên cạnh có một chấp sự liền đứng dậy, nhẹ giọng nói rằng, đại trưởng lão, Diệp Thần đã lén lén lút lút rời khỏi tông môn, không biết chạy đi nơi nào rồi. Nghe được câu nói này, tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Sớm không đi trễ không đi, một mực vào lúc này đi, không thể không khiến người ta hoài nghi Diệp Thần là đang chạy án. Úy Chỉ Phong một mặt lãnh khốc, hắn vốn là đang chống đỡ Diệp Thần lên làm tông chủ, kết quả Diệp Thần lại gây ra chuyện như vậy, khiến trong lòng hắn đang vô cùng buồn bực. Truyền lệnh xuống, một khi phát hiện tung tích Diệp Thần, lập tức mang tới đây thẩm vấn. Diệp Độc Quang trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng không nhịn được cảm khái nói. Diệp Thần a Diệp Thần, chính ngươi tự tìm đường chết, liền đừng trách ta vì đại nghĩa mà diệt thân nha. Người khác chỉ là hoài nghi Diệp Thần, thế nhưng Diệp Độc Quang là hoàn toàn đã điều đã xong, hắn tất nhiên là khẳng định người trộm Phong Minh nhận chính là Diệp Thần. Mà ngay tại lúc này, ba người hoang mang hoảng loạn chạy vọt vào bên trong trường lão đường, đồng thời còn giơ Tắc Phi lên đã ngỏm củ tỏi từ khi nào. Cái gì? Tắc Phi chết rồi. Ai làm? Đứng sau lưng Diệp Độc Quang Diệp Thanh Vân liếc mắt liền nhìn thấy Tắc Phi, nhận ra chính một tâm phúc của hắn. Ba người đệ tử kia run rẩy nói rằng, là Diệp Thần để hộ vệ của hắn Lưu Đông Bắc làm ra. Bên trong trường lão đường mọi người mặt đầy vẻ kinh hãi, bởi vì Tắc Phi chết tươi thực sự là quá thê thảm, khắp toàn thân đều không có một khối xương nào hoàn hảo cả. Chết tiệt! Điên cuồng thô bạo tàn sát đồng môn như thế, không thể tha thứ được. Diệp Thanh Vân gầm lên một tiếng, bởi vì Tắc Phi là tâm phúc của hắn, vì vậy hắn thực sự là bị tức giận không nhẹ. Chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang nhàn nhạt liếc mắt nhìn đại trưởng lão một chút, lạnh lùng nói, hiện tại, có nên chờ Diệp Thần trở về không? Úy Chỉ Phong trầm mặc, sự tình phát triển đến trình độ như thế này, đã có chút thoát ly khỏi quyền khống chế của hắn. Diệp Độc Quang nhìn ba người kia đệ tử, hỏi, các ngươi là ở nơi nào gặp phải Diệp Thần? Ba đệ tử kia cùng kêu lên nói, bẩm chấp pháp trưởng lão, chúng ta là ở Nguyệt Thai Thành gặp phải hắn. Diệp Độc Quang mặt đầy lãnh khốc phát xuống một mệnh lệnh, chấp pháp đường đệ tử nghe lệnh, lập tức đi tới Nguyệt Thai Thành, bắt lấy Diệp Thần Quy Tông. 10. Nguyệt Thai Thành, sau khi Diệp Thần bán Phong Minh nhận xong, cũng không có chạy về Thiên Linh Tông, mà là ở lại Nguyệt Thai Thành một đêm. Hắn biết sự tình Tiểu Đông Bắc đánh chết Tắc Phi không thể che giấu nổi, chính mình ăn cắp bảo vật Chấn Tông Phong Minh nhận, nhất định là không giấu không được, khi đó mình không chủ động về tông môn, liền sẽ có người tới bắt chính mình. Vì vậy, hắn nhất định phải nắm giữ đủ thực lực. Mà bộ thân thể này của Diệp Thần trước là của cái kẻ ngu si kia, tự nhiên không có tu luyện gì, vì lẽ đó Diệp Thần bây giờ luyện thể tiền kỳ cảnh giới đều không tới. Võ đạo tầng 3, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Diệp Thần muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể tự thân nắm giữ được thực lực của chính mình, hiển nhiên là không thể, vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào tạo nhân hệ thống. Ban đêm ở một căn phòng trong một khách sạn Nguyệt Thai Thành, hắn bắt đầu lôi ra tạo nhân hệ thống trong đầu. Chương 5, tạo nhân hệ thống. Tạo nhân hệ thống, kinh thế hai tục như thế, quả thực là không nên tồn tại ở trên thế giới này. Diệp Thần ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm. Hệ thống này cực kỳ huyền diệu, khó mà tin nổi, không có ai sẽ tin tưởng nó thật sự tồn tại. Thế nhưng Diệp Thần lại tin tưởng, đây là một loại đến từ linh hồn tín nhiệm, nó như là cùng mình hòa vào một thể, không tin sự chân thực của tạo nhân hệ thống, tựa hồ chính là ở không tin chính mình. Đến cùng nó có tồn tại thật hay không, thử một lần liền có thể biết rồi ba. Diệp Thần ánh mắt nóng hừng hực, cẩn thận kiểm tra tạo nhân hệ thống trong đầu. Một viên linh thạch trung phẩm, đều có thể so với một mỏ vàng ở thế tục. Bây giờ ta có 100 viên linh thạch trung phẩm, đây là một đại thủ bút rất lớn a. Tới xem một chút có thể sáng tạo ra nhân vật nào. Tiểu Đông Bắc ở tại sát vách Diệp Thần, lúc này đã ngủ say như chết, vì lẽ đó Diệp Thần không sợ kinh động bất luận người nào. Lôi ra tạo nhân hệ thống, Diệp Thần bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Bên trong tạo nhân hệ thống, chia làm 5 cái khung báo, hiện thực bản diện, lịch sử bản diện, hư nghị bản diện, vũ hiệp bản diện cùng thần thoại bản diện. Nhân vật bên trong hiện thực bản diện, nơi đây đều là một ít minh tinh cùng phu ông, những người này sáng tạo lên dễ dàng nhất, chỉ cần kim ngân là có thể sáng tạo ra. Bất quá đối với Diệp Thần bây giờ mà nói, không có một chút nào tác dụng nào, có điều ngày sau vì kiếm tiền. Đúng là có thể sáng tạo ra vài thương nhân tiếng tăm lừng lây đi ra. Cho tới sáng tạo mấy mỹ nữ minh tinh đi ra vui đùa một chút cũng tốt, Diệp Thần tạm thời không có cái tâm tình kia. Mà nhân vật bên trong lịch sử bản diện, đều là một ít văn nhân mặc khách, ngoài ra còn có một chút tướng quân cổ đại, chỉ có điều những người này là tướng quân trong lịch sử địa cầu, cùng tu sĩ trên huyền tinh đại lục so sánh, còn yếu kém hơn rất nhiều. Bởi vì cấp thấp nhất cảnh giới luyện thể võ giả trên đại lục này, cũng có thể so sánh với những danh tướng kia trong lịch sử địa cầu. Cho tới những nhân vật bên trong hư nghĩ bản diện kia thì có điểm kỳ hoa, cái gì mà nhân vật hoạt hình, nhân vật đêm. Chờ chút, Diệp Thần lại còn nhìn thấy các anh hùng trong liên minh huyền thoại, vô cực kiếm thánh cùng nhị dạ rùa những thứ đồ này. Muốn ở trên huyền tinh đại lục đặt chân, bước lên đỉnh cao. Ta chỉ có dựa vào nhân vật thần thoại ở bên trong. Diệp Thần mắt sáng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nhân vật thần thoại bên trong. Bàn cổ, Hồng Quân, Nữ Hoa, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Những nhân vật thần thoại bên trong đây mỗi người sáng tạo ra đến cùng là có thể chấn động toàn bộ huyền tinh đại lục, độc bá nhất phương hay không a? Chỉ có điều sáng tạo những nhân vật thần thoại này, nhân vật cấp thấp nhất cũng cần vô số linh thạch thượng phẩm nha. Mà những nhân vật lợi hại kia, lại cần thiên tinh đến sáng tạo, thiên tinh là món đồ gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn bản thân biết tài vật quý giá nhất, chính là linh thạch thượng phẩm. Hắn suy đoán cái gọi là thiên tinh kia, chính là so với linh thạch càng thêm quý giá chân quý hơn. Trên người ta chỉ có 100 viên linh thạch trung phẩm A. Căn bản là không cần đánh chủ ý lên nhân vật thần thoại, bây giờ chỉ có thể chờ mong nhân vật vũ hiệp bản diện bên trong. Diệp Thần lưu luyến đưa ánh mắt từ thần thoại bản diện rời, phóng tới vũ hiệp bản diện mặt trên. Vũ hiệp bản diện, nhân vật ở bên trong xác thực là vô cùng thích hợp với điều kiện bây giờ của Diệp Thần, nguyên liệu cần xác thực là linh thạch. Diệp Thần cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong vũ hiệp bản diện lại chia làm 3 cái tiểu trang báo. Đê vũ bản diện, trung vũ bản diện cùng cao vũ bản diện. Đê vũ bản diện, nhân vật ở bên trong đều không phải rất mạnh, coi như là một ít nhân vật hiển hách nổi danh, tỉ như Tiểu Long Nữ, Vi Tiểu Bảo, những người này vũ lực không phải quá mạnh mẽ là nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp. Những nhân vật này, chỉ cần một ít linh thạch hạ phẩm liền có thể sáng tạo ra, bất quá bọn hắn đối với bây giờ Diệp Thần tới mà nói không có tác dụng gì cả, vì lẽ đó Diệp Thần sẽ không sáng tạo bọn họ. Cho tới Trung Vũ bản diện, cường giả bên trong thì có điểm nối liền không dứt, Diệp Thần chỉ là ánh mắt hơi hơi quét qua, liền có thể nhìn thấy một đống lớn tên quen thuộc. Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Hồng Thất Công, Đông Phương Bất Bại, Vương Trùng Dương, Tiểu Phong, Trương Tam Phong. Diệp Thần hơi nhướng mày, bởi vì những nhân vật trong Trung Vũ bản diện này, đều cần dùng linh thạch trung phẩm đến sáng tạo. Hắn tự động hướng về Cao Vũ bản diện thoáng nhìn, quả nhiên phát hiện bên trong đều cần linh thạch thượng phẩm đến sáng tạo. Mà hắn bây giờ trên người tổng cộng 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương lên bằng chỉ có 1 viên linh thạch thượng phẩm. Vì vậy, căn bản không đủ sáng tạo nhân vật Cao Vũ bản diện, chỉ có thể ở bên trong Trung Vũ bản diện lựa chọn. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn kỳ thực là vô cùng muốn sáng tạo nhân vật ở bên trong Cao Vũ bản diện, bởi vì nhân vật ở bên trong Trung Vũ bản diện, tuy rằng cũng mạnh, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh giới tu sĩ, còn muốn trấn trụ toàn bộ Thiên Linh Tông, phỏng chừng còn chưa đủ phân lượng. Cao Vũ bản diện nhân vật ở bên trong, Lý Tiêu Giao, Trọng Lâu, Huyền Tiêu, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Thạch Chi Hiên, Đế Thích Tiên. Tùy tiện sáng tạo ra tới một người, tuyệt đối cũng có thể dễ dàng quét ngang Thiên Linh Tông. Thế nhưng Cao Vũ bản diện bên trong tiện nghi nhất một nhân vật, đều cần 2 viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ có thể ở bên trong Trung Vũ bản diện tuyển người thôi, đến cùng ai thực lực mạnh nhất đây? Diệp Thần tự lẩm bẩm, có chút khó có thể lựa chọn. Dương Quá. Trương Vô Kỵ, cái tên này tuy rằng thực lực kinh người, có càn khôn đại na di, lại có cửu dương thần công, xác thực xem như là võ hiệp cường giả hiếm thấy. Thế nhưng muốn quét ngang toàn bộ Thiên Linh Tông, còn chưa đủ. Coi như là đối phó chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, khả năng còn đánh không lại, chớ nói chi là còn có những trưởng lão khác. Diệp Độc Quang thân là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đã đem một thân chân khí tu luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là luyện thần cảnh giới cường giả, thực lực quá mức khủng bố. Tiểu Phong. Không được, một hàng long thập bát trưởng, Huyền Tinh Đại Lục không phải là thế giới võ hiệp, mà là một thế giới huyền huyễn cực kỳ khủng bố, ở đây làm gì có cửa cho hàng long thập bát trưởng có thể ngăn dọc. Vô Danh Thần Tăng. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, cái này có thể cân nhắc. Hắn nhớ tới bên trong tiểu thuyết võ hiệp kiếp trước, Vô Danh Thần Tăng nhưng là siêu cấp cao thủ, không dễ dàng ra tay, vừa ra tay chính là chấn động toàn trường, không người nào có thể địch. Vô Danh Thần Tăng chỉ cần 80 viên linh thạch trung phẩm liền có thể sáng tạo. Diệp Thần ánh mắt hơi động, hắn cẩn thận phân tích một hồi bên trong tạo nhân hệ thống. Vũ hiệp bản diện này, tựa hồ là tiêu tốn linh thạch càng nhiều, làm ra nhân vật liền càng mạnh. Đã như vậy, trực tiếp chọn nhân vật có giá 100 viên linh thạch trung phẩm là được rồi. 100 linh thạch trung phẩm sáng tạo ra nhân vật tuyệt đối mạnh hơn so với 80 viên, vì vậy Diệp Thần không có sáng tạo Vô Danh Thần Tăng, mà là tiếp tục tìm kiếm nhân vật cần 100 viên linh thạch trung phẩm mới sáng tạo ra được. 100 viên linh thạch trung phẩm, này đã là một đống của cải cực kỳ kinh người rồi. Phải biết đây chính là Diệp Thần dùng tông môn chấn tông chi bảo đổi lấy. Diệp Thần cẩn thận chọn, chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được nhân vật giá trị 100 viên linh thạch trung phẩm. Nhân vật bên trong Trung Vũ bản diện, quý nhất cũng là có giá trị 100 viên linh thạch trung phẩm, tương đương lên chính là 1 viên linh thạch thượng phẩm. Đắt hơn nữa, vậy thì là nhân vật bên trong Cao Vũ bản diện. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm vào bên trong tạo nhân hệ thống chính mình cẩn thận chọn lựa ra nhân vật, xem kỹ giới thiệu nhân vật, không dám có chút bất cẩn. Trộm chấn tông chi bảo đổi lấy 100 viên linh thạch trung phẩm, Diệp Thần cũng không thể lãng phí được, chỉ có cẩn thận xem xong giới thiệu nhân vật, mới sẽ quyết định đến cùng tuyển hay không tuyển nhân vật này. Chính là hắn. Cuối cùng, Diệp Thần cắn răng một cái, lựa chọn sáng tạo một nhân vật áo trắng như tuyết. 100 viên linh thạch trung phẩm đột nhiên từ túi phi ra, sau đó trong nháy mắt ở giữa không trung bốc hơi lên, biến thành một đoàn linh khí mịt mờ. Cố linh khí này vô cùng quỷ dị, giống như thực chất, sau đó dần dần hình thành một bóng người. Chương 6. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm. Ngày thứ hai, một đám người của Thiên Linh Tông chấp pháp đường vọt tới Nguyệt Thái Thành. Trải qua một phen phỏng đoán, bọn họ cấp tốc xác định được vị trí của Diệp Thần. Truy nã Diệp Thần một không có vũ lực gì trở về tông môn, tự nhiên là không cần chấp pháp trưởng lão tự thân xuất mã. Đây chỉ là chấp pháp tiểu đội do đệ tử nòng cốt chấp pháp đường Dương Tiểu Phong dẫn đầu, phía sau còn có 10 đệ tử nội môn cùng đến đây. Dương Tiểu Phong chính là đệ tử nòng cốt Thiên Linh Tông, một thân tu vi đã đạt đến luyện khí tiền kỳ cảnh giới, thực lực cực kỳ kinh người. Đệ tử Thiên Linh Tông được chia thành, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt, Dương Tiểu Phong có thể trở thành đệ tử nòng cốt, tự nhiên là nhân vật thiên tài hiếm thấy. Dương Tiểu Phong chạy suốt đêm tới Nguyệt Thai Thành, sáng sớm liền tìm đến vị trí khách sạn của Diệp Thần, sau đó thẳng đến gian phòng của Diệp Thần. Khách quan, linh kê khách sạn chúng ta nhưng là có quy tắc, không cho phép người bên ngoài xung loạn. Bà chủ khách sạn vọt tới, chặn lại rồi kêu Dương Tiểu Phong chờ người. Đám người kia khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền không phải ở trọ, thấy thế nào cũng đều là đến gây sự, người vợ của ông chủ khách sạn cũng không thể quản. Dương Tiểu Phong là một người trung niên khoảng 30 tuổi, ngũ quan cương nghị, như là đao tức ra vậy, bộ lộ ra một luồng lánh khốc vô tình. Loại người mặt như thế này, xác thực là vô cùng thích hợp làm người của chấp pháp đường. Chúng ta là đến tìm người, ngươi tránh ra. Bà chủ tư thái đặc biệt đầy đặn, hơn nữa phong vận dư âm, trên mặt còn có làn phấn trang điểm, xác thực là có được một cỗ tao kính, chọc nhãn cầu của người khác. Nhưng Dương Tiểu Phong là một tên lãnh khốc, ngữ khí cũng là vô cùng lạnh lẽo, không có một chút nào buông lỏng. Thiên Linh Tông tuy rằng chỉ là một trong 18 tông môn xung quanh Nguyệt Thái Thành, đồng thời là một hạ phẩm tông môn, thế nhưng thực lực tới cái khách sạn này bắt người vẫn có. Khách quan như thế là không giảng đạo lý a, tựa hồ có chút không còn gì để nói chứ. Bà chủ không nhận ra bối cảnh sau lưng Dương Tiểu Phong, sợ đối có lai lịch phương lớn, vì lẽ đó cũng không dám quá làm càn, mà là cười tủm tỉm nói. Đáng tiếc Dương Tiểu Phong lại kích tình, hắn nhìn thấy lao bản nương này vẫn chặn ở trước mặt mình, liền ánh mắt lạnh lẽo, ống tay háo tiện tay vung lên. Thiên Linh Tông đệ tử nòng cốt này chính là cao thủ luyện khí cảnh giới, cái vung tay này của hắn vung lên nhất thời có một luồng chân khí cuồng bạo nổ ra, trực tiếp đem bà chủ cuốn bay. Xem ra cái tướng mạo của tên này liền không giống như là người thương hương tiếc ngọc, quả thế đúng là như vậy. Lớn mật. Thấy cảnh này, lập tức có hộ vệ khách sạn vọt tới, đem Dương Tiểu Phong vây nốt. Dương Tiểu Phong đứng giữa đại sảnh khách sạn, hắn không nói hai lời, hai tay phụ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn một đám hộ vệ xung lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo cười nhạo cùng châm chọc, ánh mắt xem những hộ vệ này như là xem run rế. Lớn mật chính là các ngươi, Thiên Linh Tông làm việc, những người không liên quan đều cho lăn xa một chút cho ta. Sau lưng Dương Tiểu Phong có một người thanh niên đứng dậy, bay về phía đám hộ vệ khiển trách. Nghe được ba chữ Thiên Linh Tông, những hộ vệ này bước chân dừng lại, đều là ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một chút, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Dương Tiểu Phong trên mặt mang theo nụ cười gằn, nhanh chân hướng về gian phòng Diệp Thần trên lầu 2. Đứng lại. Ông chủ khách sạn vội vội vàng vàng từ hậu viện chạy tới, hắn nhìn thấy vợ của chính mình bị người ta đánh bay trên đất, lập tức giận dữ, chặn đường trước mặt Dương Tiểu Phong. Người ông chủ này nộ khí xung thiên hô lớn, Thiên Linh Tông thì làm sao? Thiên Linh Tông là có thể làm sằng làm bậy sao? Chúng ta kinh doanh đàng hoàng, các ngươi phá hoại quy củ, cẩn thận ta đến phủ thành chủ đi cáo trạng các ngươi. Nguyệt Thai Thành là thành trì duy nhất xung quanh 18 tông, bối cảnh tự nhiên là bất phàm, có người nói thành chủ đại nhân chính là Huyền Tâm Tông trưởng lão. Huyền Tâm Tông là trung phẩm tông môn duy nhất trong 18 cái tông môn xung quanh Nguyệt Thai Thành, còn lại 17 cái tông môn đều là hạ phẩm tông môn. Nghe được lời ông chủ này đang uy hiếp chính mình, Dương Thiểu Phong trên mặt lộ ra châm trọc, lãnh khốc phun ra một chữ. Cút. Theo cái từ cút vừa nói ra, cánh tay của hắn lần thứ hai vung lên, chân khí khuấy động, trực tiếp đem ông chủ nổ ra 10 mấy mét, văng ra ở ngoài khách sạn, không rõ sống chết. Bá đạo, tùy tiện, ác liệt, vô tình. Đây chính là đại đệ tử nòng cốt của Thiên Linh Tông chấp pháp đường, xác thực có chỗ hơn người. Xoạt xoạt. Cửa một căn phòng ở lầu 2 bị đẩy ra, Diệp Thần từ bên trong đi ra. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, Diệp Thần tự nhiên cũng nghe được, hắn chuẩn bị ra xem một chút là xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Phong. Diệp Thần chân mày cau lại, lập tức nhận ra tên đệ tử nòng cốt này của tông môn. Đối với Dương Tiểu Phong, Diệp Thần tuy rằng quen biết hắn nhiều, thế nhưng không chỉ một lần nghe qua danh tự này, là thiên kiêu trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy, hầu như là có cơ hội kế thừa vị trí chấp pháp trưởng lão đời tiếp theo. Dương Tiểu Phong cũng nhìn thấy Diệp Thần, hắn thân thể loáng một cái, trực tiếp nhảy lên một cái liền đến bên trên lầu 2, coi cầu thang không là gì, không đi con đường tầm thường đó. Diệp Thần, ngươi kẻ tình nghi trộm cắp trí bảo tông môn, đồng thời tàn sát đồng môn, tức khắc theo ta về tông, bằng không. Giết chết không cần luận tội. Dương Thiểu Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái tên này tựa hồ rất ít khi cười, coi như là loại nụ cười tàn nhẫn đều vô cùng đông cứng, bắp thịt lôi kéo không ra. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn nhận thức Dương Thiểu Phong. Tự nhiên cũng biết đối phương là thân truyền đại đệ tử của chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, là thủ hạ tâm phúc của Diệp Độc Quang. Sư Minh, ý của trưởng lão, là ngay tại chỗ đánh chết. 10 tên đệ tử nội môn cũng theo lại đây, ở sau lưng Dương Thiểu Phong thấp giọng nói. Âm thanh này không lớn không nhỏ, vừa lúc bị Diệp Thần nghe được. Muốn ở chỗ này giết chính mình sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại. May là chính mình tối hôm qua đã đem bảo tiêu sáng tạo ra, nếu không ngày hôm nay liền lành ít dữ nhiều rồi. Dương Thiểu Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, Diệp Độc Quang xác thực là để hắn trực tiếp giết Diệp Thần. Diệp Thần căn bản không có mở miệng phản bác, Dương Thiểu Phong nhưng lại là trực tiếp bá đạo nói rằng, nếu ngươi không muốn theo ta trở lại, như vậy ta liền mang theo thi thể của ngươi trở lại. Mọi người biết. Dương Thiểu Phong đây là chuẩn bị trực tiếp ra tay giết chết Diệp Thần. Ngươi muốn giết ta. Diệp Thần ánh mắt cũng trở nên lạnh, xác định đối phương muốn giết mình, như vậy hắn cũng sẽ không lưu tình. Hắn dám giết chết một tắc phi, cũng không để ý tiếp tục giết chết thêm tên đệ tử nòng cốt này. Dương Thiểu Phong mặt đầy lãnh khốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, như nhìn một con sâu cái kiến, một con cá đang rẽ rủa trên thớt. Không sai. Ta muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết. Loại người như ngươi này đến cảnh giới luyện thể đều không có thật là một đống rác rưởi, có thể chết ở trong tay ta, kỳ thực cũng là một vinh hạnh lớn lao. Thời điểm nói ra câu nói này, trên mặt Dương Thiểu Phong cũng không có khinh bỉ cùng cười nhạo, trái lại là cực kỳ chăm chú, bởi vì dưới cái nhìn của hắn loại rác rưởi này như Diệp Thần có thể chết ở trong tay mình, xác thực là vinh hạnh của Diệp Thần. Thậm chí là một loại rượu vinh. Không cho thương tổn thiếu tông chủ. Tiểu Đông Bắc từ gian phòng cách vách bên trong vọt ra, che ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần cười cợt, trong lòng có một tia ấm áp, mặc kệ như thế nào, cái tên Tiểu Đông Bắc đúng là chân tâm đối xử với chính mình. Tiểu Đông Bắc, ngươi lui ra. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu Đông Bắc quật cường đứng Diệp Thần trước mặt, một mặt kiên quyết, thấy chết không sờn hô, không lùi. Ta chết cũng không lùi. Sau đó hắn đưa ánh mắt phóng tới trên người Dương Thiểu Phong. Quắc, Dương Thiểu Phong, ngươi muốn giết thiếu tông chủ, thì phải bước qua được xác ta đã. Dương Thiểu Phong vung tay lên, một luồng chân khí cuồng bạo bắn nhanh ra, tựa hồ hóa thành xa hoa kích cỡ chân khí tương đương bàn tay. Sau đó một cái tắt ngang trời đem Tiểu Đông Bắc đánh bay. Ngươi cho rằng ai cũng có tư cách bị ta giết chết. Diệp Thần có thể chết ở trong tay ta, bởi vì hắn là nhi tử của lão tông chủ, cũng coi như là một người có thân phận. Dương Thiểu Phong liếc mắt nhìn Tiểu Đông Bắc bị chính mình đánh bay, lạnh lùng nói, ngươi, một người làm kẻ ở, có tư cách gì chết ở trong tay ta? Diệp Thần chân mày cau lại, hắn cảm giác Dương Thiểu Phong này thực sự là tự mình có cảm giác quá mức hài lòng, lại có thể đàng hoàng trịnh trọng nói ra những lời này ngữ. Nhìn Dương Thiểu Phong, Diệp Thần nở nụ cười, lắc đầu nói, kỳ thực ta rất thưởng thức loại người như ngươi, bởi vì ngươi là người kiêu ngạo, dẫm lên mới có cảm giác. Không thể không nói, Dương Thiểu Phong tướng mặt lãnh khốc kiêu ngạo, thật sự rất muốn ăn đòn. Chờ ngươi chết rồi, thì sẽ không có cái cảm giác này nữa. Dương Thiểu Phong cười gằn, rút ra bội kiếm bên hông, ở trong mắt hắn Diệp Thần đã là người chết. Đúng vào lúc này, Diệp Thần đánh một cái búng tay, trong phòng sau lưng của hắn một người đi ra. Người này nhàn nhạt liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay Dương Thiểu Phong, trên mặt không có tình cảm chút nào, lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm. Chương 7, Linh hồn cô quạng, Tây Môn suy tủy hệ tờ. Kiếm của ta không phải dùng để xem. Khi ngươi một chiêu kiếm đâm vào cổ họng của bọn họ, mắt thấy hoa tuyết ở dưới kiếm ngươi tràn ra, trong nháy mắt đó nếu ngươi có thể thấy được vẻ sáng lạn và huy hoàng đó, thì sẽ biết được loại mỹ vị kia là tuyệt vời thế nào. Không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được với nó. Hắn cho rằng giết người là một loại nghệ thuật mà không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể so sánh với vẻ đẹp tuyệt mỹ đó. 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, một đời chưa từng rời kiếm, đến nay chưa gặp được địch thủ. Hắn được người ta gọi là kiếm thần, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Hắn tên là Tây Môn Suy Tuyết. 10. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện, Diệp Thần trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Diệp Thần thật sự muốn xem vẻ mặt khó chịu Dương Thiểu Phong khi bị đánh bại, bày ra một bộ mặt trâu bò, tỏ vẻ lãnh khốc với tất cả mọi người xung quanh. Mà khi nghe được câu nói kia của Tây Môn Suy Tuyết ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm, Diệp Thần cảm giác cả người lỗ chân lông thư giãn, thoải mái đến tận sâu trong linh hồn. Cái gì gọi là tinh tướng? Đây mới gọi là tinh tướng. Cái gì gọi là châu bò? Đây mới là châu bò. Một mình ngươi một tên tiểu lâu la Dương Thiểu Phong, cùng người trong truyền thuyết được mệnh danh là kiếm thần thật so ra có chênh lệch 108.000 dặm. Nhìn thấy một sát na Tây Môn Suy Tuyết bước ra, Dương Thiểu Phong trong đầu đống nhiên dâng lên một trận lạnh giá. Đây là một kiếm khách, là một tên kiếm khách so với mình còn lãnh khốc, kiêu ngạo hơn vô số lần. Người là ai? Dương Thiểu Phong khiếp sợ hỏi, hắn có thể cảm giác được đối phương là một cao thủ, để hắn kinh ngạc chính là cái tên cao thủ áo trắng như tuyết này vì sao lại từ trong phòng Diệp Thần bước ra. Tây Môn Suy Tuyết không thèm để ý đến Dương Thiểu Phong, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ đang hỏi dò ý kiến của Diệp Thần. Diệp Thần thản nhiên nói, giết sạch bọn họ đi. Đối với người muốn giết mình, Diệp Thần sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu đàn bà nào cả, vừa vặn thừa cơ hội này, tới xem một chút thực lực của Tây Môn Suy Tuyết. Nghe được ý của Diệp Thần, Tây Môn Suy Tuyết mới đưa ánh mắt chuyển qua trên người Dương Thiểu Phong, trên mặt của hắn vẫn không có một chút vẻ mặt nào, ngữ khí thản nhiên nói. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Dương Thiểu Phong cười gằn, hắn nổi giận rồi, đồng thời phẫn nộ không hề nhẹ. Hắn ở Thiên Linh Tông này là một đời thiên kiêu, mới có 30 tuổi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh giới, được toàn bộ tông môn cung kính, tán thưởng, từ trước đến giờ đều chỉ có hắn xem thường người khác thôi. Bây giờ, hắn lại bị một người khinh bỉ. Hắn có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết biểu hiện không giống làm bộ, đối phương là xuất phát từ nội tâm xem thường chính mình. Diệp Thần, mặc kệ ngươi tìm được ai giúp đỡ, ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Dương Thiểu Phong cũng không thể tiếp tục duy trì khuôn mặt lãnh khốc được nữa, bởi vì hắn nổi giận, vì lẽ đó sắc mặt hắn tự nhiên có một tia vằn mẹo. Ha ha, ngươi cho rằng tìm người trợ giúp liền có thể trở mình. Chờ ta giết người này, lại đến lấy mạng chó của ngươi. Dương Thiểu Phong ánh mắt lạnh lùng, đang đằng sắc khí, hắn tuy rằng có thể cảm giác được Tây Môn Suy Tuyết là một cường giả, thế nhưng hắn cho là mình càng mạnh hơn, đây là từ nhỏ đến lớn hắn nuôi thành sự tự tin vô địch. Chết! Gầm lên một tiếng, Dương Thiểu Phong hai tay cầm kiếm, lao về phía Tây Môn Suy Tuyết chém xuống một kiếm. Ánh kiếm bắn ra bốn phía, sát cơ rung động, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ trên mũi kiếm bắn nhanh ra, tựa hồ đem bốn phương tám hướng đều phong tỏa ngăn cản lại, không có một góc chết nào. Chiêu kiếm này cực kỳ kinh diễm, trong hư không tựa hồ cũng rung động ra từng đạo dư âm kiếm âm, lượn lờ không dứt. Trong đại sảnh khách quan còn chưa kịp rời đi đều bị chiêu kiếm này làm cho chấn kinh rồi, bởi vì chiêu kiếm này thực sự là quá chói mắt, như là có thể khắc sâu vào trong linh hồn của mỗi người. 10 tên đệ tử nội môn được Dương Thiểu Phong mang đến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì bọn họ nhận thức chiêu kiếm này, đây là Dương Thiểu Phong, chiêu kiếm này nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Thiểu Phong dùng ra một chiêu này tên Bạch Y Hề Nhân phía đối diện kia chắc chắn phải chết. Tiểu Đông Bắc nằm ở địa phương cách đó không xa, cả khuôn mặt dại ra, hắn cũng bị chiêu kiếm này chấn cho kinh ngạc đến ngây người, cảm giác được chiêu kiếm này bên trong bao hàm uy lực kinh khủng, trong đầu không khỏi tràn ngập tuyệt vọng. Kiếm ý thật mạnh, chiêu kiếm này đã đạt đến cảnh giới đăng đường, khoảng cách vào thất cũng chỉ kém một bậc A. Ngoài cửa lớn khách sạn, có một người trung niên đi ngang qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm pháp có thể đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới, nhất định là thiên kiêu một đời, thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi chiêu kiếm kinh diễm này, cho rằng người áo trắng chắc chắn phải chết, chỉ có một cái ngoại lệ, đó là Diệp Thần. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần trên mặt đều là mang theo ý cười nhàn nhạt, bên trong ý cười này tràn ngập tự tin. Mà người ở bên trong tiêu điểm này, Tây Môn Suy Tuyết càng là không buồn không vui, trên mặt vẫn là cái dáng dấp không lộ vẻ gì cả thản nhiên đến cực điểm. Hắn nhìn trường kiếm đối phương hướng mình chém xuống, không chỉ không có căng thẳng cùng cấp thiết, trái lại còn có thời gian mở miệng nói chuyện. Ta nói rồi, ở trước mặt ta, ngươi không xứng rút kiếm. Ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy, hoàn toàn không đem một chiêu kiếm tuyệt diễm này khiến mọi người khiếp sợ để ở trong mắt. Dương Thiểu Phong cười gằn, hắn tựa hồ đã thấy hình ảnh Tây Môn Suy Tuyết bị một chiêu kiếm của chính mình chém giết, hắn không khỏi cười nhạo nói, chết đến nơi rồi, ngươi còn có mặt mũi ăn nói ngông cuồng sao, đi chết đi cho ta. Trường kiếm trong tay của hắn khoảng cách gò má Tây Môn Suy Tuyết chỉ có 3 tấc, hắn tựa hồ đã thấy được cảnh tượng huyết hoa phun ra. Len keng. Một tiếng kiếm reo vang lên. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm. Xì xì trong nháy mắt một dòng máu bắn ngang qua, ở giữa không trung bay xuống, hóa thành từng đóa huyết hoa. Dương Thiểu Phong rất tự tin với chiêu kiếm này, hắn tựa hồ đã thấy dáng dấp của Tây Môn Suy Tuyết chết thảm, thế nhưng một chiêu kiếm tràn đầy tự tin này của hắn lại bị Tây Môn Suy Tuyết vô tình phá hủy. Huyết hoa, là máu của Dương Thiểu Phong, điên cuồng từ bên trong yết hầu hắn phun ra. Một kiếm đứt cổ. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ rất nhanh, vào vỏ cũng rất nhanh, tựa hồ rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó liền lập tức trở vào bao. Không có ai nhìn thấy dấu vết kiếm pháp của hắn, không có ai nhìn thấy chiêu kiếm đó của hắn là kinh diễm tuyệt luân cỡ nào, khuynh thế cỡ nào. Kiếm pháp của hắn nhanh đến nỗi ngươi không thể nhìn thấy được gì, hắn đã không còn là kiếm khách phổ thông, mà là một đời kiếm thần. Kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Từ xưa đến nay không ai dám nghi vấn. Mọi người ồ lên, không dám tin tưởng nhìn Dương Thiểu Phong ngã xuống. Dương Thiểu Phong chết rồi, không phải kiếm pháp của hắn không đủ mạnh, mà là hắn gặp phải Tây Môn Suy Tuyết. Hắn gặp phải kiếm thuật đã đạt đến đỉnh cao thần thoại, gặp phải kiếm pháp dĩ nhiên thông thần trong truyền thuyết, vì lẽ đó trận chiến này hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Thấy có người bị giết. Khách quan trong đại sảnh lập tức chạy ra bên ngoài phố, một mặt sợ hãi, như những đàn chim mung cứ thế tật tán. 10 đệ tử nội môn Dương Thiểu Phong mang tới muốn chạy trốn, thế nhưng lại chạy không thoát khỏi ác ngộng. Ở trong mắt bọn họ, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết chính là ác ngộng. Sau khi Tây Môn Suy Tuyết giết Dương Thiểu Phong, cũng không có ngừng tay, mà là lần thứ 2 rút kiếm. Bởi vì Diệp Thần trước nói không phải giết hắn, mà là giết sạch bọn họ, vì lẽ đó 10 người còn lại cũng phải đến lúc chết. Len keng. lại là âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang chói mắt lấp lóe, Diệp Thần theo bản năng nhắm hai mắt lại, bởi vì ánh kiếm này thực sự là quá chói mắt. Chỉ là một cái chớp mắt, thời điểm Diệp Thần mở mắt ra, trên đất 10 bộ thi thể đã nằm xuống. Đây chính là kiếm pháp của kiếm thần, khiến người khó có thể tin. Có một loại người, khi đã tiếp cận cảnh giới thần, thì hắn trở nên vô tình. Có một loại kiếm pháp, không ai có thể nhìn thấy, bởi vì những người đã từng may mắn nhìn thấy đều đã xuống mộ. Có một loại cô quạng, không cách nào có thể miêu tả được, bởi vì nó bắt nguồn từ tận sâu trong linh hồn. Một đời cực với kiếm, si với kiếm, hắn là Tây Môn Suy Tuyết. Chương 8, Hô Y Tông. Ngoại hình của Tây Môn Suy Tuyết là một thanh niên áo trắng như tuyết. Hình ảnh này của hắn tựa hồ đã trở thành một loại tượng trưng, có vẻ cao không thể với tới. Thân vận của Tây Môn Suy Tuyết không chỉ ở chỗ hắn rút kiếm ra nhanh như tia chớp, mà là còn ở chỗ thu hồi kiếm thì cũng nhanh không kém, trên mũi kiếm lướt xuống một vài giọt máu tươi. Nhìn thấy 11 bộ thi thể nằm trên đất, trên mặt Diệp Thần không có một chút nào là hoảng sợ cùng khiếp đảm, bởi vì kiếp trước hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng giết người rồi. Hai mắt Diệp Thần hiện ra tinh quang nhìn Tây Môn Suy Tuyết, kinh diễm trong mắt bắn mạnh, đây chính là kiếm pháp của kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, khuynh thế hai tủ. Thiếu tông chủ, ngài không có sao chứ? Tiểu Đông Bắc thật vất vả mới dễ dàng bò lên được, vọt tới trước mặt Diệp Thần, hết sức kiêng kỵ cùng hoảng sợ nhìn nam tử áo trắng trước mặt. Nam tử này tuy rằng giết bọn người Dương Tiểu Phong, thế nhưng Tiểu Đông Bắc không dám hứa chắc đối phương sẽ không làm thương tổn bọn họ. Cho tới giờ khắc này, Tiểu Đông Bắc còn nhìn không ra Tây Môn Suy Tuyết là người của bên nào, vì vậy hắn vô cùng sợ hãi nhìn Tây Môn Suy Tuyết, chỉ lo đối phương sẽ thương tổn đến Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết, trở về đi thôi. Diệp Thần đứng sau Tiểu Đông Bắc, cười nói. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, ở trong lúc Tiểu Đông Bắc đang trợn mắt ngoác mồm, vô cùng nghe lời trở lại gian phòng của Diệp Thần. Con ngươi của Tiểu Đông Bắc đều muốn trừng lớn đến nỗi muốn rớt trên mặt đất, hắn há to miệng nhìn Diệp Thần, sững sờ nói rằng, thiếu tông chủ, đây là tình huống thế nào a? Diệp Thần nhìn bộ dạng ngốc của Tiểu Đông Bắc, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chính hắn một tên thiếp thân thị vệ tuy rằng có một điểm nhu nhược, thế nhưng lại đối với mình trung thành tuyệt đối. Trước ta không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Bán phong minh nhận, mua một cường giả. Nghe được lời nó Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc nháy mắt liên hồi, cảm giác bên trong đầu của chính mình là một đống hỗn loạn, triệt để ngổn ngang. Nhân vật lợi hại như thế, Tiểu Đông Bắc cảm giác so với đại trưởng lao trong tông môn còn lợi hại hơn, lại có thể bị mua chuộc dễ dàng vậy sao? Lẽ nào cái thế đạo này đã thay đổi rồi sao? Diệp Thần không để ý đến Tiểu Đông Bắc nữa, đi về trong phòng mình, ánh mắt phức tạp nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Đây chính là người đầu tiên được hắn sáng tạo ra, đúng là bỗng dưng sáng tạo, rồi sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời còn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tạo nhân hệ thống, rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại có năng lực nghịch thiên như thế? Đây chỉ là Tây Môn Suy Tuyết mà thôi. Nếu như thật sự sáng tạo ra đến Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ rồi Hồng Quân Bản Cổ những nhân vật thần thoại này, vậy còn không phải đem bầu trời đều chọc cho thủng. Thế giới này thật thần kỳ. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trải qua một đêm câu thông cùng Tây Môn Suy Tuyết, đã cơ bản hiểu rõ tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật như thế nào. Những nhân vật này mặc dù là sống sơ sờ, thế nhưng lại không có ký ức. Có thì chỉ là thực lực võ học của bản năng thôi. Trong tiểu thuyết Tây Môn Suy Tuyết sẽ có kiếm pháp, có thực lực, cùng với tính cách chờ chút, tất cả cái này Tây Môn Suy Tuyết đều có, thế nhưng chỉ không có ký ức của Tây Môn Suy Tuyết trong tiểu thuyết mà thôi. Vậy cũng xem như là một Tây Môn Suy Tuyết bị mất trí nhớ, thế nhưng thực lực và tính cách vẫn tồn tại. Đồng thời Tây Môn Suy Tuyết này là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần. Tây Môn Suy Tuyết, theo ta về Thiên Linh Tông. Diệp Thần quay qua nói với Tây Môn Suy Tuyết. Vâng, tông chủ. Tây Môn Suy Tuyết lạnh nhạt nói. Lạnh nhạt, cao ngạo, cô quạng, đây chính là thiên tính trong xương cốt của Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết xưng hô Diệp Thần là tông chủ vì đây là được Diệp Thần đặc biệt dặn dò, bởi vì từ hôm nay trở đi, hắn chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Có ai không phục, vậy thì hỏi một chút kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết. Chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông muốn giết Diệp Thần, Diệp Thanh Vân cũng muốn giết Diệp Thần, vì lẽ đó hắn mới trộm đi chí bảo phong minh nhận của tông môn, bán đi sau đó sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, như vậy thì đã có lực tự bảo vệ được mình. Không thể không nói, quyết định này Diệp Thần là chính xác nhất, nếu như không có Tây Môn Suy Tuyết, hắn đã chết dưới kiếm của Dương Thiểu Phong rồi. Dương Thiểu Phong cho rằng Diệp Thần chết dưới kiếm của hắn là vinh hạnh lớn lao, thế nhưng Diệp Thần lại không cảm thấy như vậy. Sau đó ba người Diệp Thần rời khỏi khách sạn, liền hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi. Thiếu tông chủ, chúng ta cứ như thế này trở lại sao? Tiểu Đông Bắc có chút kinh hồn bạt vía hỏi, trải qua thời gian ngắn ngủi ở chung, hắn đã dần quen thuộc với có một cao thủ mạnh mẽ như Tây Môn Suy Tuyết ở bên người. Giết đệ tử nòng cốt cùng 10 tên đệ tử nội môn của tông môn, như thế này trở lại không phải là tự tìm chết sao? Bắt đầu từ hôm nay, ta không muốn ngươi gọi ta là thiếu tông chủ nữa, gọi ta là tông chủ. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Tiểu Đông Bắc ánh mắt ngưng lại, hắn tuy rằng là một người hầu nhát gan nhu nhược, thế nhưng cũng rõ ràng ý nghĩa của câu nói này. Tông chủ. Hắn cúi đầu hô. Một nhóm ba người, liền như thế hướng về Thiên Linh Tông chạy đi, không có ai tráng hành, không có ai hoan đưa. Có điều phỏng chừng sẽ có không ít người nên tiếp, chỉ có điều cái nên tiếp này hẳn là sẽ không quá khách khí. Thiên Linh Tông, tọa lạc ở ngàn tịch sơn mạch cách Nguyệt Thai Thành hơn trăm dặm. Trung Linh Thủy Tú, là một địa phương khung cảnh vô cùng u mỹ thanh tú. Bên trong một tòa cung điện, Diệp Thanh Vân cùng phụ thân hắn Diệp Độc Quang hai người mặt đối mặt đứng kế nhau. Phụ thân, ta đã hỏi thăm được, Diệp Thần đem phong minh nhận bán cho Linh Bảo Các. Diệp Thanh Vân thấp giọng nói. Nghe được tin tức con trai mình, trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra một tia nghiêm nghị, đồ vật nếu bán cho Linh Bảo Các, như vậy sẽ tuyệt sẽ không có khả năng chuộc lại. Linh Bảo Các. Thiên Linh Tông bọn họ tuy rằng ở Nguyệt Thai Thành cũng có một chút thế lực, nhưng là cùng bối cảnh Linh Bảo Các so sánh. Quả thực chính là run dế so cùng voi lớn. Không biết tiểu tử Diệp Thần này lên cơn điên gì. Lại làm ra một sự tình điên cuồng như thế, thực sự là khó có thể lý giải được. Kẻ ngu si chính là kẻ ngu si, làm ra sự tình như vậy cũng không thể nói lý được. Diệp Thanh Vân thản nhiên nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước hắn còn lo lắng cho chính mình có thể hay không kế thừa được vị trí tông chủ. Bởi vì trong tông môn có vài vị trưởng lão đều đang ủng hộ Diệp Thần. Kỳ thực cũng không phải Diệp Độc Quang không để ý tình thân muốn giết Diệp Thần, mà là hắn cùng Diệp Thần căn bản không có tình thân. Tất cả mọi người trong Thiên Linh Tông đều cho rằng Diệp Độc Quang cùng Lao Tông Chủ là anh em ruột thịt, thế nhưng chỉ có một mình Diệp Độc Quang biết, hắn không phải, hắn là con nuôi, không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó hắn muốn giết Diệp Thần. Trong lòng không có một chút nào áp lực. Kết quả này Diệp Thần lại chính mình tìm đường chết, trộm chí bảo tông môn, đã như thế, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối phó Diệp Thần. Ta ngược lại muốn xem, tên cẩu tạp chủng này sau khi trở lại kết cuộc sẽ như thế nào. Diệp Thanh Vân cười gằn, tựa hồ tưởng tượng ra một chút kết cục thê thảm của Diệp Thần. Trộm cắp tông môn chí bảo, đây tuyệt đối là tội ác tày trời. Diệp Độc Quang nhàn nhạt nhìn con trai của chính mình một chút, cười nói, hắn không về được. Diệp Thanh Vân sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng cha mình ý tứ, đây là ý tứ tiền trảng hậu tấu, Diệp Thần đã chết ở bên ngoài. Gừng càng già càng cay, Diệp Thanh Vân không khỏi khâm phục phụ thân mình, bởi vì hắn nghĩ tới vẫn là lùng bắt Diệp Thần trở về, xem Diệp Thần bị xử trí như thế nào. Thế nhưng vạn nhất sự việc ngày càng rắc rối. Diệp Thần có lý do gì đó được tông môn đặc xá, vậy thì là thiên đại phiền phức a. Mà một chiêu này của cha mình liền còn sơ hở nào cả, trực tiếp chém giết Diệp Thần, liền có thể nhất lao vinh giật, sẽ không còn một chút bất ngờ phát sinh nữa. Phụ thân cao minh, lại cho Hải Nhi học thêm một khóa. Diệp Thanh Vân cảm khái xuất phát từ nội tâm nói. Diệp Độc Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, một bộ dáng dấp bảy mưu nghĩ kế. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Vân cũng là đối với cha mình càng thêm sùng bái. Đúng vào lúc này, một đệ tử chấp pháp đường vào tới, lớn tiếng hô, trưởng lão, thiếu gia, Diệp thần trở về. Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân vẻ mặt lập tức đọc lại, trong ánh mắt lộ ra lung túng. Vừa nói Diệp thần sẽ không trở về, cái này vẫn chưa tới chốc lát, đã có người tới bẩm báo Diệp thần trở về, này không phải tát thẳng vào mặt hắn một cái sao. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Độc Quang liền trở nên âm trầm. Chương 9, thơ y đây, để ta đánh chết ngươi. Tiểu tử đó lại còn dám trở về. Trên mặt Diệp Độc Quang lộ ra lãnh khốc, phất ống tay áo, theo người đệ tử kia đi ra khỏi phòng. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp thần dựa vào cái gì còn dám trở về. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Độc Quang cũng đang nói thầm, Dương Thiểu Phong bên kia xảy ra chuyện gì vậy, không phải là để hắn trực tiếp giết Diệp thần giải quyết tại chỗ sao, làm sao hắn còn đem người mang về. Dừng bước chân lại, Diệp Độc Quang quay về phía tên đệ tử vừa mới tới bẩm báo hỏi, ngươi đi nói cho Dương Thiểu Phong, để hắn trước tiên mang Diệp thần tới gặp ta. Người đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhẹ giọng nói rằng, trưởng lão, Diệp thần là chính mình tự trở về, ta cũng không nhìn thấy Dương sư huynh. Ồ! Chân mày Diệp Độc Quang cau lại, chẳng lẽ Dương Thiểu Phong còn không có tìm được Diệp thần, còn tên tiểu tử kia lại là chính mình chủ động trở về. Lão hồ ly này có chút không hiểu, nếu như Diệp thần không phải là bị nắm về, hắn làm sao còn dám trở về. Ăn cắp chí bảo tông môn, đánh chết tông môn đệ tử, chỉ với hai cái tội danh này, liền đầy đủ để Diệp thần diện bích cả đời, thậm chí phế bỏ tu vi trục xuất tông môn. Dù cho hắn là nhi tử của lão tông chủ, cũng không thể nào lưu tình. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này muốn làm gì. Diệp Độc Quang tiếp tục đi ra ngoài, hắn không tin, Diệp thần một đầu tiểu nê thu nho nhỏ này, có thể ở trong lòng bàn tay hắn nhảy nhót ra dạng sóng gió gì. Ngàn tịch sơn mạch, trước lối vào Thiên Linh Tông, Diệp thần cùng tiểu Đông Bắc và Tây Môn Suy Tuyết đứng ở nơi đó, mặt bình tĩnh. Đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết, hắn một mặt sưng lạnh, không có một chút nào thả lỏng, mặt như là được điều khắc ra. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, đơn giản làm cho người ta hoài nghi hắn có phải là được điêu khắc từ thạch băng ra hay không. Tuy rằng Diệp thần mới là chủ nhân, coi như là Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của Diệp thần, thế nhưng thời khắc này hào quang của Diệp thần xác thực là bị Tây Môn Suy Tuyết che lấp, cái tên này thực sự là khí chất quá mức siêu phàm. Tông chủ! Chúng ta liền cứ như thế này về tông sao? Hay là trước tiên đi tìm đại trưởng lão thông báo một chút? Tiểu Đông Bắc cúi đầu nhỏ giọng nói. Bởi vì đại trưởng lão Húy Trì Phong là tồn tại có địa vị tối cao của Thiên Linh Tông, đồng thời đại trưởng lão vẫn luôn luôn khá là quan tâm Diệp thần, vì lẽ đó Tiểu Đông Bắc vào lúc này nghĩ đến đại trưởng lão. Quan trọng nhất chính là, đại trưởng lão Húy Trì Phong là bác Diệp thần. Ca ca của mẫu thân Diệp thần. Không giống với chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang, đại trưởng lão Húy Trì Phong là thật tâm đối đại với Diệp thần, đồng thời trước kia còn chống đỡ Diệp thần lên làm tông chủ. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Diệp thần cười nói với Tiểu Đông Bắc, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, mặc kệ lúc phát điên Tiểu Đông Bắc có bao nhiêu hung ác, thế nhưng chân chính Tiểu Đông Bắc vẫn rất nhát gan sợ phiền phức, thay đổi không lớn. Không có ra ngoài dự liệu của Diệp thần vừa mới bước vào cổng hắn liền nhìn thấy một đám người, quả nhiên là chấp pháp trưởng lão Diệp Độc Quang. Mà đứng sau lưng Diệp Độc Quang, chính là Diệp Thanh Vân, chính là đường ca của bộ thân thể này. Diệp thần, ngươi còn dám trở về? Diệp Thanh Vân lạnh lùng nhìn Diệp thần, vẻ mặt lãnh đạm nói ra. Đầu của hắn hơi nhếch lên trời, vô cùng vênh vênh váo váo tự đắc nhìn Diệp thần. Có một tia kiêu ngạo cùng xem thường nhìn mình. Diệp Thanh Vân vẫn luôn là như thế đối xử Diệp thần, dưới cái nhìn của hắn có một kẻ ngu si là đường đệ, đối với hắn là một sỉ nhục, để hắn có cảm giác vô cùng mất mặt. Mỗi lần người khác vừa nhắc tới Diệp thần là đường đệ của hắn, hắn đều cảm giác được cực kỳ buồn nôn, khó chịu như là ăn phải một con ruồi. Diệp Thần loại phế vật này, kẻ ngu si thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng, cũng xứng làm đường đệ của Diệp Thanh Vân hắn. Mãi đến tận một ngày, Diệp Độc Quang nói cho hắn biết, Diệp Thần cũng không phải là đường đệ của hắn, không có một tia liên hệ máu mủ gì, thì trong lòng Diệp Thanh Vân mới thoải mái hơn rất nhiều. Ta làm sao mà không dám trở về? Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, lãnh đạm nói. Trước đây, Diệp Thần là cái kẻ ngu si, trí thông minh thấp làm người giận xôi, thế nhưng một ít tình cảm đơn giản vẫn sẽ có, tỉ như hoảng sợ cùng sợ sệt, cùng với yêu thích. Đối với Diệp Thanh Vân, Diệp Thần trước đây chính là vô cùng hoảng sợ, bởi vì Diệp Thanh Vân tuy rằng sẽ không khi phụ Diệp Thần, thế nhưng là thường thường để cho người khác đi bắt nạt Diệp Thần, thậm chí là nhục mạ đánh đập Diệp Thần. Đặc biệt khi biết Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân lại mật mưu sát hại chính mình, Diệp Thần đối với hai người kia quả thực là căm ghét đến cực điểm, thậm chí sâu trong nội tâm có một tia sát ý. Phàm những tên muốn giết mình, Diệp Thần xưa nay sẽ không nương tay, cũng sẽ muốn giết đối phương. Nghe được Diệp Thần mắt lạnh nói chuyện cùng chính mình, Diệp Thanh Vân cảm giác mình đang chịu một sự vũ nhục lớn lao, bởi vì Diệp Thần xưa nay đều là đối với hắn không núm, cho nên thời điểm Diệp Thần đối với hắn lạnh lùng, hắn trong lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô hình. Hắn lớn tiếng quát lên, Diệp Thần, ngươi xem một chút chính ngươi đã làm cái chuyện hoang đường gì. Trộm cắp chí bảo tông môn, đánh chết đồng môn đệ tử, ngươi còn có mặt mũi dám quay trở về sao? Thân là nhi tử của lão tông chủ, không lấy mình làm gương, trái lại đi khắp nơi bôi đen cho tông môn, ta nếu như là ngươi, đã sớm ở trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Vân, khoe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, hắn thản nhiên nói, Diệp Thanh Vân, ngươi nói không sai, ta nếu như là ngươi, liền là đứng trước tông môn tự vẫn tạ tội rồi. Dừng một chút, Diệp Thần tiếp tục nói, có mấy người, ở trước mặt mọi người ra vẻ đạm mạo, cực kỳ chính phái. Nhưng là đến lúc sau lưng người ta, đều có thể làm được cái sự tình không biết xấu hổ là gì, ngươi giải thích xem không biết xấu hổ là có ý gì. Nghe được Diệp Thần dám gọi thẳng tên mình, hơn nữa còn quanh co lòng vòng chửi mình, Diệp Thanh Vân khuôn mặt lập tức liền vặn mẹo, lên cơn giận dữ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần vẫn là một viên bi đất như thế bị chính mình nào nạn, xưa nay không dám phản kháng cái gì. Nhưng hôm nay Diệp Thần lại dám chửi mình, chuyện này quả thật chính là nhục nhã, để hắn cảm giác được hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế, thậm chí có thể nói là khuất nhục. Làm càn. Diệp Thanh Vân vốn là hàm dưỡng vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng nổi giận. Thế nhưng Diệp Thần không giống vậy, nghe được Diệp Thần sỉ nhục chính mình, hắn lập tức khí huyết xông lên, xuề bàn tay ra liền muốn tát một cái đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười gằn, nhìn thấy Diệp Thanh Vân nổi giận, đáy lòng của hắn tràn ngập xem thường cùng khinh bỉ, đây chính là đệ tử xuất sắc nhất một đời Thiên Linh Tông sao. Bị chính mình nói dăm ba câu liền làm thành bộ dáng tức giận như vậy, cũng xứng tự xưng cái gì xuất sắc nhất, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Muốn động thủ? Được, vậy ngươi liền mau mau lăn lại đây, đến, lại đây để ta đánh chết ngươi. Diệp Thần trong ánh mắt mang theo trêu tức, mặt đầy trào phúng quay về phía Diệp Thanh Vân nói. Tiểu Đông Bắc đứng sau lưng Diệp Thần không biết phải làm sao, hắn đối với Diệp Thanh Vân lại là e ngại tới cực điểm, đã không thể dùng hoảng sợ để hình dung, hắn cảm giác Diệp Thanh Vân chính là một ác mộng kinh khủng nhất. Nghe tới thời điểm Diệp Thần nói ra câu đến, lại đây để ta đánh chết ngươi, Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến mức hai cái bắp chân đều đang run rẩy, run đều muốn rút gân. Diệp Thần là người nào? Kiếp trước chính là người trong Hắc Đạo. Một đại đầu mục, không chỉ có thẳng thắn làm việc tàn nhẫn, lòng dạ càng là sâu không lường được, đối phó với loại người như Diệp Thanh Vân này một đóa hoa trong nhà kính này, giam ba câu liền có thể làm cho đối phương nổi khủng, mất đi lý trí. Muốn chết? Diệp Thanh Vân quả nhiên bị Diệp Thần làm cho tức giận gần chết, hắn ra tay một chưởng bỗng nhiên đập xuống, mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần. Chương 10, kêu ngươi một tiếng lao cẩu. Diệp Thanh Vân được khen là đệ nhất nhân trong đám hậu bối tông môn, tự nhiên không phải là lung tung nói khoác, một thân tu vi của hắn đã đạt đến luyện thể hậu kỳ cảnh giới, ở toàn bộ trong đám hậu bối Thiên Linh Tông, rất ít người có thể so với hắn. Một trường này của hắn vừa vung ra, nhất thời toát ra một luồng khí thế dọa người, trường phong gào thét, khí tức ác liệt khiến người ta rung động. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn, hắn không tin Diệp Thanh Vân dám ở chỗ này mà ra tay đánh chết chính mình. Quả nhiên, Diệp Độc Quang liền quát một tiếng chói tai, Thanh Vân, dừng tay. Lão gia hỏa này gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn hóa thành một sợi dây thừng, vững vàng đem Diệp Thanh Vân nhốt lại. Thế tiến công của Diệp Thanh Vân tức thì im bặt đi, bàn tay không khỏi rủ xuống, trưởng phong cuồng bạo nhất thời tiêu tan. Khi nghe phụ thân quát một tiếng chói tai, đầu óc của hắn lập tức cả kinh, thu hồi công kích trong tay, hắn cũng biết vào lúc này nếu như ra tay đánh chết Diệp Thần, chính mình chính là gặp xui xẻo. Mà Diệp Thần làm ra nhiều sự tình vi phạm như vậy, trở lại tông môn nhất định sẽ bị trách phạt mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ mất đi quyền lợi cạnh tranh vị trí tông chủ. Nếu như chính mình đánh chết Diệp Thần, như vậy mình cũng sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn, cái được không bù đủ cái mất à. Không có tiền đồ, thật biết nghe lời của lão tử. Diệp Thần liếc mắt một cái, châm chọc nói. Hắn là cố ý nói nghe lời của lão tử, mà không phải nói là nghe lời của lão tử ngươi. Như vậy, sẽ ra một loại ý nghĩa khác, khiến người ta nghĩ ngợi coi như chính hắn đang mắng đối phương là cháu mình. Diệp Thần, ngươi đừng tự cho mình là ta đây đắc ý, ta không xuống tay đánh chết ngươi, tông môn cũng sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu, muốn để chính ta ra tay đánh ngươi sao? Ha ha, ngươi còn chưa có tư cách đấy đâu. Diệp Thanh Vân cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Mặc kệ Diệp Thần đã biến thành hình dáng gì, coi như là không ngốc, hắn cũng là trước sau như một xem thường Diệp Thần. Đối với uy hiếp của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần một điểm đều không để ở trong lòng, đồng thời đối với công kích vừa của Diệp Thanh Vân, Diệp Thần cũng là không để ý chút nào. Bởi vì coi như Diệp Thần không có sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, cũng còn có Tiểu Đông Bắc chặn ở trước mặt mình. Tiểu Đông Bắc tuy rằng hơi nhát gan, nhưng lại vô cùng trung thành. Diệp Thanh Vân xác thực là thiên tài số một của lứa trẻ tuổi Thiên Linh Tông, thế nhưng cái danh hào đệ nhất nhân này tuy rằng cao quý nhưng chủ yếu là bởi vì thân phận đặc thù của hắn, là nhi tử của chấp pháp trưởng lão. Đệ tử trẻ tuổi của Thiên Linh Tông, dưới 25 tuổi mà tu luyện tới luyện thể hậu kỳ, tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có mấy cái. Đặc biệt là Tiểu Đông Bắc, tên này mặc dù là một người hầu, nhưng cũng là một thiên tài khó gặp một lần, không có tiêu hao bất kỳ một loại tài nguyên, bây giờ cũng đã tu luyện tới cảnh giới luyện thể hậu kỳ. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Diệp Thanh Vân, cười lạnh nói, ta có hay không có tư cách, không phải một ngươi tên rác rưởi như ngươi có thể bình luận. Ngươi loại người này chỉ có thể động miệng lưỡi, thế nhưng lại nhát gan không dám động thủ nha. Vẫn là mau mau có bao xa lăn bao xa đi, đừng tiếp tục ở nơi này tự làm mình mất mặt xấu hổ nữa. Rác rưởi. Diệp Thanh Vân con mắt lập tức liền đỏ lên, vốn là thật vất vả làm mình bình tĩnh lại nhưng sau câu nói này của Diệp Thần tâm hắn lần thứ hai lại nổi giận, toàn bộ Thiên Linh Tông, người nào không biết hắn là Diệp Thanh Vân một thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. Hắn sống hơn 20 năm nay. Đây là lần thứ nhất hắn bị người khác gọi là rác rưởi. Đồng thời, hắn lại bị một kẻ ngu si rác rưởi nhất Thiên Linh Tông mắng thành rác rưởi. Loại này sỉ nhục này, quả thực khiến Diệp Thanh Vân không thể chịu đựng nổi. Diệp Thanh Vân cuồng nộ công tâm, mặt đầy cuồng bạo nói rằng: "Diệp Thần, ngậm miệng chó của ngươi lại, đừng tưởng rằng ta đây không dám giết ngươi." Cái tên này đã tức điên lên rồi. Nếu như không phải có phụ thân hắn ở bên cạnh trấn áp hắn, phỏng chừng hắn là cái gì đều không để ý trực tiếp ra tay giết Diệp Thần cho hả giận. Diệp Độc Quang một bên cau mày, chỉ có mấy ngày không gặp, Diệp Thần đứa cháu này của hắn không chỉ không có ngốc, trái lại còn nhanh mồm nhanh miệng nhiều như vậy, xác thực khiến người ta nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Diệp Thần, không nghĩ tới sau khi ngươi khai khiếu, không chỉ hoàn toàn không còn ngu si. Trái lại còn biết ta nói, xác thực là hậu chi hậu giác, khiến người ta vui mừng a. Diệp Độc Quang cười nói. Nghe được câu nói này của Diệp Độc Quang, Diệp Thần sắc mặt không còn tùy tiện cùng trào phúng như trước, bởi vì Diệp Thanh Vân đối với hắn không tính là thứ gì, hắn có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng Diệp Độc Quang này liền là không giống như vậy, cái tên này tuyệt đối là một tên cáo giả, đặc biệt là một thân tu vi đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ, vô cùng mạnh mẽ. Diệp trưởng lão khách khí. Diệp Thần thản nhiên nói, hắn cũng không có tâm tình xưng hô Diệp Độc Quang là bà bá, đối phương không xứng đáng để chính mình xưng hô như vậy, hắn cũng lười đi tạo quan hệ như thế. Diệp Độc Quang lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, thân là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta là người chuẩn tắc chính công chính nghiêm minh nhất. Ngươi trộm cắp chính là chí bảo tông môn, đồng thời đánh chết đệ tử tông môn Tắc Phi, hai tội này đều là tội lớn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhất định phải nghiêm trị không tha. Diệp Thần cười cợt, thản nhiên nói, trộm cắp chí bảo tông môn. Ngươi là chính mắt nhìn thấy là ta thâu sao? Có chứng cứ gì sao? Đánh chết đệ tử tông môn Tắc Phi. Ha ha, đây là Tắc Phi chủ động tới cửa khiêu khích, đánh đập thị vệ ta. Sau đó thị vệ của ta chống cự lại, sự việc này rất nhiều người đều nhìn thấy, ta không cho là ta có lỗi. Thời điểm nói ra câu nói này, Diệp Thần mặt không đỏ không thở gấp, tất cả đều không có cảm giác không thích đứng được. Ý của hắn rất rõ ràng, ta trộm chí bảo tông môn, ngươi không có chứng cứ. Điểm này Diệp Thần có lòng tin tuyệt đối, trộm cắp chí bảo tông môn, hắn làm sao có khả năng sẽ không cẩn thận. Cũng sớm đã hoàn toàn làm ra hậu chiêu rồi, hắn tin tưởng đối phương sẽ không có bằng chứng gì cả. Mà chuyện đánh chết Tắc Phi, vô số người đều nhìn thấy bọn hắn là tự vệ a, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, toàn bộ đều là bằng chứng. Diệp Độc Quang cười gằn, nói, không nên quên, ta là chấp pháp trưởng lão của tông môn, ta nói ngươi có tội, ngươi liền là có tội. Lời này nói tuy rằng có một điểm hắc ám, thế nhưng là vô cùng đơn giản trắng trợn. Bởi vì Diệp Độc Quang thân là chấp pháp trưởng lão, khống chế chấp pháp đường Thiên Linh Tông, xác thực là có năng lực đổi trắng thay đen, hắn nói Diệp Thần có tội, là có thể phán định Diệp Thần có tội. Đây là muốn không nể mặt mũi nhau sao? Diệp Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, không có một chút nào gọi là lùi bước cùng khiếp đảm, chính diện ứng đối cùng luyện khí hậu kỳ cảnh giới chấp pháp trưởng lão. Diệp Độc Quang nụ cười trên mặt càng sâu, hắn thản nhiên nói, cái gì gọi là không nể mặt mũi? Ta đây là vì đại nghĩa diệt thân nha. Nói thật ngươi không nên trở về, có điều ngươi trở về cũng được, bớt phiền phức cho ta. Dáng dấp này, phảng phất là ăn chắc Diệp Thần, cho rằng Diệp Thần chết chắc rồi. Trên thực tế theo ý của Diệp Độc Quang, chính mình tự mình ra tay đối phó Diệp Thần, quả thực chính là chuyện bé xé ra to, bởi vì Diệp Thần căn bản không đáng để hắn ra tay. Diệp Thanh Vân đứng bên cạnh Diệp Độc Quang, trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười gằn, mặc kệ Diệp Thần có như thế nào đi chăng nữa, dù có nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, cũng không thể nào bay ra khỏi lòng bàn tay phụ tử bọn họ. Có điều hắn cũng hơi hiếu kỳ, tên Diệp Thần này đột nhiên không ngốc thì thôi, lại còn trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, tương phản lớn như vậy, xác thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Thần lắc lắc đầu, hắn đột nhiên chẳng muốn phí lời nữa, hắn trở về Thiên Linh Tông, vốn là không có chuẩn bị cùng Diệp Độc Quang bọn họ thảo luận vấn đề gì. Đơn giản là hắn trở về chính là muốn làm phiền Diệp Độc Quang bọn họ, cái kia còn phí lời nhiều như vậy để làm gì. Vì lẽ đó Diệp Thần trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp Độc Quang, lạnh lùng mở miệng nói, Diệp Độc Quang, con trai của ngươi là tên rắc rưởi, chính ngươi ngay cả rắc rưởi cũng không bằng, quả thực chính là một đám lão cẩu cùng tiểu cẩu. Ha ha, ta kêu ngươi một tiếng lão cẩu, ngươi dám làm gì không? Chương 15, ta chính là Tông Chu. Ai nói hắn không phải là người của Thiên Linh Tông chúng ta? Diệp Thần nhẹ giọng phun ra một câu nói như vậy, để trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Úy Chỉ Phong con mắt híp lại, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra được Diệp Độc Quang là bị Bạch Y Nam tử kia giết chết. Nếu như người áo trắng này đúng là người của Thiên Linh Tông, một người mạnh mẽ như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không quen biết? Không thể. Lý Kiến Hoa hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói rằng, hắn tuyệt đối không phải người Thiên Linh Tông, nếu không ta không thể không quen biết hắn. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão một chút, hắn không nhịn được một phen một liếc mắt, phát hiện ra được nhị trưởng lão thật sự rất hài. Trước đây không phải, nhưng hiện tại đúng rồi. Diệp Thần đứng bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết, nhẹ giọng nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, Tây Môn Suy Tuyết là đệ tử chân truyền của Thiên Linh Tông ta. Thiên Linh Tông đệ tử, chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử hạch tâm. Mà ngoài đệ tử hạch tâm bên trên còn có một loại đệ tử thân phận càng cao quý hơn, đó là đệ tử nhập thất, chỉ có khi tông chủ thu đệ tử, mới có tư cách được gọi là đệ tử chân truyền. Làm càn. Nghe được bốn chữ đệ tử chân truyền, ngay cả Úy Trì Phong đều là không nhịn được quát một tiếng chói tai. Diệp Thần chân mày cau lại, đối với đại trưởng lão Úy Trì Phong, hắn cũng không có chán ghét. Bởi vì Úy Trì Phong cùng lão tông chủ Diệp Độc Hành là chí giao hảo hữu, trước kia cũng là đối với Diệp Thần nhiều phiên chăm sóc, thậm chí còn ủng hộ Diệp Thần lên làm tông chủ. Đệ tử chân truyền, chỉ có tông chủ mới có thể sắc phong. Diệp Thần ngươi có tư cách gì ở đây cơ tay múa chân? Tam trưởng lão Dương Phong cũng lạnh lùng nói. Diệp Thần nở nụ cười, hắn đống nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài đồng thau. Tông chủ lệnh. Ta có tư cách hay không, không phải do ngươi định đoạt, mà là do nó định đoạt. Diệp Thần chỉ lệnh bài trong tay, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Hắn giơ cao tông chủ lệnh lên. Sau đó nói ra âm thanh cực kỳ vang dội, bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Thần, chính là tông chủ Thiên Linh Tông đời thứ 93. Úy Trì Phong nhìn đồng thau lệnh bài trong tay Diệp Thần, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Hắn đương nhiên nhận ra đây chính là tông chủ lệnh của Thiên Linh Tông, trước lúc lao tông chủ tạ thế, tông chủ lệnh không cánh mà bay, hắn còn tưởng rằng tông chủ lệnh đã bị thất lạc. Không nghĩ tới. Hóa ra là lão tông chủ đem tông chủ lệnh truyền cho Diệp Thần. Các trưởng lão khác sắc mặt đột ngột đại biến. Thấy tông chủ lệnh như thấy bản thân tông chủ, đây là đệ nhất thiết luật của Thiên Linh Tông. Thiết luật này, liền giống như Ngọc Tỷ ở quốc gia thế tục, chỉ có hoàng đế mới có tư cách trưởng quản Ngọc Tỷ. Diệp Thần nhận được tông chủ lệnh, liền là tiếp quản vị trí tông chủ. Toàn bộ Thiên Linh Tông. Chỉ có hai người có tư cách tiếp quản vị trí tông chủ, một là Diệp Thanh Vân, còn lại chính là Diệp Thần. Nếu như Diệp Thanh Vân vẫn còn sống sót, có lẽ sẽ có vài trưởng lão đứng ra nghi vấn Diệp Thần, không thừa nhận Diệp Thần lên làm tông chủ. Đáng tiếc, Diệp Thanh Vân bây giờ đã nằm trên đất, trở thành một bộ thi thể. Diệp Thần, ngươi thật sự cho rằng này Thiên Linh Tông là thiên hạ của ngươi, ngươi muốn thế nào liền có thể như thế sao? Ngũ trưởng lão La Văn nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng trách vấn, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo cùng vô tình. Bất kể như thế nào, sự tình sát hại chấp pháp trưởng lão, cũng không có thể không nhìn. Tội của ngươi, phải bị xử tử. Diệp Thần ánh mắt lạnh xuống, cái tên La Văn này luôn luôn giao hảo cùng Diệp Độc Quang, bây giờ giúp đỡ Diệp Độc Quang cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Ta nếu đem tông chủ lệnh này lấy ra, như vậy Thiên Linh Tông chính là Thiên Linh Tông của Diệp Thần ta, ngươi có ý kiến, ta liền để ngươi không có ý kiến. Chứng kiến thực lực Tây Môn Suy Tuyết chém giết Diệp Độc Quang, Diệp Thần liền không còn e ngại những tên trưởng lão trong tông nữa. Còn lại bảy cái trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão Úy Trì Phong, mấy người kia thực lực cũng không bằng Diệp Độc Quang. Mà niệm trên giao tình cùng phụ thân mình, Úy Trì Phong sẽ tuyệt đối không ra tay với chính mình. Vì lẽ đó Diệp Thần không kiêng dè bất cứ thứ gì cả. Tây Môn Suy Tuyết, người này muốn trị tội chúng ta, ha ha, bắt hắn lại cho ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất đi. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng đối mặt với bảy đại trưởng lão, thế nhưng Diệp Thần vẫn không kiêng dè gì cả, bởi vì hắn biết những trưởng lão này không phải mỗi người sẽ đều muốn cùng đối nghịch với mình. Chính mình lần này hồi tông, chính là đến lập uy. Mà không phải đến thỏa hiệp. Đối phương không nhìn thấy thực lực Tây Môn Suy Tuyết khi chém giết Diệp Độc Quang, như vậy liền để bọn họ một lần nữa kiến thức một lần là được rồi. Tây Môn Suy Tuyết sau khi nghe được Diệp Thần phân phó, không nói hai lời trực tiếp rút kiếm. Len keng. Ánh kiếm gấp thiểm, như là một tia điện xẹt qua, thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh đến nỗi làm người ta kinh hãi. Xì xì. Một đạo tí máu phun ra, bắn ra ở giữa không trung điêu tàn, như là một đóa hoa máu. Áo bào trên cánh tay La Văn đột nhiên xuất hiện một vết nứt, dòng máu từ bên trong tràn ra ngoài. Trường kiếm Tây Môn Suy Tuyết trở lại vào bao, cả người đón gió mà đứng, bạch y hề tung bay, dường như là trích tiên chuyển thế. Chiêu kiếm này, không có giết người, chỉ có lập uy. La trường lão, vừa rồi chiêu kiếm đó nếu là đâm về phía ngực ngươi, không biết ngươi có thể tránh thoát không? Diệp Thần từ sau lưng Tây Môn Suy Tuyết đi ra, thản nhiên nói. Nghe được lời nhắc nhở của Diệp Thần, La Văn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trái tim của hắn đang điên cuồng nhảy lên, cảm giác trong nháy mắt cùng tử thần gặp thoáng qua. Đối diện với kiếm pháp của Bạch Tỷ Dị nhân kia, sắp đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản là không kịp phản kháng, cũng đã bị trường kiếm xét qua, ở trên người lưu lại một đạo vết kiếm. Chiêu kiếm vừa rồi của đối phương nếu là đánh út về phía trong ngực hắn, như vậy hắn hiện tại đã chết rồi. Trước đó, La Văn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian sẽ lại có chiêu kiếm nhanh như thế. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tông chủ Thiên Linh Tông. Còn Diệp Độc Quang đã chết, chết thì chết, sẽ có một người càng mạnh hơn lên làm chấp pháp trưởng lão. Diệp Thần thản nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, Tây Môn chính là chấp pháp trưởng lão Thiên Linh Tông đời tiếp theo. Một câu nói này, Tây Môn Suy Tuyết lập tức thăng chức, từ đệ tử nhập thất đã biến thành chấp pháp trưởng lão. Bảy vị trưởng lão còn lại đều là cau mày nhìn Diệp Thần, bọn họ không thể nào hiểu được Diệp Thần là từ nơi nào tìm tới một cao thủ như vậy, lại còn nghe lời như vậy. Ngay cả Úy Trì Phong đều là kiêng kỵ đầy mặt nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Hắn mặc dù là tu sĩ luyện khí cảnh đỉnh phong, thế nhưng lại không chắc có thể đỡ lấy một kiếm của Tây Môn Suy Tuyết. Gia hỏa gọi là Tây Môn Suy Tuyết kia, kiếm pháp thực sự là nhanh đến kinh thế hai tục, không thể dùng lẽ thường để đo đếm. Mà so với Tây Môn Suy Tuyết làm cho Úy Trì Phong càng thêm kinh ngạc, chính là chuyển biến của Diệp Thần. Hắn rất khó lý giải, Diệp Thần vì sao lại có thể ở trong ngăn ngắn mấy ngày. Có đại khí phách đến như thế. Dám một mình ứng đối với các trưởng lão Thiên Linh Tông, phần can đảm này không phải người bình thường có thể làm được. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần lại có thể dắt mũi bọn họ dẫn đi, chỉ dựa vào một cường giả không rõ lai lịch. Chỉ bằng vào biểu hiện của Diệp Thần hôm nay, liền có tư cách làm tông chủ Thiên Linh Tông, đồng thời toàn bộ Thiên Linh Tông không ai có thể so với Diệp Thần làm được tốt hơn. Đương nhiên, Úy Trì Phong nở nụ cười, đại trưởng lão lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Được, không hổ là nhi tử độc nhất của hắn. Liền giúp ngươi một tay vậy, đem Thiên Linh Tông giao lên trên tay ngươi, ta cũng yên tâm. Chương 16, Mệnh số. Tình hình hiện tại đều giống như lúc trong dự liệu của Diệp Thần. Sau khi hắn để Tây Môn Suy Tuyết giết chết Diệp Độc Quang, quả nhiên là đè ép một đám trưởng lão Thiên Linh Tông. Đại trưởng lão Úy Trì Phong mở miệng, thừa nhận vị trí tông chủ của Diệp Thần, sự tình như vậy chính là đại thế đã định rồi, không có ai lại có ý kiến nữa. Mà ngũ trưởng lão La Văn, tuy rằng có giao tình cùng Diệp Độc Quang, thế nhưng Diệp Độc Quang đã chết rồi, nói trắng ra là không còn có chút nào giá trị lợi dụng, vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị làm cái gì cả. Đặc biệt là kiến thức thực lực Tây Môn Suy Tuyết sau lưng Diệp Thần. Hắn không dám có cử động làm càn gì nữa. Sau đó sự tình liền như thế mà định ra, Diệp Thần kế thừa vị trí tông chủ Thiên Linh Tông, mà Diệp Độc Quang cùng Diệp Thanh Vân lại là chết vô ích. Thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, rất hiện thực, nếu chết rồi ngươi ngay cả cái gì cũng không bằng không chút đăng giá. Đại trưởng Lao Huy Chỉ Phong nhìn Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh Diệp Thần một chút, quay qua Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần, ngươi mệt nhọc rồi, dọc theo đường đi cũng cực khổ cho ngươi, trực tiếp đi về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi vẫn ở tại Thiên Tâm Các, sau 3 ngày, tổ chức tế tổ đại điển, sắc phong ngươi là tông chủ thứ 93 của Thiên Linh Tông. Thiên Tâm Các là chỗ ở của tông chủ, bởi Diệp Thần là nhi tử của lão tông chủ, vì vậy trước giờ là ở tại Thiên Tâm Các. Bây giờ Diệp Thần kế thừa vị trí tông chủ, tự nhiên là vẫn ở nơi đấy. Sau 3 ngày, chân mày hắn cau lại, có điểm kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Kế thừa vị trí tông chủ, việc này không phải là việc nhỏ, mà là việc trọng đại to lớn nhất của Thiên Linh Tông, cần phải có chuẩn bị đầy, thời gian 3 ngày, tựa hồ có hơi chút quá cấp bách. Tông môn trên huyền tinh đại lục, vị trí tông chủ đều không phải là vật trang trí, càng thêm không phải là hư danh, mà là có chỗ tốt chân thực. Nếu như không phải những trưởng lão này không có tư cách kế thừa vị trí tông chủ, chính bọn hắn đều là tự thân muốn tranh cướp vị trí tông chủ một phen. Bởi vì một khi trở thành tông chủ, là có thể nhận được toàn bộ số mệnh tông môn gia thân, để thực lực của chính mình tăng nhanh như diều gặp gió. Số mệnh là thứ thần kỳ nhất ở trên toàn bộ huyền tinh đại lục, huyền diệu cực kỳ, truyền thuyết đó là phúc phận của thiên đạo. Ân huệ tỏa khắp nơi bao phủ mọi chúng sinh. Tông môn càng mạnh, số mệnh càng hùng hậu, một khi trở thành tông chủ, được số mệnh loại này ra thân, như vậy số mệnh sẽ rội rửa thân thể của ngươi, để cảnh giới của ngươi tăng nhanh như gió. Số mệnh của hạ phẩm tông môn ra thân, có thể để người bình thường trong nháy mắt có thể biến thành luyện khí cảnh giới tu sĩ, nếu là luyện khí tiền kỳ tu sĩ kế thừa vị trí tông chủ. Thậm chí có thể làm cho hắn trong nháy mắt đột phá đến luyện khí trung kỳ cảnh giới. Trong truyền thuyết tông môn cấp thiên đạo, cũng chính là thiên đình, nếu như một người bình thường có thể kế thừa vị trí tông chủ thiên đình, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đây chính là số mệnh, là đồ vật nghịch thiên nhất. Một tông môn, không chỉ mình tông chủ có thể được số mệnh ra thân, những trưởng lão khác cùng đệ tử cũng có thể nhận được số mệnh. Bất quá bọn hắn được số mệnh, cùng tông chủ so sánh kém hơn rất nhiều. Có điều nếu như là một trưởng lão của trung phẩm tông môn, nhận được số mệnh đều có thể so sánh được với tông chủ của hạ phẩm tông môn. Vì lẽ đó tông môn trên huyền tinh đại lục đẳng cấp rất sâu nghiêm, không cho phép tông môn đẳng cấp cao chiếm đoạt mệnh số của tông môn hạ đẳng, chỉ có tông môn có cùng đẳng cấp mới có thể tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì tông môn đẳng cấp cao nếu như chiếm đoạt mệnh số của tông môn cấp thấp, thì trật tự tông môn trên huyền tinh đại lục sẽ triệt để hỗn loạn. Quan trọng nhất chính là, chiếm đoạt mệnh số của tông môn đẳng cấp thấp, sẽ không cách nào tăng cường được số mệnh. Chỉ có chiếm đoạt cùng đẳng cấp thậm chí càng là tông môn cao cấp, mới có thể có được số mệnh của tông môn đối phương. Vì lẽ đó, tông môn đẳng cấp cao, cũng là chẳng buồn đi nuốt chửng tông môn cấp thấp. Căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì. Úy Trì Phong nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Diệp Thần, nhẹ giọng giải thích, sau 3 ngày, là mỗi năm một lần huyền tinh đại lục tổ chức thiên tuyển nhật, ở ngày đó kế thừa vị trí tông chủ, có thể sẽ càng dễ dàng dung hợp số mệnh. Thiên tuyển nhật. Diệp Thần gật gật đầu, như vậy liền 3 ngày sau là được rồi. Trên thực tế Diệp Thần sở dĩ hao tổn tâm cơ sáng tạo ra Tây Môn Suy Tuyết, sau đó tới giết Diệp Độc Quang bọn họ, cũng là bởi vì một khi lên làm tông chủ Thiên Linh Tông, là có thể được số mệnh Thiên Linh Tông ra thân, sau đó dùng số mệnh gột rửa thân thể, tăng lên cảnh giới. Căn cứ theo sự hiểu rõ của Diệp Thần, một khi số mệnh Thiên Linh Tông ra thân, chính mình lập tức liền có thể trở thành luyện khí cảnh giới tu sĩ. Đồng thời có số mệnh ra thân, hắn tu hành tốc độ so với người bình thường cũng sẽ nhanh hơn một ít. Được, vậy thì sau 3 ngày. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Trên thực tế càng sớm kế thừa vị trí tông chủ, đối với mình chỗ tốt càng nhiều, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ chối. Úy Trì Phong cùng 6 trưởng lão đối diện nhìn một chút, sau đó quay về phía Diệp Thần nói rằng, nếu ngươi đã quyết định kế thừa vị trí tông chủ, như vậy có một việc ta nhất định phải nói rõ cho ngươi biết. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Úy Trì Phong một chút. Không biết đối phương trịnh trọng như thế ý là muốn nói cái gì à? Úy Trì Phong không có để Diệp Thần kinh ngạc quá lâu, hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi có biết phụ thân ngươi là chết như thế nào không? Diệp Thần hơi nhướng mày, nói, trọng thương không trị được mà chết. Úy Trì Phong gật đầu, nói tiếp, vậy ngươi biết là ai đem phụ thân ngươi đánh trọng thương không? Nghe được câu nói này của đại trưởng lão, Diệp Thần không khỏi bất đắc dĩ nói, cái này ta lúc trước còn đặc biệt hỏi qua các ngươi không muốn nói cho ta làm sao có khả năng biết? Úy Trì Phong ánh mắt nghiêm nghị nói rằng, trước không nói cho ngươi, là bởi vì quan hệ trọng đại, ngươi không thích hợp biết. Bây giờ ngươi đã kế thừa vị trí tông chủ, chuyện này nhất định phải nói cho ngươi biết. Phụ thân ngươi, là bị người Ảnh Phong Tông hại chết. Ảnh Phong Tông. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, xung quanh Nguyệt Thai Thành có 18 cái tông môn, một trong số đó là một cái trung phẩm tông môn và 17 cái hạ phẩm tông môn. Ảnh Phong Tông này giống như Thiên Linh Tông, đều là hạ phẩm tông môn. Ý của ngươi là, Ảnh Phong Tông muốn động thủ đối với Thiên Linh Tông chúng ta, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông? Diệp Thần có chút ngơ ngác hỏi. Cái suy đoán này quá mức kinh người, ngay cả Diệp Thần cũng không có cách nào giữ cho mình tỉnh táo được nữa. Úy Trì Phong gật đầu, ánh mắt hắn hơi nheo lại, thản nhiên nói, Ảnh Phong Tông lòng ngông dạ thú, đã sớm muốn trở thành trung phẩm tông môn thứ hai xung quanh Nguyệt Thai Thành rồi, bây giờ bọn họ hại chết Lao Tông Chủ, tất nhiên sẽ ra tay đối phó với Thiên Linh Tông chúng ta. Thiết luật trên Huyền Tinh Đại Lục là tông môn đẳng cấp cao không được chiếm đoạt mệnh số của tông môn cấp bậc thấp, thế nhưng tông môn cùng đẳng cấp trong đó thì lại có thể chiếm đoạt lẫn nhau. Một hạ phẩm tông môn, nếu như chiếm đoạt được số mệnh của các tông môn cùng đẳng cấp, chiếm được số mệnh của những tông môn kia, liền có thể thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, từ trong giọng nói Úy Trì Phong có thể nghe ra, Ảnh Phong Tông đã sớm mưu đồ gây rối đối với Thiên Linh Tông bọn họ. Nếu không, đối phương cũng sẽ không hao tổn tâm cơ đi giết chết Lao Tông chủ Thiên Linh Tông. Ha ha, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta, liền phải có giác ngộ bị chúng ta phản sát nha. Diệp Thần đăm chiêu nói. Chương 17, Thiên Ngoại Phi Tiên. Ha ha, muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta sao? Liền phải cân nhắc đến việc sẽ bị chúng ta phản sát nha. Nghe được câu nói này của Diệp Thần, Úy Trì Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn thản nhiên nói, Diệp Thần, ngươi vẫn quá xem thường thực lực của Ảnh Phong Tông A. Tông chủ Ảnh Phong Tông, chính là cường giả cảnh giới luyện thần, Lão Tông chủ khi còn sống, cũng là luyện thần cảnh giới, bằng vào hắn chúng ta mới có thể chống lại được Ảnh Phong Tông. Bây giờ Lão Tông chủ đã tạ thế, Thiên Linh Tông chúng ta cảnh giới mạnh nhất chỉ có ta nhưng ta lại là luyện khí cảnh giới đỉnh phong, coi như là thêm người áo trắng sau lưng ngươi, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn cũng không có đạt đến cảnh giới luyện thần. Vì lẽ đó bây giờ Thiên Linh Tông chúng ta không có luyện thần cảnh giới, căn bản là không có biện pháp cùng Ảnh Phong Tông tranh phong A. Nghe được lời nói của Úy Trì Phong, lông mày Diệp Thần hơi nhíu, nếu là như vậy, Thiên Linh Tông bây giờ xác thực là nguy cơ tứ phía A. Chiếu theo lời của ngươi nói, vậy bọn Ảnh Phong Tông họ không phải ăn chắc chúng ta sao? Diệp Thần có chút cảm giác không do nói. Úy Trì Phong cũng là có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Linh Tông chúng ta luôn luôn là cùng Huyền Vũ Tông giao hảo, bây giờ chỉ có thể thỉnh cầu Huyền Vũ Tông che chở thôi. Huyền Vũ Tông, tương tự Thiên Linh Tông là một trong 17 cái hạ phẩm tông môn xung quanh Nguyệt Thái Thành. Diệp Thần trong lòng có chút xem thường, hắn kiếp trước chính là đầu lĩnh một đám côn đồ, đi khắp nơi tranh cướp địa bàn. Bây giờ những tông môn này, nói trắng ra chính là từng khối địa bàn, từng người là một trận doanh, làm sao có khả năng hy vọng người khác tới che chở cho ngươi. Dựa theo ý nghĩ của Diệp Thần, cái Huyền Vũ Tông này, đến thời điểm không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng sẽ đến che chở ngươi. Dừng một chút, Úy Trì Phong cười nói với Diệp Thần, được rồi, những chuyện này tạm thời không nói, ngươi vừa mới trở về, đi nghỉ trước đi. Diệp Thần gật gật đầu, lấy tình huống Thiên Linh Tông hiện tại như thế, xác thực là không có cái gì tốt cả, phương pháp duy nhất có thể giải quyết cấu nguy cấp này, chính là sáng tạo ra một tên luyện thần cảnh giới cường giả. Cáo biệt 7 trưởng lão, Diệp Thần mang theo Tiểu Đông Bắc cùng Tây Môn Suy Tuyết trở lại nơi ở của Tông Chủ, Thiên Tâm Các. Tiểu Đông Bắc, ngươi đi đem mẹ ngươi tới Thiên Tâm Các đi, bắt đầu từ hôm nay, mẹ con các ngươi hai người sẽ không cần tiếp tục làm nô buộc cho Thiên Linh Tông nữa. Diệp Thần quay về phía Tiểu Đông Bắc nói. Tiểu Đông Bắc phù phù một tiếng quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu một cái, cảm kích nói, Tông Chủ, đại ân đại đức của ngài Tiểu Đông Bắc cả đời đều sẽ không quên, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Diệp Thần khoát tay nói, được rồi, đi đón mẹ ngươi đi. Ta đã nói rồi, ngươi không còn là thân phận nô bộc nữa, ta không muốn thấy ngươi tùy tùy tiện tiện quỳ xuống trước mặt người khác nữa. Vâng, Tông Chủ. Tiểu Đông Bắc hùng hục lao ra khỏi Thiên Tâm Các, đi đón mẫu thần hắn. Nhìn Tiểu Đông Bắc rời đi, Diệp Thần lắc lắc đầu, trên mặt nhưng lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó Diệp Thần đưa ánh mắt phóng tới trên người Tây Môn Suy Tuyết, mở miệng hỏi, Suy Tuyết, ưu thế của ngươi chính là kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, thế nhưng ở nơi này, kiếm pháp cũng không đủ để độc bá thiên hạ. Ta nếu để cho ngươi một bộ công pháp luyện khí, ngươi có thể ở trong thời gian ngắn tăng cao thực lực chính mình không? Nếu để cho Tây Môn Suy Tuyết học được công pháp ở thế giới này, nói vậy mới có thể tăng mạnh thực lực chứ? Nghe được Diệp Thần, Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lạnh như băng đột nhiên sáng ngời, hắn nhẹ giọng hỏi, có phải như là người vừa bị ta giết, nắm giữ luồng chân khí uy manh đó? Diệp Thần biết Tây Môn Suy Tuyết nói người kia là Diệp Độc Quang, hắn gật đầu nói, đúng, chính là tu luyện ra loại chân khí kia. Tây Môn Suy Tuyết nói, ta nếu là nắm giữ loại chân khí kia, thực lực có thể tăng nhanh như gió, chí ít lực công kích của ta có thể tăng lên vài cái cấp bậc. Diệp Thần sắc mặt hơi động, Tây Môn Suy Tuyết thực lực hôm nay đã có thể so với cường giả luyện khí đỉnh phong, nếu như thực lực lại có thể đang tăng nhanh như gió, như vậy tuyệt đối có thể sánh ngang với tu sĩ cảnh giới luyện thần. Ngươi chờ ở đây, ta đi tìm một bộ công pháp cao thâm cho ngươi. Diệp Thần không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi Thiên Tâm Các đi tìm đại trưởng lão Húy Trì Phong. Sau nửa canh giờ, hắn lần thứ hai trở lại Thiên Tâm Các, mà Tây Môn Suy Tuyết vẫn ở đây chờ hắn. Lấy thân phận tông chủ bây giờ của Diệp Thần, tự nhiên là có thể lấy được công pháp cao cấp nhất của Thiên Linh Tông. Có điều Thiên Linh Tông chỉ là hạ phẩm tông môn, công pháp cao thâm nhất cũng có chỉ là hoàng cấp trung phẩm, gọi là Thông Linh Chân Quyết. Đồng thời Diệp Thần còn lấy đến một môn võ kỹ, chính là võ kỹ Diệp Độc Quang lúc trước sử dụng Hám Thế Cuồng Quyền. Một môn công pháp cùng một môn võ kỹ, toàn bộ đều là hoàng giai trung phẩm, là tuyệt học mạnh nhất Thiên Linh Tông. Thiên, địa, huyền, hoàng, hoàng cấp trung phẩm công pháp cùng võ kỹ, kỳ thực xem như là cực tệ, đáng tiếc là hạ phẩm tông môn chỉ có cái loại này. Hơn nữa công pháp cùng võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, ở Thiên Linh Tông cũng chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể học tập, đệ tử bình thường tu luyện đều là hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Ta hiện dạy ngươi một bộ Thông Linh Chân Quyết, đợi lát nữa chính ngươi tu luyện, tận lực sớm một chút tu luyện ra chân khí của thế giới này. Diệp Thần đem Thông Linh Chân Quyết truyền cho Tây Môn Suy Tuyết, còn võ kỹ Hám Thế Cuồng Quyền kia, lại không có truyền thụ. Về phần tại sao không truyền? Đùa giỡn, để kiếm thần luyện quyền, đầu óc bị ngâm nước à? Ba ngày sau đó, Tây Môn Suy Tuyết đều tu luyện Thông Linh Chân Quyết. Cái tên này không hổ là kiếm thần, xác thực là kinh tài diễm diễm, tu luyện tiến triển cực nhanh. Ngăn ngắn thời gian 3 ngày, đã tu luyện Thông Linh Chân Quyết tới cảnh giới tiểu thành, tu luyện ra chân khí không tệ. Cho tới Diệp Thần, 3 ngày nay cũng đang tu luyện, dựa vào linh dược Thiên Linh Tông, hắn thuận lợi bước vào cảnh giới luyện thể tiền kỳ. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đem Hám Thế Cuồng Quyền tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Cú đấm này cũng đã có mấy thành hỏa hầu. Một ngày trước tế tổ đại điện, Diệp Thần tìm Tây Môn Suy Tuyết. Tông chủ, ngươi muốn học kiếm pháp sao? Trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Tây Môn Suy Tuyết xuất hiện một tia kinh ngạc. Diệp Thần tìm tới Tây Môn Suy Tuyết, lại là đến để Tây Môn Suy Tuyết dạy hắn học kiếm pháp. Ý nghĩ của Diệp Thần không sai, đích thân kiếm thần dạy mình học kiếm, kiếm pháp của chính mình nhất định sẽ vượt xa người bên ngoài. Nhưng mà Tây Môn Suy Tuyết lại cau mày nói rằng, kiếm pháp của ta, cũng không có đường tắt, phải chính là khắc khổ tu luyện. Bởi vì kiếm pháp của ta chỉ cầu một chữ nhanh, cũng không có chiêu thức cố định gì, luôn luôn là vô chiêu thắng hữu chiêu. Năm đó ta học kiếm, 7 năm mới thành công, cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Diệp Thần lúc này mới nghĩ đến, kiếp trước mọi người đối với kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết miêu tả, chỉ có cảnh giới, không có kiếm chiêu. Hay là chính vì như thế, Tây Môn Suy Tuyết mới là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kiếm thần. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi có chút mất mát, hắn hôm nay cũng không có thời gian tốn 7 năm đi học kiếm. Hơn nữa lấy loại thiên tài như Tây Môn Suy Tuyết này, đều là lại học 7 năm mới thành công, mình chắc gì cũng sẽ đạt đến cái cảnh giới đó à. Kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, không thích hợp với hắn. Ngay ở thời điểm Diệp Thần thất lạc, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng kiếm pháp của ta không thích hợp cho ngươi học, thế nhưng ta lại có một chiêu kiếm pháp khác có thể dạy cho ngươi. Diệp Thần theo bản năng mở miệng hỏi, chiêu kiếm pháp gì? Thiên Ngoại Phi Tiên. Chương 18, tờ hờ ú ơn lờ theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Thiên Ngoại Phi Tiên. Thời điểm Diệp Thần nghe được Tây Môn Suy Tuyết nói ra bốn chữ, con mắt nhất thời sáng ngời. Thiên Ngoại Phi Tiên là kiếm pháp Diệp Cô Thành sáng chế ra, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao. Một chiêu kiếm dưới tư thế huy hoàng cấp tốc công kích, nắm giữ kiếm khí lạnh thấu tới cốt tủy, phong mang kiếm chi đáng sợ đến không thể chống đối. Biến hóa của kiếm thuật này chính là thích làm gì thì làm, chính là võ công chí cao vô thượng bên trong đồng cảnh giới, có thể coi là kiếm pháp thiên hạ vô song. Một chiêu kiếm này tuy rằng vẫn là cảnh giới hữu chiêu, thế nhưng đã mơ hồ đạt đến vô chiêu cảnh giới, thiên biến vạn hóa. Chính là kiếm chiêu thượng thừa chân chính. Thiên Ngoại Phi Tiên, chiêu kiếm này mà ngươi cũng có sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu, nói, có. Có điều chiêu kiếm này tuy rằng bá đạo cường thế, nhưng lại là không thích hợp với ta, vì lẽ đó ta rất ít sử dụng. Diệp Thần gật gật đầu, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đã đạt đến cảnh giới phản phác quy chân, một chữ nhanh cũng đã độc bá thiên hạ. Đồng thời kiếm pháp hoàn toàn là đạt đến cảnh giới vô chiêu, ra tay căn bản là sẽ không cần tới loại kiếm pháp này. Được, vậy ngươi đem chiêu thức Thiên Ngoại Phi Tiên này dạy cho ta đi. Trong đại viện Thiên Tâm Các, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm mà đứng, bạch y y tung bay, khí chất lãnh diễm, khiến người ta không dám nhìn gần. Thiên Ngoại Phi Tiên, ngay cả ta đụng tới chiêu kiếm này đều sẽ xuất phát cục diện bị động. Nên chiêu kiếm này mạnh mẽ không thể nghi ngờ, ngươi nên xem kỹ. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói, sau đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thân hình của hắn lăng không mà lên, áo bào bay lượn, dường như là trích tiên giáng thế, khí chất siêu phàm thoát tục toát ra. Soạt, một luồng ánh kiếm lóe ra. Tây Môn Suy Tuyết người và kiếm tựa hồ là nhân kiếm hợp nhất, ánh kiếm như giải lụa như phi hồng. Trực tiếp đâm tới, ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả chiêu thức đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập vào bên trong chiêu kiếm này, không có thay đổi nào chính là biến hóa tốt nhất. Chiêu kiếm này hình thành gần giống với chiêu vô chiêu thắng hữu chiêu, chiêu này vừa ra thần lưu toát ra trong này chính là trí nhu, lấy không biến thành có. Không người nào có thể hình dung được vẻ sán lạn cùng huy hoàng của chiêu kiếm này, cũng không người nào có thể hình dung được tốc độ của chiêu kiếm này, cái kia đã không còn chỉ là một thanh kiếm, mà giống như là lôi thần tức giận, một đòn chớp giận. Diệp Thần sững sờ mắt nhìn chăm chăm, chiêu kiếm này của Tây Môn Suy Tuyết vừa triển khai ra dường như chính là thiên tiên hạ phàm, vừa xa hoa vừa mỹ lệ. Thế nhưng phong mang vô biên lại được ẩn giấu hoàn mỹ ở bên dưới, đang đằng sát khí toát ra. Chiêu kiếm này tiêu sái, phiêu giật, dường như không phải là kiếm pháp dùng để giết người, mà là làm cho người ta như đang thưởng thức kiếm vũ. Nhưng chính là một chiêu kiếm mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, thế nhưng lại ẩn chứa vô tận sắc cơ, quả thực kỹ thuật như thần. Nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Suy Tuyết rơi xuống đất. Trường kiếm trở lại vào bao, thế nhưng huyền cương lót trên sàn nhà trong viện thế nhưng lại xuất hiện một đạo vết kiếm sâu không lường được. Đây chính là Thiên Ngoại Phi Tiên. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí lạnh nhạt nói. Toàn bộ thế giới, chỉ có mình Tây Môn Suy Tuyết mới sẽ không để ý đến loại kiếm pháp này, không một chút nào để ở trong lòng. Diệp Thần ánh mắt tan rã, có chút dại ra, hiển nhiên còn chìm đắm bên trong ở kiếm pháp vừa rồi Tây Môn Suy Tuyết triển khai. Loại kiếm pháp này, phải học. Trong ánh mắt Diệp Thần tràn ngập ý chí hừng hực thiêu đốt, lập tức từ trong phòng sách đi ra một thanh trường kiếm, bắt đầu học một chiêu kiếm này. Đáng tiếc, lấy cảnh giới luyện thể tiền kỳ của Diệp Thần, tu luyện lên thực sự quá mức gian nan. Thiên ngoại phi tiên, tên như ý nghĩa, chiêu kiếm này có lực công kích cực cao, thân thể lăng không bay vọt lên xuất kiếm, khiến người ta cảm thấy chiêu kiếm này dường như là từ trên trời mà tới. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần chỉ là cảnh giới luyện thể tiền kỳ, nhảy lên đến vậy liền là có độ cao hơn một thước, thực không sử ra được một chút thần vận của chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên. Có điều này việc này cũng không trở ngại tới việc tu luyện của Diệp Thần, chỉ cần đem một chiêu này tu luyện lô hỏa thuần thanh, chờ ngày mai chính mình kế thừa vị trí tông chủ, được số mệnh gia thân, liền có thể lập tức đột phá đến cảnh giới luyện khí. Lấy tu vị cảnh giới luyện khí, triển khai một chiêu thiên ngoại phi tiên này, nhất định sẽ sử ra được một ít gia lông. Ngay hôm đó, Diệp Thần không có tu luyện hám thế cuồng quyền, mà là ở kiên nhẫn tu luyện thiên ngoại phi tiên. Lấy nhận biết cùng phân tích của Diệp Thần, chiêu thiên ngoại phi tiên này đã hoàn toàn không thua kém gì đỉnh cấp võ kỹ hám thế cuồng quyền. Luận đẳng cấp võ kỹ, tuyệt đối vượt qua võ kỹ hoàng cấp trung phẩm, chí ít cũng đạt đến mức độ hoàng cấp thượng phẩm. Ngày thứ hai, toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông đều trở nên bận rộn, bởi vì ngày hôm nay là ngày Diệp Thần kế thừa đại vị tông chủ. Trùng hợp, ngày hôm nay lại là ngày thiên tuyển nhật của Huyền Tinh Đại Lục mỗi năm một lần. Thiên tuyển nhật, cần tế thiên, và hôm nay tổ chức tế tổ đại điển là thích hợp. Trước chính điện Thiên Linh Tông, có một cái đỉnh to bằng đồng thau ba chân hai thai đứng sừng sững ở cửa điện phía trên quảng trường. Bốn phía đại đỉnh, thả ra bốn dạng tế vật. Bạch Linh Dương, Thiết Giác Nghiêu, Bát Chân Kề, Hắc Viêm Trừ, trên Huyền Tinh Đại Lục bốn loại yêu thú này là được dùng để tế lễ trong các ngày lễ. Diệp Thần đứng sững ở ngay phía trước đỉnh đồng thau, đại trưởng lão Uy Trì Phong ở bên cạnh, toàn bộ trên quảng trường đều là một bầu không khí nghiêm túc. Dâng trường Xuân Hương. Đại trưởng lão Uy Trì Phong quát to một tiếng, lập tức có một đôi đạo đồng đưa tới ba cây đàn hương to dài. Uy Trì Phong phất tay lên, đem ba cây trường hương cắm ở phía bên trong đỉnh đồng. Bái, tế lễ liệt tổ liệt tông Thiên Linh Tông ta. Uy Trì Phong quay về phía đại đỉnh đồng thau cúi cả người xuống. Sau lưng mọi người Thiên Linh Tông cũng lập tức cúc cung túi lễ, vẻ mặt đầy sùng kính cùng tôn trọng. Sau đó, Uy Trì Phong từ một bên đại đỉnh trên hương án lấy ra một cái tỷ ấn, vẻ mặt đầy trinh trọng. Tông chủ, đây chính là trọng khí của Thiên Linh Tông chúng ta, trấn áp mệnh số của tông môn ta, được xưng là thiên ấn. Uy Trì Phong đem cái thiên ấn này trịnh trọng giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy thiên ấn, cẩn thận tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái là thiên ấn này là được đúc thành từ đồng thau, cùng ngọc tỷ của quốc gia cổ đại kiếp trước rất giống nhau. Thật nặng. Diệp Thần kinh ngạc nói. Uy Trì Phong cười nói, đây chính là đại bảo khí của tông môn, trấn áp toàn bộ mệnh số của tông môn ta, đương nhiên là trầm trọng cực kỳ rồi. Đây còn chỉ là thiên ấn của hạ phẩm tông môn mà thôi, nếu như là thiên ấn của thượng phẩm tông môn, chúng ta căn bản là cầm không nổi. Diệp Thần gật đầu, có điều trong ánh mắt lập tức lộ ra khiếp sợ, vì dưới đây cái thiên ấn này, có khác tám cái đại tự. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Đây, không phải là ngọc tỷ trong truyền thuyết sao? Có điều, nếu ở Huyền Tinh Đại Lục cái này được xưng là thiên ấn, vậy thì cứ gọi là thiên ấn đi. Thuận theo ý trời, ký thọ vĩnh xương. Diệp Thần nhẹ nhàng đọc lên này tám cái đại tự này, trong lòng đột nhiên nhàn nhạt hiểu ra một chuyện, huyền diệu đến cực kỳ. Lấy một giọt tinh huyết, nhỏ vào bên trên thiên ấn đi. Uy Trì Phong mở miệng nói. Diệp Thần tâm thần hơi động, cắn nhẹ vào ngón út, sau đó bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ lên bên trên thiên ấn. Cái thiên ấn này cư nhiên lại tự động hấp thu giọt máu này của Diệp Thần, đồng thời bề ngoài lại không có chút nào biến hóa, vẫn là màu đồng xanh, không có nhiễm màu đỏ tươi chút nào. Ẩm. Hướng từ đường tông môn, bầu trời bỗng nhiên bùng ra tiếng nổ lớn vang rền. Một con bạch hổ bay lên trời, tuy rằng chỉ là do số mệnh ngưng tụ mà thành hình bạch hổ, thế nhưng vẫn khiến lòng người rung động, không nhịn được túi đầu bái phục, không dám nhìn thẳng. Chương 19, Ảnh Phong Tông. Một con bạch hổ uy mãnh bay vút lên không trung, tuy rằng nó chỉ là do mệnh số ngưng tụ mà thành, thế nhưng vẫn khiến trong lòng mỗi người đều rung động và tôn kính, không nhịn được mà túi đầu bái phục trước uy nghiêm của nó, không dám nhìn thẳng sợ chính mình sẽ mạo phạm đến tôn nghiêm của nó. Đây là chính là đồ đằng thần thú của Thiên Linh Tông chúng ta, Bạch Văn Tuyết Hổ, chỉ có điều bây giờ nó đã vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi tới. Úy Chỉ Phong thở dài mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu, đối với việc này hắn cũng đã từng nghe nói qua, có người nói rằng Thiên Linh Tông mấy ngàn năm trước chính là một thượng phẩm tông môn cao cao tại thượng, cho nên mới có thể ngưng tụ ra được đồ đằng thần thú Bạch Văn Tuyết Hổ. Chỉ có thượng phẩm tông môn mới có đủ tư cách cùng phân lượng để thần thú quy tông, trở thành đồ đằng thần thú. Bởi vì đồ đằng thần thú không phải chỉ có một con, mà nó còn có cả một bộ tộc. Mấy ngàn năm trước, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc từng thuộc về Thiên Linh Tông, trở thành đồ đằng thần thú của Thiên Linh Tông. Đáng tiếc thời gian ngàn năm sau, Thiên Linh Tông từ từ suy nhược, từ thượng phẩm tông môn suy tàn thành hạ phẩm tông môn, Bạch Văn Tuyết Hổ bộ tộc cũng rời đi khỏi Thiên Linh Tông, không còn ở lại đảm nhiệm làm đồ đằng thần thú của Thiên Linh Tông. Diệp Thần đứng trước mặt của cái đỉnh đồng thau, ba thanh đàn hương chậm rãi thiêu đốt, sương khói từ nó tỏa ra lượn lờ không dứt. Mà cách đó không xa từ phía đường chân trời, mệnh số đang cuồn cuộn bốc lên nối tiếp nhau không dứt, quả thực là nồng nặc đến nỗi có xu hướng trở thành thực chất, làm người ta cảm thấy kinh hãi. Mọi người an tĩnh ngưng thần nhìn qua, loại tình cảnh trước mặt này là vô cùng khó gặp được nha, khiến cho tâm thần bọn họ nhịn không được một phen chấn động. Bảy tên trưởng lão đều là ao ước nhìn về phía Diệp Thần, bởi vì bọn họ cư nhiên cũng muốn trở thành tông chủ. Đáng tiếc Thiên Linh Tông là có quy tắc rằng, một khi lựa chọn trở thành trưởng lão của tông môn, liền là mất đi tư cách tranh cướp vị trí tông chủ, chỉ có thể an phận thủ thường đi làm trưởng lão thôi. Một luồng mệnh số bàng bạc từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một chùm ánh sáng, giống như thực chất, trực tiếp bắn vào Thiên Linh cái của Diệp Thần. Mệnh số hàng lâm, gột rửa nghiệp chướng của bản thân, Diệp Thần nhất thời cảm giác được mình tiến vào một loại cảnh giới thần kỳ huyền diệu, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình. Võ đạo tam đại cảnh giới, tầng thứ nhất là luyện thể, chính là rèn luyện cơ thể của chính mình, để thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ. Ở cảnh giới này, ngươi có thể mới lũy lực của công pháp để rèn luyện, mượn linh dược để đề thăng độ cứng cỏi, cũng có thể đạt được hiệu quả luyện thể. Thế nhưng bất kể là đồ vật gì quý hiếm gì mang đi rèn luyện thân thể, đều không có tốt bằng được mệnh số gọt rửa a. Mệnh số, đây là ân huệ của thiên đạo đối với muôn dân chuẩn bị, là một loại đồ vật thần diệu nhất. Bây giờ thân thể Diệp Thần là đang bị khí vận rội rửa, rèn luyện. Luyện thể tiền kỳ, luyện thể trung kỳ, luyện thể hậu kỳ. Hầu như chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần liền hoàn thành cảnh giới luyện thể, đạt đến cảnh giới luyện khí. Cùng lúc đó, số mệnh rội rửa đối với thân thể hắn, không chỉ đề thăng cảnh giới của hắn lên, mà còn chính là thay đổi tư chất của thân thể hắn, để ngày sau tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ tăng lên một cách rõ ràng. Mệnh số rội rửa chính là nghiệp chướng bản thân, căn bản là người thường không thể giải thích nổi, cực kỳ thần kỳ. Ầm ầm ầm, bốn từ đường phía trên biển mây số mệnh bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, làm chấn động lòng người. Dần dần trên biển mây số mệnh, bên trong ngoại trừ một con Bạch Văn Tuyết Hổ, còn lại chậm rãi xuất hiện một bóng người giống Diệp Thần như đúc. Đến đây, Diệp Thần liền triệt để dung hợp được số mệnh của Thiên Linh Tông với bản thân mình, trở thành tông chủ Thiên Linh Tông, thậm chí có thể miễn cưỡng điều khiển được toàn bộ mệnh số của Thiên Linh Tông. Diệp Thần có thể cảm nhận được mệnh số của Thiên Linh Tông, có 9 phần thuộc về bản thân mình, chỉ có 1 thành thuộc về các trưởng lão cùng đám đệ tử. Sau khi triệt để dung hợp được mệnh số của Thiên Linh Tông, tu vi của Diệp Thần cư nhiên lại đạt đến cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong, chỉ còn chút xíu nữa là có thể đi vào cảnh giới luyện khí trung kỳ, so với trong dự đoán của hắn là luyện khí tiền kỳ còn cao hơn một điểm. Việc này khi nghe tới lại khiến người ta một phen khiếp sợ, bởi vì một luyện thể tiền kỳ tu sĩ trực tiếp đề thăng trở thành luyện khí tiền kỳ đỉnh phong, nhảy qua hẳn một đại cảnh giới, thực sự là làm người nghe có chút kinh hãi. Kỳ thực điều này cũng là vô cùng bình thường, nếu như là Quý Trì Phong một cao thủ luyện khí đỉnh phong trở thành tông chủ Thiên Linh Tông, hưởng thụ số mệnh bàng bạc như thế, thậm chí có thể trực tiếp trở thành cường giả cảnh giới luyện thần. Vào thời khắc này, trên toàn thân Diệp Thần cư nhiên lại tỏa ra một luồng khí tức cao quý, hắn dù là trong lúc phất tay đều sẽ mang theo một luồng đại thế, đây là khí thế của toàn bộ Thiên Linh Tông, ngưng tụ đến trên người hắn. Mà một khi Diệp Thần rời đi khỏi phạm vi của Thiên Linh Tông, loại đại thế này sẽ dần dần tiêu tan, không còn rõ ràng như thế nữa. Bái kiến Tông Chủ. Tông Chủ Vận Phúc Thế Thiên, Vạn Thọ Vô Cương. Đệ tử Thiên Linh Tông lập tức quay về hướng Diệp Thần cúi đầu, sau đó bên trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra một luồng số mệnh, bắn thẳng vào biển mây số mệnh của Thiên Linh Tông. Diệp Thần được cỗ số mệnh ẩn những này, trong cơ thể bỗng nhiên lần nữa phát sinh một tiếng kêu khẽ, cảnh giới luyện khí tiền kỳ đỉnh phong trong cơ thể, lại lần nữa tiến thêm một bước, thành công để thăng đến cảnh giới luyện khí trung kỳ. Đây chính là chỗ tốt của việc tế thiên trong ngày thiên tuyển nhật, có thể được trời cao trọng thưởng, giáng xuống một tia số mệnh. Diệp Thần theo bản năng nhìn Úy Trì Phong một chút, nếu như không phải là đại trưởng lão cố ý muốn mình ở trong ngày thiên tuyển nhật kế thừa vị trí tông chủ, chính mình có khả năng đã bỏ mất một tia cơ duyên. Từ luyện khí tiền kỳ đỉnh phong đến luyện khí trung kỳ, lấy tốc độ tu luyện của Diệp Thần bây giờ, chí ít cũng cần mấy tháng. Một tia số mệnh này giáng lâm, khiến cho Diệp Thần tiết kiệm được mấy tháng thời gian tu luyện. Diệp Thần phất tay, toàn bộ quảng trường nhất thời yên tĩnh lại, hắn mở miệng nói rằng, hôm nay là ngày bản tông kế nhiệm vị trí tông chủ, mỗi vị đệ tử đều có thể đi tới linh khố lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời linh mạch thất của tông môn mở ra một ngày, không cần cống hiến, ai cũng có thể đi vào tu luyện. Lúc nói ra câu này, Diệp Thần vận dụng chân khí, tiếng nói vang như sấm nổ, âm thanh vang dội cực kỳ, truyền khắp nơi trên toàn bộ quảng trường. Linh mạch là căn cơ của một tông môn, là nơi tông môn dùng để bồi dưỡng đệ tử. Hiệu quả của linh mạch cùng linh thạch gần như là giống nhau, ở phụ cận linh mạch tu luyện, có thể đề thăng tốc độ tu luyện, làm ít ăn nhiều. Thời điểm các đệ tử nghe được Diệp Thần cho mở cửa linh mạch thất một ngày, rất nhiều đệ tử đều phát sinh tiếng hoan hô rung trời, vô cùng kích động. Bởi vì ở xung quanh linh mạch tu luyện một ngày, hiệu quả có thể so với hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Thần trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, kiếp trước hắn chính là một đại đầu mục, tự nhiên biết làm sao để thu phục lòng người. Hôm nay hắn bước lên vị trí tông chủ, ban cho những đệ tử này một điểm ngon ngọt là nên làm. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đám người mặc áo đen vọt vào trong quảng trường, cầm đầu là một trung niên nam tử. Ha ha, Diệp tông chủ thật lớn uy phong à, vừa mới lên làm tông chủ, liền lại như thế lãng phí tài nguyên của tông môn, tựa hồ là không hay lắm. Đặc biệt thời điểm khi hắn nói ra ba chữ Diệp tông chủ, giọng nói tràn ngập cười nhạo, trào phúng cùng khinh thường. Nghe được lời nói như thế này, lông mày Diệp Thần lập tức cau lại, rất hiển nhiên, đối phương là đến đại bãi, có ý đồ bất thiện. Có điều Diệp Thần cũng không quen biết những tên mặc áo đen này, vì vậy hắn đưa ánh mắt phóng tới trên người Úy Trì Phong. Úy Trì Phong cúi đầu giải thích, tông chủ, đây là chấp pháp trưởng lão của Ảnh Phong Tông, Tiết Nhất Minh. Ảnh Phong Tông, chấp pháp trưởng lão. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười gằn, mấy ngày trước đây vừa nói Ảnh Phong Tông có mưu đồ bất chính đối với Thiên Linh Tông, ngày hôm nay liền không nhịn được tới quấy rối sao. Úy Trì Phong nhẹ giọng nói rằng, ta trước liền suy đoán, Ảnh Phong Tông sẽ đến phá hoại đại điển kế vị tông chủ của ngươi. Quả nhiên ngày hôm nay bọn họ đến đạp bãi rồi nha. Ảnh Phong Tông muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông, tự nhiên là không hy vọng Thiên Linh Tông sẽ xuất hiện tân tông chủ, vì lẽ đó bọn họ khẳng định nghĩ đến phá hoại ngày kế vị đại điển của Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói, người của Ảnh Phong Tông. Các ngươi không mời mà tới, tựa hồ là có chút không phải a. Chương 20, chém hắn. Người của Ảnh Phong Tông. Các ngươi không mời mà tới, tựa hồ là có chút không phải a. Biết đám người Ảnh Phong Tông là lai giả bất thiện mà tới, Diệp Thần ngự khi đương nhiên sẽ không có một điểm khách khí. Đám người Ảnh Phong Tông, đầu lĩnh chính là một hắc bảo trung niên chấp pháp trưởng Lao Tiết Nhất Minh, mặt đầy trào phúng, không đem dáng dấp đám người Thiên Linh Tông để ở trong mắt. Diệp Thần nhìn thấy dáng dấp này của Tiết Nhất Minh, lông mày hơi nhíu lại, bởi vì dáng dấp của đối phương xác thực là rất muốn ăn đòn, nhìn trông vô cùng ngứa mắt. Tiết Nhất Minh cười gằn, nhàn nhạt quay về phía Diệp Thần cao cao tại thượng nói rằng, đứa nhỏ, thời điểm ta cùng phụ thân ngươi xưng huynh gọi đệ, ngươi còn là ở bên cạnh bú sữa đây. Bàn về bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc nha. Nghe được Tiết Nhất Minh tự nhắc thân phận của mình lên, tất cả mọi người Thiên Linh Tông trên mặt liền lộ ra vẻ nổi giận, bởi vì đây là hắn đối với tông chủ bất kính. Diệp Thần sắc mặt lúc này triệt để lạnh xuống, không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có tư cách đến đây an bậy nói bạ được, đặc biệt là hắn bây giờ đã là tông chủ của Thiên Linh Tông, không thể không quan tâm đến mặt mũi của chính mình. Tiết Nhất Minh vừa mở miệng, chính là đem địa vị của mình đặt ở bên trên Diệp Thần, quả thực là đang khiêu khích toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông. Đại trưởng Lao Huy Trì Phong lạnh lùng nói, Tiết Nhất Minh, Thiên Linh Tông ta không hoan nghênh loại người như ngươi, mau nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tiết Nhất Minh mang theo đám người hắc bào đi tới quảng trường trung ương, thản nhiên nói, ta nếu đến, đến rồi, tự nhiên là có nguyên nhân a. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, ta nghe nói Lao Tông chủ Thiên Linh Tông đã tạ thế, bây giờ trong tông môn không có cường giả cảnh giới luyện thần che chở, ngày sau nhất định sẽ có các tông môn khác đến đối phó Thiên Linh Tông các ngươi. Vì lẽ đó ta là phụng mệnh lệnh của tông chủ Ảnh Phong Tông, tới chỉ cho Thiên Linh Tông các ngươi một con đường sáng. Nghe được lời nói của Tiết Nhất Minh, tất cả mọi người Thiên Linh Tông liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đây nhất định là tới để khuyên hàng, muốn Thiên Linh Tông quy hàng Ảnh Phong Tông. Quả nhiên, Tiết Nhất Minh tiếp tục nói, chỉ cần Thiên Linh Tông các ngươi đồng ý thành tông môn lệ thuộc của Ảnh Phong Tông chúng ta, như vậy nhất định sẽ không bị các tông môn khác gây bất lợi cho các ngươi. Mọi người liền náo động, đệ tử Thiên Linh Tông căn bản đều là căm giận bất bình, bởi vì chuyện này quả thật chính đối phương trực tiếp đến trước cửa nhà bắt nạt mình rồi. Để Thiên Linh Tông lệ thuộc Ảnh Phong Tông, chẳng khác nào sẽ vĩnh viễn khuất phục dưới Ảnh Phong Tông, nói trắng ra chính là bị Ảnh Phong Tông chiếm đoạt, từ nay về sau chỉ có một Ảnh Phong Tông, mà không còn Thiên Linh Tông. Nói thật dễ nghe, không phải là muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta sao? Muốn cho Thiên Linh Tông chúng ta thần phục các ngươi, quả thực chính là nằm mơ. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa bỗng nhiên bước ra một bước, quay về Tiết Nhất Minh gào thét nạt nộ. Theo lời nói của Lý Kiến Hoa hạ xuống, chúng đệ tử Thiên Linh Tông cũng là lớn tiếng kêu gào lên. Muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông của chúng ta, Ảnh Phong Tông các ngươi cũng đừng nghĩ là dễ chịu. Không sai, Ảnh Phong Tông các ngươi dám đánh chủ ý lên Thiên Linh Tông, liền cá chết lưới rách mà đánh đổi đi. Thiên Linh Tông chúng ta tuyệt không khuất phục, có bản lĩnh liền đến chiến một trận đi, để cho Ảnh Phong Tông các ngươi có đi mà không có về. Nghe mấy tiếng quát tháo nạt nộ này của đám đệ tử, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, những Linh Tông đệ tử này đều rất có cốt khí. Tiết Nhất Minh trên mặt nụ cười gần càng ngày càng sâu. Ánh mắt hắn trào phúng quét qua chúng đệ tử trên quảng trường Thiên Linh Tông một chút, sau đó lanh khốc vô tình nói rằng, ngu muội, Lao Tông chủ Thiên Linh Tông các ngươi đã chết, dựa vào cái gì mà cùng Ảnh Phong Tông chúng ta chống lại. Sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Diệp Thần nói, chỉ bằng tên nhóc tân tông chủ của các ngươi sao. Hắn chỉ là một tiểu tử luyện khí trung kỳ. Này vẫn là sau khi được số mệnh gia thân mới đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ, đúng là rác rưởi cũng không bằng. Một tên tông chủ rác rưởi cũng muốn cùng Ảnh Phong Tông chúng ta đối nghịch, quả thực chính là người si nói mộng, buồn cười đến cực điểm. Tiết Nhất Minh chỉ vào Diệp Thần, trên mặt tràn ngập vẻ châm chọc cùng cười nhạo, trong giọng nói tràn trào phúng cùng xem thường, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần như là xem một khối rác rưởi trên đất. Làm can ba. Đại trưởng lão Úy Trì Phong tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tiết Nhất Minh. Tiểu Đông Bắc sau lưng Diệp Thần nắm đấm nắm lên, hắn căm tức nhìn Tiết Nhất Minh, lớn tiếng quát, ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Có thể làm cho Tiểu Đông Bắc nhu nhược lấy hết dũng khí chửi ra câu nói như thế này, đủ để biết Tiết Nhất Minh chọc cho mọi người tức giận đến cỡ nào a. Ánh mắt Diệp Thần càng ngày càng lạnh lẽo, nhìn về phía Tiết Nhất Minh. Trong ánh mắt đã ẩn chứa một tia sắc cơ. Tên Tiết Nhất Minh này cư nhiên lại trên nghi thức kế nhiệm tông chủ của hắn sỉ nhục hắn, chuyện này quả thật là đang khi dễ toàn bộ Thiên Linh Tông, nếu như mình vẫn thờ ơ nói gì, không phản kích lại, như vậy nhất định sẽ bị tất cả đệ tử Thiên Linh Tông xem thường. Nếu mình lại mất đi sự ủng hộ và tin cậy của chúng đệ tử Thiên Linh Tông, như vậy chức tông chủ này còn giữ cái giám a. Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, lạnh lùng nói, Tiết Nhất Minh, ngươi cho rằng ta trẻ tuổi nông nổi, vừa kế nhiệm tông chủ, căn cơ cũng không vững chắc, liền là có thể tùy ý để ngươi ước hiếp sao. Đang nói chuyện, Diệp Thần lần thứ hai bước ra một bước, ngữ khí càng thêm lạnh lùng nói rằng, sai lầm lớn nhất của đời ngươi, chính là hôm nay dám tới Thiên Linh Tông đại bãi, đồng thời còn dám nói năng lô mãng bất kính đối với ta. Tiết Nhất Minh cười gằn, cả người hắn khí thế kinh người bốc lên, khí tức cảnh giới luyện khí hậu kỳ lộ rõ, thản nhiên nói, tiểu bối, ta ngày hôm nay chính là muốn bắt nạt ngươi đấy, ngươi dám làm gì ta sao? Dừng một chút, Tiết Nhất Minh phất ống tay áo, ngữ khí lạnh lẽo nói, sau ba ngày, nếu các ngươi còn không thần phục chúng ta, khi đó chính là đợi đại quân của Ảnh Phong Tông chúng ta đến xử trí đi. Đó chính là thời điểm Thiên Linh Tông các ngươi triệt để bị tiêu diệt. Thời điểm hắn nói ra những câu nói này, khí thế của hắn tỏa ra ngập trời, hắn cảm giác mình liền như là Khâm Sai đại thần ở nơi thế tục, quay về phía tội nhân truyền đạt những thông điệp cuối cùng. Cao cao tại thượng, đây là cảm thụ lúc này của Tiết Nhất Minh. Bởi vì ở trong mắt hắn, Thiên Linh Tông nhất định sẽ thần phục, nếu không sẽ bị Ảnh Phong Tông bọn họ tiêu diệt. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình có thân phận cao quý hơn tất cả mọi người Thiên Linh Tông. Trên thực tế hôm nay hắn tới liền có cảm giác chính là tiêu sái huy phong, một người đơn độc đối kháng cả một tông môn, đây là sự tình khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tới cỡ nào. Quan trọng nhất chính là, Thiên Linh Tông đã cùng đường mặt lộ, tông môn mất đi cường giả cảnh giới luyện thần duy nhất, nhất định sẽ đối với Ảnh Phong Tông bọn họ thần phục. Nếu không chấp thuận, kết quả duy nhất chỉ có thể là diệt vong. Một đám trưởng lão Thiên Linh Tông sắc mặt tái nhợt, hận không thể phóng lên trực tiếp giết chết Tiết Nhất Minh. Thế nhưng bọn họ không dám, bởi vì thực lực Ảnh Phong Tông thực sự là quá mạnh mẽ, bây giờ Ảnh Phong Tông chỉ là phái người đến uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ thực sự giết chấp pháp trưởng lão Ảnh Phong Tông, như vậy chính là sự tình không chết không thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết, coi như là ngày hôm nay Tiết Nhất Minh tùy ý rời đi, Ảnh Phong Tông vẫn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định vẫn sẽ hạ độc thủ đối với Thiên Linh Tông bọn họ. Có thể coi dù là biết trước kết quả, bọn họ trong lòng vẫn có một chút kiêng kỵ, không dám hạ sát thủ thật sự đối với Tiết Nhất Minh. Điều này là bởi vì sự mạnh mẽ Ảnh Phong Tông hơn hẳn bọn họ để bọn họ không dám manh động. Tuy nhiên, có một người suy nghĩ không giống như bọn họ. Người này hoàn toàn là không để Ảnh Phong Tông vào mắt. Người này, chính là Diệp Thần. Theo ý Diệp Thần, Tiết Nhất Minh đối với Thiên Linh Tông bọn họ tìm mọi cách khiêu khích, thậm chí đối với chính mình sỉ nhục thậm tệ, thân là tông chủ Thiên Linh Tông, hắn làm sao có khả năng buông tha cho Tiết Nhất Minh. Nếu ngày hôm nay để Tiết Nhất Minh thản nhiên rời đi, mình còn có mặt mũi gì đặt chân ở Thiên Linh Tông nữa? Vì vậy ngay khắc các trưởng lão đang đầy mặt tái nhợt, trong lòng đang khuất nhục cùng cực nhưng lại không dám làm cái gì vào thời điểm này, thì Diệp Thần lại động. Thần sắc hắn lãnh đạm chỉ vào Tiết Nhất Minh, lãnh khốc vô tình nói. Tây môn suy tuyết, chém mạng chó của hắn cho ta. Chương 21, ta không phải kẻ nhu nhược. Tây Môn Suy Tuyết, chém hắn. Thời điểm Diệp Thần nói ra câu này, Tây Môn Suy Tuyết lập tức đi ra, lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Len keng. Tiếng kiếm minh reo lên kinh người, cực kỳ chói tai. Úy Trì Phong kinh hãi, đại trưởng lão Thiên Linh Tông lập tức kinh hô, tông chủ, không thể a. Nếu chúng ta lúc này giết chết Tiết Nhất Minh, Ảnh Phong Tông nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, xin tông chủ hãy nghĩ lại a. Sắc mặt mấy trưởng lão còn lại cũng là đột ngột tái đi, một bộ dáng dấp chấn động không thể tin được. Tây Môn Suy Tuyết tay đang rút kiếm ra, nghe được mấy câu này của đại trưởng lão, hắn đạm mạc nhìn qua Diệp Thần một chút, tự là đang trưng cầu ý kiến của Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua các vị trưởng lão, nhẹ giọng nói rằng, chư vị trưởng lão, các vị đều cho rằng chỉ cần thả cái tên Tiết Nhất Minh này ra, Ảnh Phong Tông liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Úy Trì Phong một mặt hoảng sợ, ánh mắt phức tạp nói rằng, thế nhưng mà... Diệp Thần trực tiếp đánh gãy lời nói của Úy Trì Phong, nói, không có nhưng mà, bản tông đã nói là chém hắn, hắn liền phải chết tại đây. Tiết Nhất Minh cười gằn, ánh mắt hắn vẫn là xem thường nhìn qua Diệp Thần, ở trên cao nhìn xuống, trào phúng nói rằng, Diệp Thần, tiểu tử ngươi cái này chính là điếc không sợ súng sao, cũng dám ăn nói ngông cuồng muốn giết ta. Chỉ cần dám động vào một sợi tóc ta, Thiên Linh Tông các ngươi hết thể đều là gà chó không tha a. Hắn cho rằng Diệp Thần chỉ là đang hù dọa mình, căn bản không tin tưởng Diệp Thần thật sự dám giết chính mình. Huống chi, chính mình chính là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đâu phải cứ nói giết là giết. Nếu đánh không lại, chí ít vẫn có thể toàn thân trốn thoát ta. Diệp Thần mặt đầy lãnh khốc vô tình, hờ hững nhìn Tây Môn Suy Tuyết một chút, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chém. Một chữ chém vừa phun ra, kiếm của Tây Môn Suy Tuyết liền không còn chút do dự nào rút ra, tiếng len ken càng thêm mạnh mẽ, kiên định. Trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết loáng ra một cái, cả người lăng không mà lên, một chiêu kiếm bỗng nhiên vung ra. Ánh kiếm kinh hàn thoáng qua, làm cho tâm thần người ta liền trở nên hồi hộp, như rơi vào hầm băng vô tận, chiêu kiếm này quá mức lạnh giá, lạnh đến sâu thẳm trong tâm khảm mỗi người. Tựa hồ là một vệt cầu vồng hoa lệ xẹt qua tận chân trời, từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm này hàn quang kinh động cửu thiên, rung động đến tận hư không. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Chiêu kiếm này chính là chiêu thiên ngoại phi tiên mà Tây Môn Suy Tuyết đã dạy cho Diệp Thần, kiếm chiêu xa hoa, phiêu giật tiêu sái, như là tiên nhân hạ phàm, khiến tâm thần người ta cảm thấy thoải mái. Không có ai tin tưởng. Một chiêu kiếm mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, lại là một chiêu kiếm pháp kinh thế giết người không chớp mắt, tàn nhẫn đến cực điểm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn biết đây là Tây Môn Suy Tuyết cố ý sử dụng thiên ngoại phi tiên cho mình xem học hỏi. Thời điểm Tây Môn Suy Tuyết truyền dạy kiếm pháp cho Diệp Thần, đều là tùy ý triển khai, cũng không có mục tiêu cụ thể, vì lẽ đó đều sẽ có một chút khiếm khuyết nhất định. Bây giờ dùng chiêu kiếm này tới giết địch, mà không phải là làm mẫu, liền cơ bản chất thoát biến. Đây mới thực sự là thiên ngoại phi tiên, kiếm chiêu dùng để giết người, mà không phải là biểu diễn cho người ta xem. Được. Diệp Thần hai mắt lóe sáng phun ra một chữ, vẹn vẹn chỉ là một chữ, đã đủ để biểu đạt nội tâm hắn đang kích động đến mức nào. Thời điểm Diệp Thần nhìn thấy kiếm của Tây Môn Suy Tuyết đâm xuyên lồng ngực Tiết Nhất Minh. Nhất thời cảm giác của mình đối với một chiêu thiên ngoại phi tiên này lĩnh ngộ càng sâu. Kiếm pháp, đây là kiếm pháp giết người, trước đó Tây Môn Suy Tuyết chỉ dạy kiếm pháp chỉ là một đạo sư, thiếu mất một tia sát ý, bây giờ Tây Môn Suy Tuyết xuất ra chiêu kiếm này sát ý đã không còn nội liễm, kiếm thế không thu về, một chiêu đoạt mệnh, đây mới thật sự là thiên ngoại phi tiên. Xì xì. Ô sao trường kiếm của Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp xuyên thấu ngực Tiết Nhất Minh, đem trái tim hắn đều đâm thủng. Tiết Nhất Minh mặt đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh lập tức mắt bùng nổ ra sự hoảng sợ tột độ, hắn không thể tin được, Thiên Linh Tông lại thật sự dám giết hắn, bọn họ không muốn sống sao. Bọn họ không sợ Ảnh Phong Tông sẽ điên cuồng trả thù sao. Quan trọng nhất chính là, Thiên Linh Tông vì sao lại có loại cao thủ đẳng cấp này. Kiếm pháp thông thần. một chiêu kiếm liền đã lấy tính mạng của hắn, hắn căn bản là không có cách nào có thể tránh né được chiêu này.
Không. Không thể nào ba. Tiết Nhất Minh trợn to hai mắt, không thể tin được mình lại chết dễ dàng như vậy.
Hắn luôn luôn tự cao tự đại, không thể tiếp nhận được chính mình vậy mà lại bị run rế từ đâu đi ra giết chết. Tây Môn Suy Tuyết đem Ô Sao Trường kiếm từ ngực Tiết Nhất Minh rút ra, ở giữa không trung vung ra một đóa kiếm hoa, vết máu trên trường kiếm nhất thời bị phủi xuống, sau đó đem trường kiếm thu vào trong vỏ. Diệp Thần đi tới trước mặt Tiết Nhất Minh, thản nhiên nói, bản tông trước đã nói qua, ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất, chính là hôm nay dám tới Thiên Linh Tông khiêu khích.
Ngươi
sẽ hối hận. Tiết Nhất Minh trợn mắt mà chết, trong miệng đầy máu phun ra bốn chữ, sau đó thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Diệp Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể Tiết Nhất Minh, nhẹ giọng nói rằng, giết ngươi, bản tông còn không đến mức sẽ hối hận. Úy Trì Phong mặt đầy phức tạp nhìn Diệp Thần, cười khổ nói, tông chủ, giết Tiết Nhất Minh, Ảnh Phong Tông sẽ không giảng hòa với chúng ta nữa, ai? Nghe được câu nói này của Úy Trì Phong, Diệp Thần liếc mắt nhìn các vị trưởng lão mặt mày ủ rũ, mỉm cười nói, chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi cho rằng, chúng ta tùy ý để Tiết Nhất Minh ở Thiên Linh Tông giễu võ dương oai một phen rồi để hắn rời đi? Ảnh Phong Tông liền có thể buông tha chúng ta sao? Đáp án, tất nhiên sẽ là không. Ảnh Phong Tông đối với Thiên Linh Tông chúng ta mưu đồ đã lâu, chúng ta mềm yếu bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta cứng rắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, chúng ta thà ngọc thạch câu phần cùng bọn chúng còn hơn, đại trượng phu đứng ở trong thiên địa, thì nên là đỉnh thiên lập địa, không sợ tất cả. Ảnh Phong Tông dám đến chỗ Thiên Linh Tông chúng ngang ngược phách lối, chúng ta liền mạnh mẽ đánh bọn chúng trở lại, để bọn họ biết, Thiên Linh Tông chúng ta không phải kẻ nhu nhược, không phải loại bi mềm A3. Lời nói hơi thô lỗ này của Diệp Thần vừa phun ra, các trưởng lão đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ từ đáy lòng lúc này liền có cảm giác Diệp Thần xác thực có tư cách làm một tông chủ hợp cách A. Các trưởng lão đều bị lời nói này Diệp Thần làm cho kinh ngạc, chớ nói chi là những đệ tử Thiên Linh Tông bình thường, bọn họ cảm giác trong lòng đột nhiên có cái gì đó vừa thoát khốn đi ra, huyết dịch đột nhiên sôi trào hẳn lên. Đại trượng phu đứng ở trong thiên địa này, nên là đỉnh thiên lập địa, đúng tông chủ nói không sai. Thiên Linh Tông chúng ta không phải kẻ nhu nhược, cái đám rác rưởi Ảnh Phong Tông kia, bọn chúng dám đến Thiên Linh Tông chúng ta, liền để bọn họ có đi mà không có về. Thiên Linh Tông chúng ta không có loại nhát gan, đám vương bắt đản Ảnh Phong Tông kia, lão tử nhất định phải giết chết bọn họ bẻ tay bẻ chân rút gân bọn chúng.
Đúng, tông chủ nói không sai.
Chúng ta không phải kẻ nhu nhược, Ảnh Phong Tông dám đến phạm Thiên Linh Tông chúng ta, liền để bọn họ có đi mà không có về chôn ở đây đi. Những đệ tử Thiên Linh Tông này bị Diệp Thần lấy thủ đoạn lôi đình chém chết Tiết Nhất Minh làm cho chấn động, đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền cùng Ảnh Phong Tông đại chiến một trận thống khoái a. Nhìn thấy đám đệ tử này dáng dấp kích phẫn, Diệp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn không sợ Thiên Linh Tông hiện tại thực lực nhỏ yếu, chỉ sợ sâu trong linh hồn bọn chúng là sự khiếp nhược. Biểu hiện của những đệ tử này, triệt để làm cho Diệp Thần rất là vui mừng. Theo Diệp Thần, Ảnh Phong Tông muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông, quả thực chính là chuyện cười. Dù là có khả năng đi chăng nữa, thế nhưng bây giờ Diệp Thần hắn đến rồi, Ảnh Phong Tông cũng chỉ còn là dê béo chờ Thiên Linh Tông đến chiếm đoạt thôi. Diệp Thần nắm thiên ấn trong tay, dùng âm thanh chỉ có mình nghe được dù gì nói, Ảnh Phong Tông, ngươi chính là đã đạp chân cho Thiên Linh Tông ta thăng cấp thành trung phẩm tông môn A.
Chương 22 Phế bỏ đồ đằng thần thú.
Tiết Nhất Minh chết rồi, đám người hắc bảo hắn mang đến lập tức thất kinh tháo chạy tứ tán. Úy Trì Phong tự mình ra tay, thực lực cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong bạo phát, trực tiếp đem những người Ảnh Phong Tông còn lại chu diệt hầu như không còn.
Tông chủ, sự tình bước đi đến ngày hôm nay, chúng ta không thể không sớm làm ra chuẩn bị.
Bất cứ lúc nào Ảnh Phong Tông cũng có thể dẫn người tới đối phó với chúng ta.
Úy Trì Phong mặt bất đắc dĩ nói.
Đối với việc Diệp Thần ra lệnh giết Tiết Nhất Minh, Úy Trì Phong và những trưởng lão còn lại tuy rằng cảm giác thất lạc có chút không đúng, thế nhưng lại không hề nói gì, bởi vì Diệp Thần cũng không làm sai. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của các trưởng lão, Diệp Thần cười cợt nói rằng, nơi này, dù sao cũng là sân nhà của chúng ta, Ảnh Phong Tông nếu như thật sự dám đến, thì tuyệt đối sẽ không có một kết quả tốt. Diệp Thần nói sân nhà, cũng không phải là một hình dung từ, mà là sân nhà chân chính, về mặt thực lực có ưu thế rõ ràng. Bởi vì Thiên Linh Tông là Thiên Linh Tông của Diệp Thần, ở bên trong Thiên Linh Tông, Diệp Thần có thể điều động mệnh số của Thiên Linh Tông cùng đại thế thiên địa đến đối địch. Cùng lúc đó, ở bên trong Thiên Linh Tông, dựa vào liên thông với mệnh số, Diệp Thần còn có thể mượn sức mạnh của đệ tử. Mấy ngàn đệ tử Thiên Linh Tông, nếu là nguyện ý tạm thời đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, như vậy thì thực lực của Diệp Thần sẽ tăng nhanh như gió. Đương nhiên, loại mượn lực này cũng sẽ không làm tổn thương đến sức mạnh của chúng đệ tử. Nếu đệ tử Thiên Linh Tông nguyện ý đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, mặc dù sẽ cực kỳ suy yếu, thế nhưng nhiều nhất là nửa ngày liền có thể khôi phục lại như ban đầu. Úy Trì Phong lắc đầu nói, Tông chủ, coi như ngươi mượn thiên địa đại thế Thiên Linh Tông cùng với sức mạnh của chúng đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng có thể so với cường giả cảnh giới luyện thần. Mà Tông chủ Ảnh Phong Tông, hắn lại ở trong cảnh giới luyện thần nhiều năm, thực lực xuất thần nhập hóa, rất khó đối phó. Hơn nữa ngươi nếu mượn đi sức mạnh của đám đệ tử, những đệ tử Ảnh Phong Tông kia, ai sẽ tới đối phó? Đại trưởng lão mặt mày ủ rũ dáng dấp trắng trường, tựa hồ là đang chứng kiến tận thế đến gần, bất đắc dĩ tới cực điểm. Diệp Thần nhưng lại cười cợt, cũng không có ưu sầu cái gì, nhẹ giọng nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Ảnh Phong Tông nếu thật sự đáng sợ như vậy, thì cũng đã sớm biến thành trung phẩm tông môn thứ hai xung quanh Nguyệt Thai Thành rồi. Dừng một chút, Diệp Thần nhẹ nhàng nói, chư vị trưởng lão, ta Diệp Thần một tên tiểu bối còn không sợ Ảnh Phong Tông, lẽ nào những trưởng lão dày dạn kinh nghiệm như các ngươi vẫn còn phải sợ à? Nghe được Diệp Thần nhạo báng cười khẽ vài tiếng, mấy vị trưởng lão đều là mặt già đỏ ửng. Diệp Thần nói không sai. Không quản mình vào lúc này đa sầu đa cảm, Ảnh Phong Tông cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy, sao không nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh một trận thật thống khoái à? Diệp Thần nhìn từ đường phía trên biển mây mệnh số của Tông Môn, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Cái Bạch Văn Tuyết Hổ này nếu đã sớm vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi, chúng ta tại sao còn phải cung phụng nó? Chẳng lẽ, còn nghĩ chúng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, lương tâm bạo phát trở về tiếp tục che chở Thiên Linh Tông chúng ta sao? Diệp Thần ngữ khí rất nhẹ nhàng tùy tiện nói ra câu này, thế nhưng trong đó lại tràn ngập một loại bất mãn. Trên khuôn mặt già nua của Úy Trì Phong lúc này lại lộ ra vẻ lúng túng, trên thực tế tông môn xác thực có loại kỳ vọng này. Tuy rằng hy vọng đó có vẻ xa vời, thế nhưng nếu như thật sự có một ngày Bạch Văn Tuyết Hổ hồi tâm chuyển ý, Thiên Linh Tông bọn họ không phải là lại quật khởi sao? Không thể không nói, loại ý nghĩ này rất không có tiền đồ. Diệp Thần ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn liếc mắt một cái nhìn pho tượng mệnh số Bạch Văn Tuyết Hổ đang cao cao tại thượng mà đứng, đông nhiên vung tay lên. Theo cái vung tay này của Diệp Thần, biển mây mệnh số trên bầu trời nhất thời nhảy vọt lên, một luồng đại khí thế kinh tâm động phách lan lộn, rít gào phóng ra. Nếu vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi, liền không có tư cách hưởng dụng mệnh số của Thiên Linh Tông chúng ta. Ngày sau Thiên Linh Tông chắc chắn sẽ có một đồ đằng thần thú khác càng mạnh mẽ hơn bảo vệ. Theo động tác Diệp Thần, bên trong biển mây mệnh số bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng răng rắc vang rền. Cùng lúc đó, trên biển mây bên trong pho tượng Bạch Văn Tuyết Hổ do mệnh số ngưng tụ thành, ầm ầm nổ tung, vỡ nát ra. Diệp Thần thân là tông chủ, chính là chủ nhân chân chính duy nhất của mệnh số Thiên Linh Tông. Hắn muốn hủy diệt pho tượng mệnh số của Bạch Văn Tuyết Hổ, dễ như ăn cháo. Tông chủ, việc này, không thích hợp a. Úy Trì Phong một mặt kinh hãi, tuy rằng Bạch Văn Tuyết Hổ vứt bỏ Thiên Linh Tông, thế nhưng những năm nay vẫn cung phụng Bạch Văn Tuyết Hổ, đã sớm trở thành thói quen của trên dưới Thiên Linh Tông a. nhìn thấy Diệp Thần động tác nước chảy mây bay tiêu diệt pho tượng mệnh số của Bạch Văn Tuyết Hổ, người trưởng lão này nhất thời cảm giác trong lòng mình có niềm tin gì đó đã bị phá nát rơi mất. Diệp Thần lắc đầu nói, một tông môn mạnh mẽ, nên bắt nguồn từ việc nó không ngừng vươn lên. Nếu chúng ta tiếp tục ôm mơ ngộng háo huyền như thế, chờ bộ tộc Bạch Văn Tuyết Hổ trở về che chở chúng ta, vậy thì thực sự là quá buồn cười. Mà ngay ở lúc pho tượng mệnh số của Bạch Văn Tuyết Hổ vỡ nát, trong nháy mắt toàn bộ mệnh số Thiên Linh Tông nhất thời liền trở nên điên cuồng bắt đầu lan lộn. Nguyên nhân là do mệnh số ngưng tụ thành pho tượng Bạch Văn Tuyết Hổ vừa vỡ nát, những mệnh số kia nhất thời bị biển mây bên trong pho tượng Diệp Thần hấp thu. Pho tượng Diệp Thần hấp thu 9 phần 10 mệnh số của Bạch Văn Tuyết Hổ, mà còn lại vừa đúng một thành số mệnh, là bị chúng đệ tử Thiên Linh Tông cùng trưởng lao hấp thu. Được cỗ số mệnh này gia trì, trong cơ thể Diệp Thần lập tức xuất hiện một tiếng nổ vang rền. Dưới cỗ số mệnh nguyên bản thuộc về Bạch Văn Tuyết Hổ gia trì, tu vi Diệp Thần lần thứ hai lại tiến triển thêm một bước, bước vào cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Vào giờ phút này, Diệp Thần đã đem số mệnh Thiên Linh Tông nghiền ép sạch sẽ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dựa vào số mệnh tăng cao tu vi. Đương nhiên, nếu là Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, như vậy số mệnh sẽ lần nữa xuất hiện một lần tăng trưởng bạo phát, khi đó Diệp Thần tu vi cũng sẽ lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng để đem một hạ phẩm tông môn thăng cấp thành trung phẩm tông môn, thực sự là quá khó khăn, như Ảnh Phong Tông nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở thành trung phẩm tông môn, nhưng là hiện tại vẫn là hạ phẩm tông môn. Diệp Thần hấp thu 9 phần 10 số mệnh Bạch Văn Tuyết Hổ, còn lại một thành bị chúng đệ tử cùng trưởng lao hấp thu, tu vi cũng được tăng lên một chút, thế nhưng cũng không giống như Diệp Thần có thể thấy rõ ràng. Dù sao, bọn họ mấy ngàn người cũng chỉ là phân chia một thành số mệnh, mà Diệp Thần cư nhiên lại độc chiếm 9 phần 10. Tế tổ đại điển đã kết thúc, các ngươi đều trở về tu luyện đi. A Diệp Thần thân hợp số mệnh Thiên Linh Tông, mỗi tiếng nói cử động đều có một loại uy nghiêm của thiên địa đại thế, khiến người ta có cảm giác phục tùng vô điều kiện. Nếu như nói Diệp Thần trước khi kế vị, còn có rất nhiều đệ tử đối với Diệp Thần không phục, như vậy sau khi kế vị Diệp Thần đã hoàn toàn chinh phục được đám đệ tử Thiên Linh Tông. Còn có một loại khí thế hùng hổ, quyết đoán mãnh liệt của tông chủ, coi như không thể thành tựu bá nghiệp, chí ít sẽ không để cho tông môn đệ tử chịu oan ức. Trở lại Thiên Tâm Các, lông mày Diệp Thần liền chìm xuống. Hắn tuy rằng thời điểm ở quảng trường tế tổ nói ra khí thế kinh người, hoàn toàn tự tin, thế nhưng để đối phó với Ảnh Phong Tông, xác thực là có chút khó khăn. Hay là dựa vào tạo nhân hệ thống? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Chương 23: San bằng Thiên Linh Tông. Hay là dựa vào tạo nhân hệ thống? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Tạo nhân hệ thống tuy rằng có thể giải quyết nguy cơ lúc này, thế nhưng cái giá cần trả là cực lớn. Lúc trước hắn là phải đem Chấn Tông chi bảo Thiên Linh Tông bán đi mới có thể sáng tạo ra được Tây Môn Suy Tuyết. Muốn cùng Ảnh Phong Tông chống lại, như vậy nhất định phải sáng tạo ra nhân vật ở bên trong cao vũ bản diện, nhưng mình bây giờ căn bản cũng không có nhiều của cải như vậy. Diệp Thần nhíu mày, bởi vì nhân vật bên trong cao vũ bản diện, giá rẻ nhất là cần 2 viên linh thạch thượng phẩm đến đổi. 2 viên linh thạch thượng phẩm, nói đổi lại chính là 200 viên linh thạch trung phẩm, 20.000 viên linh thạch hạ phẩm, quả thực chính là một bút tài phú khổng lồ. Thiên Linh Tông bọn họ tuy rằng có thể lấy ra một ít linh thạch trung phẩm, thế nhưng linh thạch thượng phẩm, thật sự là không có. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thần vẫn là cười khổ, bất đắc dĩ nói, sáng tạo nhân vật, cái này không cần hy vọng nữa, căn bản là không có tiền để sáng tạo a. Bây giờ chỉ thể kỳ vọng vào Tây Môn Suy Tuyết sau khi tu luyện thông linh chân quyết thực lực có thể tăng lên một ít a. Có chút phiền lòng nên Diệp Thần không có ý định nghỉ ngơi, mà là nhấc trường kiếm đi ra ngoài sân Thiên Tâm Các để tu luyện. Hắn đầu tiên là chăm chỉ đánh một trận hám thế cuồng quyền, cảm giác gân cốt toàn thân mình có tiến bộ hơn không ít, sau đó liền bắt đầu tu luyện Thiên Ngoại Phi Tiên. Ban ngày nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém giết Tiết Nhất Minh, Diệp Thần cảm giác mình đối với chiêu kiếm thiên ngoại phi tiên này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu hơn một chút. Đặc biệt là sau khi được số mệnh gia thân, tu vi Diệp Thần đã đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong, giống như là thoát thai hoàn cốt vậy. Trước đây Diệp Thần chỉ nhảy lên được 1 mét, thế nhưng bây giờ Diệp Thần nhảy lên một cái liền là 5 mét. Lấy tu vi cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong hiện giờ của Diệp Thần đến triển khai thiên ngoại phi tiên, hắn có thể cảm giác mình đã nắm được tinh túy của chiêu kiếm này, có thể dễ dàng phát huy ra uy lực của chiêu kiếm này. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, Diệp Thần tu luyện chiêu kiếm này không còn biết trời đất là gì. Sau khi diễn luyện hơn 10 mấy lần chiêu kiếm này, Diệp Thần đầu đầy mồ hôi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, nhàn nhạt tự nói, bằng vào tu vị của ta bây giờ, dù là không cần mượn đại thế của Thiên Linh Tông và sức mạnh của chúng đệ tử, cũng miễn cưỡng có thể cùng tu sĩ luyện khí hậu kỳ dây dưa 1-2. Đẳng cấp của chiêu thiên ngoại phi tiên này tuyệt đối là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, khiến cho lực công kích của Diệp Thần tăng lên một cấp độ rất lớn. Có điều coi như là như vậy, ta vẫn còn rất khó có thể cùng Ảnh Phong Tông chống lại a. Diệp Thần thu hồi trường kiếm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. 10. Phía tây Nguyệt Thai thành 70 dặm, có một thung lũng, Ảnh Phong Cốc, đây là thung lũng thuộc trưởng quản của Ảnh Phong Tông. Tên như ý nghĩa, đây là nơi Ảnh Phong Tông khai tông lập phái. Đây đã là thời điểm 2 ngày sau ngày Tiết Nhất Minh bị Tây Môn Suy Tuyết chém chết. Chính điện Ảnh Phong Tông, tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong đang ngồi trên vương tọa ở trên cao, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Hắn lạnh lùng nhìn một chấp sự đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Tiết Nhất Minh chết rồi sao? Chấp sự kia run rẩy trả lời, bẩm tông chủ, Tiết trưởng lão xác thực là đã tạ thế, ta cũng vừa nhận được tin tức này, liền lập tức hướng ngài bẩm báo. Tiểu cô phong nhíu mày lên, nhẹ giọng nói, Tiết Nhất Minh chính là chấp pháp trưởng lão của Ảnh Phong Tông ta, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám giết hại trưởng lão Ảnh Phong Tông ta. Tông chủ Ảnh Phong Tông mặt đầy tức giận, bất kể là ai giết trưởng lão Ảnh Phong Tông bọn họ, hắn đều sẽ không chết không thôi. Chấp sự kia túi lầu nói, tông chủ, Tiết trưởng lão hắn là chết ở Thiên Linh Tông, là Thiên Linh Tông hạ độc thủ. Trên khuôn mặt lanh khốc của Kiều Cô Phong nhất thời xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn khó mà tin tưởng mở miệng nói, đám người rác rưởi Thiên Linh Tông kia chính là đang kéo dài hơi tàn mà sống, còn dám giết trưởng lão của Ảnh Phong Tông ta, bọn chúng thật đúng là ngại mình sống quá lâu sao. Chấp sự đang quỳ trên mặt đất kia tiếp tục cúi đầu, không dám nói tiếp, trên thực tế hắn cũng là không thể tưởng tượng được, vốn đang là Thiên Linh Tông nỏ mạnh hết đà, lại còn dám đắc tội với Ảnh Phong Tông bọn họ, thật sự là muốn chết. Ha ha, nếu Thiên Linh Tông thật sự thèm chết như thế, trực tiếp giết trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, vậy liền đừng trách Ảnh Phong Tông chúng ta vô tình vô nghĩa. Tông chủ Ảnh Phong Tông cười lạnh nói, vốn còn muốn để đám chuột nhắt Thiên Linh Tông kia sống thêm mấy ngày nữa, mà bọn chúng lại vội vã muốn chết như thế, bản tông liền làm người tốt tắc thành cho bọn hắn nha. Sau đó hắn xoay người về phía cái bàn sau lưng lấy ra một khối thi ấn, đây là thiên ấn của Ảnh Phong Tông. Tiểu cô phong nắm khối thiên ấn này trên tay, tâm thần hơi động, biển mây số mệnh của Ảnh Phong Tông nhất thời vọt lên. Ở bên trong biển mây số mệnh trên bầu trời Ảnh Phong Tông, pho tượng số mệnh của Kiều cô phong ngưng tụ đi ra, khí thế toát ra kinh người. Tiểu cô phong chăm chú nắm chặt thiên ấn, sau đó mở miệng nói, Thiên Linh Tông sát hại chấp pháp trưởng lão của Ảnh Phong Tông ta, thật đúng là tội ác tày trời. Các trưởng lão cùng đệ tử Ảnh Phong Tông nghe lệnh, lập tức chuẩn bị xuất chinh, theo bản tông san bằng Thiên Linh Tông. Theo lời nói của Kiều Cô Phong vừa hạ xuống, trên biển mây khí vận bên trong pho tượng cũng là phát sinh âm thanh giống như lúc Kiều Cô Phong, đồng thời pho tượng cũng là sinh âm thanh giống như tiếng sấm, trong nháy mắt truyền đi khắp toàn bộ Ảnh Phong Tông. Một đám trưởng lão cùng đệ tử Ảnh Phong Tông nhất thời kinh hãi, lộ ra biểu hiện khó mà tin nổi. Thiên Linh Tông lại dám giết trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, thực đúng là tội ác tày trời, thật là muốn chết. Tông chủ muốn san bằng Thiên Linh Tông, chúng ta mau mau chuẩn bị, để Thiên Linh Tông biết sự lợi hại của Ảnh Phong Tông chúng ta. Không sai, đám phế vật Thiên Linh Tông kia, nghe nói tông chủ của bọn họ đã chết rồi, còn dám tới trêu chọc Ảnh Phong Tông chúng ta, quả thực là điếc không sợ súng. Chờ chúng ta tiêu diệt Thiên Linh Tông bọn hắn, số mệnh của Ảnh Phong Tông chúng ta liền nhất định là có tăng trưởng A, đến thời điểm đó tu vi của ta cũng có thể tăng lên không ít đâu. Ảnh Phong Tông một đám đệ tử đều đang bàn luận, đối mặt với chiến tranh sắp đến, bọn họ đều không có khiếp nhược. Bởi vì Thiên Linh Tông đang ở thế yếu, đây là sự tình mọi người đều biết, nếu là đối mặt Thiên Linh Tông loại nhược tiểu môn phái này còn tỏ ra sợ hãi, bọn họ còn tu luyện cái dám gì à? Những đệ tử Ảnh Phong Tông này, đều đang chờ mong Ảnh Phong Tông đem Thiên Linh Tông tiêu diệt, như vậy liền có thể chiếm đoạt được số mệnh của Thiên Linh Tông, để cho đám đệ tử bọn họ cũng có thể có được lợi ích không nhỏ. Số mệnh là đồ vật đủ khiến người phát điên lên. Sau một ngày, tông chủ Kiều Cô Phong của Ảnh Phong Tông, xuất lĩnh ngũ đại trưởng lão cùng 1.000 đệ tử tinh anh, bước đi chinh phạt Thiên Linh Tông. Tông chủ, chúng ta lần này điều đi 9/10 sức mạnh của tông môn, có thể hay không quá thỏa đáng? Một trưởng lão quay về phía Kiều Cô Phong hỏi. Kiều Cô Phong thản nhiên nói, chúng ta lần này chinh phạt Thiên Linh Tông, cũng không có trắng trợn tuyên bố, cũng không cho người ngoài biết, căn bản sẽ không tiết lộ một chút phong thanh nào, ngươi là đang lo lắng cái gì à? Người trưởng lão kia nhẹ giọng nói, ta là sợ vạn nhất vào lúc này có kẻ nào nhân cơ hội tông môn suy yếu mà tấn công, đây chính là đại sự không ổn à? Tiểu cô Phong cười lạnh nói, cao trưởng lão, ngươi quá lo xa rồi, chờ chúng ta diệt được Thiên Linh Tông, chiếm đoạt số mệnh của Thiên Linh Tông. Vậy là liền có thể trở thành trung phẩm tông môn rồi, đến thời điểm toàn bộ xung quanh Nguyệt Thai Thành, ai dám cùng Ảnh Phong Tông chúng ta đối nghịch. Lần này Ảnh Phong Tông diệt Thiên Linh Tông chính là việc bắt buộc phải làm, bất cứ chuyện gì đều sẽ không thể trở ngại được quyết tâm của Kiều Cô Phong. Chương 24, lành ít dữ nhiều. Chính điện Thiên Linh Tông. Đại trưởng Lao Huy Trì Phong cùng Diệp Thần đang ngồi đối diện và cùng nhau thảo luận một vài vấn đề của tông môn. Đúng vào lúc này, nhị trưởng Lao Lý Kiến Hoa đột nhiên vọt tới, lớn tiếng hô, tông chủ, đại sự không ổn rồi, đám người Ảnh Phong Tông đang nhanh chóng áp sát đến đây, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đến địa phận tông môn chúng ta. Đại trưởng Lao Huy Trì Phong sắc mặt kinh ngạc, chuyện vừa mới qua đi có một ngày mà thôi. Người của Ảnh Phong Tông đã liền giết tới nơi rồi sao? Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Trên mặt Úy Trì Phong xuất hiện một tia lo lắng, việc này căn bản là không cho bọn họ thời gian chuẩn bị nha, nên ứng đối ra sao cho tốt đây? Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, hắn dùng 3 ngón tay khẽ bưng chén trà trên bàn lên, uống một hớp. Thân là tông chủ, hắn vào lúc này đương nhiên là không thể kinh hoàng rồi mà phải bình tĩnh suy nghĩ đối sách ra. Bọn chúng đến, vậy thì như thế nào? Diệp Thần đem chén trà thả xuống, sau đó thản nhiên nói, Thiên Linh Tông là sân nhà của chúng ta, Ảnh Phong Tông đến rồi thì làm sao? Cùng lắm là chính diện đánh một trận A. Úy Trì Phong cười khổ nói, đúng đấy, đã đến mức độ này rồi, chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể quyết chiến một trận sinh tử thôi. Vậy thì ta liền đi thông cáo cho tất cả đệ tử cùng trưởng lão biết ta, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể sống mái một phen với bọn chúng, người Thiên Linh Tông chúng ta thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đầu hàng. Nói rồi Úy Trì Phong cùng Lý Kiến Hoa cùng nhau rời khỏi đại điện, đi ra phía bên ngoài. Nếu chiến tranh nhất định phải đối mặt, vậy bọn họ liền phải lập ra biện pháp phòng ngừa chu đáo. Diệp Thần bưng chén trà lên. Nhấm nháp từng chút một, mãi đến tận khi đem chén trà uống xong, hắn mới từ từ chậm rãi đứng dậy. Đối mặt với Ảnh Phong Tông, đây chính là nguy hiểm to lớn đầu tiên hắn gặp được từ khi xuyên không tới Huyền Tinh Đại Lục. Có điều Diệp Thần cũng không có bao nhiêu lo lắng, hắn kiếp trước chính là người trong Hắc Đạo chuyên gia làm chuyện cướp địa bàn, đi tới nơi này chuyện này càng sẽ không làm hắn e sợ. Chính như hắn nói lúc trước, cùng lắm là đánh một trận tử chiến thôi. Vừa nghĩ đến khoảng thời gian của mình đã trải qua từ kiếp trước, Diệp Thần không nhịn được cười nói, địa bàn trong tay lão tử, còn chưa từng bị người khác cướp đi nha. Ảnh Phong Tông các ngươi dám đến cướp địa bàn của lão tử, lão tử liền để cho các ngươi không những là mất hết vốn liếng, mà còn là tiền mất tật mang a. Nói rồi Diệp Thần cũng hướng về phía cửa đại điện đi ra ngoài. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là, ở ngoài chính điện Thiên Linh Tông lúc này đã tụ tập không ít đệ tử, bọn họ lập ra trận địa sẵn sàng đón địch, đều là một bộ dáng thấy chết không sờn. Không thể không nói, lòng trung thành của những đệ tử này đối với Thiên Linh Tông vẫn là rất mạnh. Diệp Thần lắc đầu cười khổ, liếc mắt nhìn những tên đệ tử này, Diệp Thần trong lòng cũng là có chút cười khổ, nhìn tu vị của đám đệ tử này, đa phần là rất yếu nha, rất là khó đánh. Đặc biệt là hắn vừa kế vị chức tông chủ không lâu, còn chưa đủ độ uy tín cùng tôn nghiêm, nói trắng ra chính là thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu lão tông chủ Diệp Độc Hành còn sống sót, Ảnh Phong Tông tuyệt đối sẽ không dám tới đây làm loạn. Tông chủ, ta đã đem xung quanh sơn môn phong tỏa, đồng thời khởi cũng đã động đại trận hộ tông, coi như là Ảnh Phong Tông có đánh tới, cũng sẽ không dễ dàng đột phá đại trận hộ tông của chúng ta. Tam trưởng lão Dương Phong đi tới trước mặt Diệp Thần, nghiêm nghị nói. Đại trận hộ tông, đây chính là màn chắn bảo vệ của tông môn, dùng để phòng ngừa người khác tới xâm lấn. Có điều loại trận pháp này chung quy chỉ là vật chết, coi như nó có mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá tan. Đại trận hộ tông. Diệp Thần cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, dùng nó để tiêu hao chút khí lực của đám gia hỏa Ảnh Phong Tông, ngược lại cũng không tồi nha. Vào lúc này, đại trưởng lão Huy Chỉ Phong cũng đi tới, hắn một mặt nghiêm túc nói, tông chủ, người Ảnh Phong Tông đã đến rồi, bọn họ đã bắt đầu phá hủy hộ tông đại trận của chúng ta. Tông chủ Ảnh Phong Tông Tiểu Cô Phong lại là đích thân tự mình ra tay, lấy thực lực của hắn, phỏng chừng chỉ cần tiêu tốn 2 canh giờ liền có thể phá tan hộ tông đại trận của chúng ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cư nhiên lại nhanh vậy sao? Dừng một chút, Diệp Thần đưa mắt rời về phương xa, trong miệng nhẹ giọng tự nói, 2 canh giờ sao, vậy là đủ rồi. Úy Chỉ Phong nhíu mày nói, tông chủ, ngài có ý gì là sao? Diệp Thần lắc đầu nói, gia tăng sức mạnh của hộ tông đại trận, tận lực kéo dài thời gian cho ta. Tam trưởng lão Dương Phong nói, tông chủ, đem sức mạnh tiêu tốn ở trên hộ tông đại trận, tựa hồ có chút được không đủ bù cái mất ta. Trận pháp này chỉ có thể kéo dài thời gian, làm chậm sự tiến công của kẻ địch lên Thiên Linh Tông chúng ta thôi, căn bản là không thể đối phó với bọn họ. Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp lạnh nhạt nói rằng, cứ theo lời ta nói mà làm. Thân là tông chủ, Diệp Thần có quyền lực tuyệt đối tại Thiên Linh Tông, hắn có thể ra lệnh cho Thiên Linh Tông làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Đồng thời tu vị bây giờ của Diệp Thần đã là luyện khí trung kỳ đỉnh phong, một khi thuyên chuyển mệnh số của Thiên Linh Tông, thực lực của hắn liền không kém hơn những trưởng lão này, vì lẽ đó những trưởng lão này cũng không dám khinh thường uy nghiêm của Diệp Thần. Vâng, tông chủ. Dương Phong gật đầu, sau đó lập tức lui xuống. Hắn tuy rằng không biết Diệp Thần tại sao lại muốn kéo dài thời gian, thế nhưng hắn nghĩ đến vào lúc này cũng không có biện pháp gì tốt hơn, thôi thì đành theo ý của tông chủ làm vậy tất nhiên là có nguyên nhân của nó. Diệp Thần đứng trên quảng trường trung ương của Thiên Linh Tông, hắn lãnh đạm nhìn một đám đệ tử Thiên Linh Tông, mở miệng nói, ngày hôm nay, là ngày sinh tử tồn vong của Thiên Linh Tông chúng ta. Ta tin tưởng mọi người đều biết, đại quân của Ảnh Phong Tông đã áp sát tới đây, muốn chiếm đoạt và nô dịch Thiên Linh Tông chúng ta. Bọn họ tưởng là Thiên Linh Tông ta dễ bắt nạt, bọn họ cho rằng Thiên Linh Tông chúng ta là một đám nhu nhược, thế nhưng chúng ta liền nói cho bọn chúng biết, Thiên Linh Tông chúng ta không phải là một đám vương bắt đản, không phải một đám nhu nhược. Các ngươi phải cho bọn chúng mở to 2 con mắt chó của mình, cẩn thận nhìn lại, ngày hôm nay chúng ta làm sao đem đám cẩu Ảnh Phong Tông đánh đuổi ra ngoài a? Nghe được những câu chửi thô tục này của Diệp Thần, những đệ tử này lại không có bất mãn cái gì, trái lại còn lớn tiếng kêu gào chửi bới sùm lên. Phải Thiên Linh Tông chúng ta không phải đám nhu nhược, tông chủ nói không sai, chúng ta nhất định có thể đem đám Ảnh Phong Tông rác rưởi kia đuổi ra ngoài, đem mông bọn chúng đánh cho nở hoa a. Đám rùa đen Ảnh Phong Tông này, cư nhiên lại dám khinh thường Thiên Linh Tông chúng ta. Bọn chúng dám tới một người lão tử liền giết một, đến hai cái lao tử giết một đôi. Chính là một chữ, giết, giết chết hết cái đám họ cậu ấy đi. Hai canh giờ sau, ngoại vi Thiên Linh Tông đống nhiên buộc phát ra một tiếng nổ lớn, liền giống như là một đạo sấm sét đánh nổ tung mặt đất vậy, khiến cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết, âm thanh này đại biểu cho cái gì? Hộ tông đại trận đã bị phá. Chiến đấu, đến rồi. Tông chủ Ảnh Phong Tông Tiểu Cô Phong mang theo ngũ đại trưởng lão cùng 1000 đệ tử tinh anh, hung hăng xông lên chủ phong của Thiên Linh Tông. Tông chủ, bọn họ đến rồi. Tam trưởng lão Dương Phong lập tức xông lại bẩm báo. Diệp Thần gật đầu, sau đó hỏi, bọn họ mang tới bao nhiêu người, đại khái là mấy phần sức mạnh của Ảnh Phong Tông. Dương Phong vẻ mặt nhăn nhó nói rằng, Tiểu Cô Phong tự mình dẫn đội, 5 trong số 7 trưởng lão đều đến rồi, còn có 1000 đệ tử tinh anh. Loại quy mô này, Thiên Linh Tông chúng ta lần này chính là lành ít dữ nhiều rồi. Nghe được câu trả lời của Dương Phong, ánh mắt Diệp Thần liền chìm xuống. Chương 25, Sinh La Người Chê Tờ La Quy Thiên Linh Tông. Tiểu Cô Phong tự mình dẫn đội, đồng thời 7 đại trưởng lão thì có đến 5 người có mặt ở đây, hơn nữa còn có 1000 đệ tử tinh anh. Lần này Ảnh Phong Tông xuất kích, thật sự có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng vốn liếng của mình ra a. Diệp Thần ánh mắt âm trầm nhìn toàn bộ cục diện, thế nhưng khỏe miệng lại lộ ra một tia châm trọc, cười nhạo không dễ phát hiện. Chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nên chiến đánh địch. Trận chiến này của Thiên Linh Tông chúng ta, chỉ có thể thắng, không thể bại, một khi bại chính là vạn kiếp bất phục. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, trên mặt Dương Phong không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn đương nhiên biết lần này nếu như chiến đấu thất bại, liền chính là vạn kiếp bất phục a. Thế nhưng đối mặt với lực lượng của Ảnh Phong Tông, bọn họ thật sự là phần thắng rất ít a. Diệp Thần lấy ra thiên ấn, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Thiên Linh Tông chúng ta bị đạo trích đột kích, hết thể đệ tử Thiên Linh Tông nghe lệnh, theo bản tông nên chiến, để bọn chúng có đi mà không có về. Cùng lúc đó, trên hải vân số mệnh Thiên Linh Tông pho tượng của Diệp Thần cũng phát ra âm thanh giống như lúc, đồng thời từ bên trong pho tượng phát ra âm thanh giống như tiếng sấm rền vang, trong khoảnh khắc truyền đi khắp toàn bộ Thiên Linh Tông. Là âm thanh của tông chủ, chúng ta mau mau chuẩn bị, đám khốn nạn Ảnh Phong Tông kia đến rồi, chúng ta nhanh đi nên chiến. Nghe được âm thanh của Diệp Thần, lập tức có đệ tử hô to lên. Bọn họ chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, nếu trận chiến này đã không có cách nào tránh khỏi, như vậy liền mặc kệ chết sống đi, thống khoái chiến một hồi là được rồi, như thế dù có chết cũng không có khó chịu. Thân nam tử nên là chết trên chiến trường A. Đám rác rưởi Ảnh Phong Tông rốt cục cũng đến rồi, dám bắt nạt trên đầu Thiên Linh Tông chúng ta, lão tử nhất định phải làm cho bọn chúng đẹp mặt. Thiên Linh Tông chúng ta có lịch sử lâu đời, ở xa xưa càng là thượng phẩm tông môn, đã từng xuất hiện qua cường giả nguyên thần cảnh, ở đâu ra một A Miêu A Cẩu Ảnh Phong Tông lại có thể so sánh cùng với chúng ta nha. Chiến một trận thống khoái đi, giống như tông chủ đã nói, để bọn chúng có đi mà không có về. Chúng đệ tử Thiên Linh Tông tinh thần không có một chút nào gọi là sợ hãi, trái lại càng là chiến ý vang dội hừng hực bốc lên. Những người đệ tử này, rất nhiều người đều là từ vài tuổi đã bắt đầu gia nhập Thiên Linh Tông, ở trong tông môn sinh hoạt mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, đã sớm coi Thiên Linh Tông là nhà của chính mình. Bởi vì thời gian bọn họ sinh hoạt ở Thiên Linh Tông, so với ở nhà cùng cha mẹ càng là dài hơn, cho nên lòng trung thành đối với Thiên Linh Tông cũng là cực kỳ cường thịnh. Bây giờ Ảnh Phong Tông xâm lấn, chẳng khác nào là đến xâm chiếm quê hương nơi ở của những đệ tử này, bọn họ làm sao có khả năng không nổi giận được. Lời nói của Diệp Thần thông qua pho tượng số mệnh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tông, cho nên đám người Ảnh Phong Tông cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại trưởng lão Ảnh Phong Tông Vu Thành Binh cười nói, đám người Thiên Linh Tông cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, thật là ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội. Ở trong mắt Ảnh Phong Tông bọn họ, khi lão tông chủ Thiên Linh Tông tạ thế, cư nhiên lại cho một tiểu tử lên kế vị, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, thật không thể cùng Ảnh Phong Tông chống lại. Tông chủ Ảnh Phong Tông Tiểu Cô Phong thản nhiên nói, chỉ là một con thú bị thương chống trả khi tới mức đường cùng thôi, phí công vô dụng, người không biết tự lượng sức mình trên thế giới thật là quá nhiều rồi, nếu bọn họ thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy chúng ta liền tiễn đưa bọn họ một đoạn vào quan tài a. Trong khi nói chuyện, đại quân Ảnh Phong Tông đã bước vào đến trước sơn môn Thiên Linh Tông rồi. Lúc này bên trong sơn môn, hơn 1.000 đệ tử Thiên Linh Tông đã bố trí chiến trận, chiến ý ngút trời, đàng đàng sát khí. 7 đại trưởng lão tụ hội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thần một thân áo bào trắng, khí thế tông chủ tỏa ra cao đến ngút trời bước ra không dứt. Những đệ tử này toàn bộ đều là từ luyện thể trung kỳ cảnh giới trở lên. Mỗi một người đều tu vị không cạn là tinh anh của tông môn, có sức đủ đánh một trận. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử luyện thể thiên kỳ, Diệp Thần để bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cũng chưa phải là lúc sử dụng họ. Đệ tử luyện thể thiên kỳ, sức mạnh quá yếu, ở trong chiến đấu căn bản không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể thành cản trở không cần thiết. Ở ngoài sơn môn, đại quân Ảnh Phong Tông khí thế hùng hổ mà tới. Thề phải đem Thiên Linh Tông gà chó không tha, nhất định phải san bằng tất cả. Tông chủ Kiều Cô Phong bước lên phía trước, khuôn mặt lanh khốc vô tình, để lộ ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thiên Linh Tông, các ngươi hiện tại quy hàng Ảnh Phong Tông, ta đây liền nể tình lão tông chủ các ngươi tha cho các ngươi một mạng a. Kiều Cô Phong mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, cao cao tại thượng nói. Nếu không... Bản tông đem sẽ san bằng đồ diệt tất cả các ngươi, hôm nay nhất định sẽ để cho Thiên Linh Tông các ngươi máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Nghe được ngữ khí của Kiều Cô Phong, toàn bộ mọi người Thiên Linh Tông đều triệt để nổi giận, mặc kệ là trưởng lão hay là đệ tử, đều bị thái độ cao cao tại thượng của Kiều Cô Phong làm cho tức giận. Rõ ràng là đến xâm phạm Thiên Linh Tông chúng ta. Trái lại còn lấy một bộ dáng cao quý lãnh diễm bố thí cho chúng ta, dù là ai đều không thể chịu được loại sỉ nhục này. Tiêu lao tặc, đều đến mức này rồi, muốn chiến liền chiến, sao lại rông dài như thế? Thực sự là không biết xấu hổ, ngươi mấy chục năm nay đều là sống ngu như vậy sao? Ngay thường đại trưởng lão Húy Chỉ Phong tính tình luôn là thận trọng cẩn thận vậy mà lần này lại là người nổi giận trước tiên. Hỏa khí 10 phần quay về phía Kiều Cô Phong quát. Úy Chỉ Phong trợn mắt ép thẳng tới chỗ Kiều Cô Phong, chiến ý vang dội, không sợ hãi chút nào. Thân là đại trưởng lão Thiên Linh Tông, thân là người mạnh nhất Thiên Linh Tông, hắn lúc này nhất định phải đứng ra, một mình chống đỡ đảm nhiệm một phương. Úy Chỉ Phong, cao thủ cảnh giới luyện khí đỉnh phong, coi như là Diệp Thần có là tông chủ đi chăng nữa. Nếu không mượn dùng số mệnh Thiên Linh Tông cùng sức mạnh của chúng đệ tử, cũng không thể là đối thủ của Úy Chỉ Phong. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết, không có cùng Úy Chỉ Phong giao thủ qua bao giờ, nhưng có điều theo suy nghĩ của Úy Chỉ Phong, Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng kiếm pháp thông thần, thế nhưng chân khí dù sao cũng quá yếu, vì lẽ đó nên cũng không phải là đối thủ của chính mình. Vì vật vào lúc này, người duy nhất có thể đứng ra. Chính là hắn Úy Chỉ Phong. Diệp Thần nhìn thấy Úy Chỉ Phong đứng ra, cũng không có ngăn cản, hắn thân là tông chủ, đương nhiên không thích hợp làm người thứ nhất đứng ra, nhất định phải giữ lại để ép tình cảnh. Nếu như mình là người thứ nhất đứng ra, sẽ chỉ làm cho Ảnh Phong Tông càng thêm khinh thường Thiên Linh Tông bọn họ. Mà Kiều Cô Phong bên kia Ảnh Phong Tông hiển nhiên là xem thường Úy Chỉ Phong, hắn lạnh lùng nói. Úy Chỉ Phong, thời điểm bản tông trở thành luyện thần cường giả, ngươi mới chỉ là run dế luyện khí hậu kỳ thôi. Coi như là ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong, thì ở trong mắt bản tông ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Coi như chính là con sâu cái kiến cũng còn có tác dụng của con sâu cái kiến, bản tông hiện tại vị tha cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục Ảnh Phong Tông, không những có thể miễn được tội chết. Còn có thể trở thành trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, hưởng thụ số mệnh của Ảnh Phong Tông ta. Ngươi hẳn phải biết, Ảnh Phong Tông ta trước kia đã chiếm đoạt qua một hạ phẩm tông môn, nếu như lại chiếm đoạt mệnh số của Thiên Linh Tông các ngươi, Ảnh Phong Tông ta liền có cơ hội trở thành trung phẩm tông môn thứ hai nơi đây à. Nếu ngươi trở thành trưởng lão của một trung phẩm tông môn, như vậy khí vận được hưởng, so với hiện tại sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt, Kiều Cô Phong lại còn nghĩ đến việc thu phục Ý Chí Phong, cũng xác thực là có tâm ái tài nổi lên. Ảnh Phong Tông bọn họ coi như là diệt Thiên Linh Tông, trở thành trung phẩm tông môn, cũng nhất định sẽ phải trả một cái đại giới. Còn nữa, gốc gác Ảnh Phong Tông vốn là so với trung phẩm tông môn kém hơn rất nhiều, vì lẽ đó cần phải gấp rút tuyển nhân tài đến ổn định địa vị cùng thực lực. Úy Trì Phong cười lạnh nói, Tiểu Cô Phong, đã đến mức này rồi, ngươi còn muốn xúi giục ta phản bội tông môn, thực sự là buồn cười vô tri đến cực điểm. Ta Úy Trì Phong sinh ra là người Thiên Linh Tông, chết thì làm quỷ của Thiên Linh Tông, muốn Úy Trì Phong ta thần phục. Ảnh Phong Tông các ngươi còn kém xa 18,000 dặm, các ngươi không xứng để ta thần phục. Trên khuôn mặt lanh khốc của Kiều Cô Phong xuất hiện một tia phẫn nộ, lạnh giọng nói, đã như vậy thì ngươi liền đi làm quỷ của Thiên Linh Tông đi. Hắn đem bội kiếm trên người rút ra, quay về phía đại trưởng lão Vu Thành Bình bên cạnh nói. Đại trưởng lão, ta ban cho ngươi thanh thanh phong kiếm này, đi chém chết lao thất phu này cho ta.